Chương 01, bút tiên chương 01, bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu muốn cùng ta tục duyên, mời trên giấy hòa vọng. U ám trong gian phòng, chỉ có một chi ngọn nến quang mang. Hai nữ sinh cùng dùng tay phải bắt lấy một cây bút, ngòi bút đứng ở trên giấy, các nàng miệng niệm triệu hoán bút tiên chú ngữ. Chờ một hồi, cái kia bút không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong đó một cái nữ hài nhịn không được nói, nam nam, một điểm phản ứng đều không có, nếu không vẫn là thôi đi. Nữ hài 20 tuổi ra mặt niên kỷ, mặc một bộ rộng rãi màu trắng ngắn tay, phía trên in một cái phim hoạt hình con mèo. Trên mặt đường cong nhu hòa mượt mà, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, để lộ ra đáng yêu. Mặc dù ngoài miệng nói xong không tin, nhưng trong ánh mắt cái kia yếu ớt bất an lại bắn nàng. Nàng cho rằng 99.9 có thể sẽ không xuất hiện cái gì dị thường hiện tượng. Nhưng bạn nhất xuất hiện cái kia 0.1 sát suất đâu. Cái kia nàng về sau cũng không thể thật tốt đi ngủ rồi. Ai nha, ngươi sợ cái gì, chờ một chút. Được xưng nam nam nữ hải liếc mắt liền nhìn ra đồng bạn nhắc gan. Nàng kêu từ hiểu nam, mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, trưởng thành hơi tốt dáng người mơ hồ để lộ ra nữ tính thành thục bị lực. Chỉ là mặt tại ngọn nến chiếu rọi hơi có chút trắng xám. Bị đồng bạn đâm trúng tâm sự, nữ hải kiên quyết không thừa nhận, ta không có sợ nha, ta chẳng qua là cảm thấy căn bản là, liền không khả năng có quỷ nha. Từ hiểu nam biểu lộ đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, ngữ khí còn có chút cấp thiết, tuệ, là ngươi tay tại động sao. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng, ngòi bút tại nhẹ nhàng di động, vẽ ra một đầu không quá quy tắc đường vòng cung. Nữ hải kia kêu giang tuệ, giờ phút này dọa đến sắc mặt trắng xanh, vung tay ra, thét chói tai vang lên lui về phía sau, ta không nhúc nhích à, không phải ta, là... Ha ha, còn nói không sợ đây. Nhìn xem Giang Tuệ Tuệ vẻ mặt sợ hãi, Từ Hiểu Nam đột nhiên nở nụ cười. Được rồi, là ta, không có quỷ. Từ Hiểu Nam để cây viết trong tay xuống, đi tới, nặng nặng nàng đáng yêu khuôn mặt. Nhìn em chúng ta tiểu khả ái dọa. Ngươi đi ra. Giang Tuệ Tuệ lập tức vừa thẹn lại giận. Ngươi cần phải lúc này đùa kiểu này đúng không? Từ Hiểu Nam hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, cười đùa nói, là ngươi nói không sợ nha. Về sau cũng không tiếp tục chơi với ngươi loại này trò chơi nhàm chán, ta muốn tắm đi ngủ rồi. Giang Tuệ Tuệ tức giận đẩy ra nàng, đem đèn theo phát sáng. Chuẩn bị đi nhà vệ sinh, Từ Hiểu Nam thì là ở phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Lúc này, Giang Tuệ Tuệ tựa hồ là cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại. "Nam, Nam Nam, ngươi có hay không cảm giác được, giống như có chút ấm trầm." "Không có a." Từ Hiểu Nam đã nằm trên ghế sofa, chính ôm điện thoại, quay đầu nhìn nàng, "Ngươi không dám một người tắm a, cái kia nếu không chúng ta cùng một chỗ." "Không phải, ta..." "A." Giang Tuệ Tuệ bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lên, chỉ vào vừa rồi cái bàn kia. "Ngươi nhìn, cái kia là..." Từ Hiểu Nam cười nhìn sang, "Thôi đi, liền ngươi cái này sốc nổi diễn kỹ còn muốn dọa." Nàng vẫn chưa nói xong, liền cũng sợ hãi kêu lấy đứng lên, điện thoại cũng rơi trên mặt đất. Vừa rồi các nàng chơi đùa địa phương, cái kia bút liền đứng ở trên giấy. Ngòi bút nhẹ nhàng trên giấy di động, vẽ ra một cái vô cùng tiêu chuẩn viên. Cùng cầm cỏm bạ vẽ ra đến không hề khác gì nhau. Hai nữ hài hoảng sợ ôm ở cùng một chỗ. "Nam Nam, có phải là ngươi?" "Dĩ nhiên không phải, ta cũng làm không được nha." "Vậy bây giờ, nên làm cái gì?" "Ta cũng không biết." Một cái mở nhạt hư ảo bóng người nhìn xem trước mặt hai nữ hài, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Hắn kêu Lâm Viên, là cảm giác được hai nữ hài triệu hoán xuất hiện ở đây. Rõ ràng là các nàng gọi chính mình đến, có thể đến sau đó, các nàng lại dọa thành cái dạng này. Quả nhiên, cái gọi là linh dị kẻ yêu thích đều là Diệp Công thích rồng, không có một cái thật muốn nhìn thấy quỷ. "Nam Nam, làm sao bây giờ, có phải là muốn đem bút tiên đưa tiễn?" "Ân." Từ Hiểu Nam bỗng nhiên lấy rút khí, xông tới, cầm cái kia bút, không đem bút tiên đưa tiễn, sẽ ra phiền phải lớn. Nhìn xem nàng hốt hoảng bộ dáng, Lâm Viên ngược lại là rất muốn nói cho nàng, liền như vậy kết thúc, cũng sẽ không có cái gì phiền phải lớn. Nhiều nhất cũng chính là có chút ít phiền phức. Hắn xem như quỷ, cũng có một chút chỗ đặc biệt, đó chính là hắn có khả năng hấp thu nhân loại nguyện lực. Nhân loại hướng hắn cầu nguyện, chỉ cần hắn có khả năng cảm nhận được, liền có thể làm ra đáp lại, làm cho nhân loại như nguyện. Mà như nguyện sau đó, nhân loại nhất định phải lễ tạ thần. Nhân loại sẽ tại trong quá trình này mất đi vận mà hắn sẽ thu hoạch được nguyện lực. Từ Hiểu Nam muốn thông qua thông linh trò chơi nhìn thấy quỷ, Lâm Viên xem như quỷ xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là để nàng như nguyện. Nếu như nguyện, vậy liền có lẽ lễ tạ thần. Từ Hiểu Nam vận sẽ chuyển hóa thành nguyện lực, bị Lâm Viên hấp thu. Sau đó, nếu như thân thể của nàng tố chất không tốt, khả năng sẽ bởi vậy bệnh bên trên một tràng. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Hai nữ sinh là không nhìn thấy Lâm Viên, các nàng cũng không có khả năng biết những thứ này. Nhưng các nàng cảm thấy, nếu thật sự có thể thông qua loại này phương thức đem quỷ triệu hoán đi ra, vậy nếu như không đem bút tiên đưa tiễn, nói không chừng thật giống trên mạng nói bị bút tiên cuốn lên. "Bút tiên, là ta không hiểu chuyện, không nên quấy nhiễu ngài, mời ngài trở về đi, nếu như ngài đã rời đi, xin đem bút rời ra giấy bên ngoài." Từ Hiểu Nam khẩn trương nhìn xem bút trong tay, sắc mặt trắng bệch. Nhưng nàng lá gan đã coi như là rất lớn. Bên kia Giang Tuệ Tuệ càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Nàng dùng hai tay che mắt, nhưng cuối cùng lại không nhịn được muốn nhìn lén tình huống bên kia, bàn tay có chút mở ra khe hở. Ánh mắt xuyên qua ngón tay khe hở, mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Đó là một cái máu me khắp người hư ảo thân ảnh, liền đứng tại Từ Hiểu Nam trước mặt, nhẹ nhàng thân thể không xuống, bắt lấy trên mặt bàn cái kia bút. Thân thể của hắn tựa như bị vật nặng ép qua, nửa bên thân thể cơ hồ bị đè ép, máu thịt bé bét, kinh khủng dị thường. A, nhìn thấy một màn quỷ dị này, Giang Tuệ Tuệ nhịn không được phát ra một tiếng hét lên. Nàng hét lên, cũng lây nhiễm Từ Hiểu Nam. Sao, làm sao vậy, Tuệ Tuệ? Quỷ, liền tại trước mặt ngươi, trên người hắn đều là máu, rất đáng sợ. Giang Tuệ Tuệ nói tới, là Lâm Viên trước khi chết bộ dạng. Ngày ấy, hắn bị xe đụng, một chiếc xe tải lớn xông đèn đỏ, từ trên người hắn ép tới, người tại chỗ liền không có. Có lẽ là nội tâm mãnh liệt không cam lòng cùng oán niệm, để hắn biến thành quỷ. Biến thành quỷ sau đó, bởi vì một loại nào đó cơ duyên xảo hợp, hắn cũng thu được cực kỳ cường đại năng lực, gần như không gì làm không được. Nhưng những năng lực này lại giống nhau đều không thể thi triển. Thi triển bất luận cái gì năng lực, đều cần tiêu hao năng lượng, mà năng lượng của hắn đến từ mọi người nguyện lực. Đã biến thành quỷ 3 tháng, hắn gần như không có đạt được bao nhiêu nguyện lực. Giống như là chỉ có một thân vô địch kỹ năng, nhưng không có Lam pháp sư, ước chừng tương đương cái gì cũng sẽ không. Hắn có thể cảm giác được, linh thể của mình đã có dấu hiệu tiêu tán. Nếu như lại không cách nào thu hoạch được nguyện lực, mấy tháng sau đó, hắn liền có thể triệt để biến mất. Nhưng cũng tiếc, mỗi một cái triệu hoán hắn người, đều bởi vì sợ, không có một cái hướng hắn đưa ra thỉnh cầu. Hắn chỉ có thể thu hoạch được 10 phần thưa tất nguyện lực. Lần này cũng hẳn là đồng dạng, đối với cái này hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, cũng là không phải quá mức thất lạc. Hắn cầm cái kia bút, chậm rãi trên giấy di động. Đây là từ Hiểu Nam tìm cầu, hắn hoàn thành, tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được nguyện lực. Chỉ là vô cùng ít đòi, ít đến có cũng được mà không có cũng không sao trình độ, nhưng bây giờ hắn còn không có tư cách bắt bẻ. Mắt thấy ngòi bút liền muốn rời khỏi trên giấy vòng, từ Hiểu Nam tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, "Bút tiên, có thể xin ngài trước không muốn rời đi sao?" Lâm Viên dừng tay, cái kia bút cũng đình chỉ di động. Giang Tuệ Tuệ trong lòng tràn đầy bối rối, rõ ràng đã muốn đem bút tiên đưa tiễn, Từ Hiểu Nam lại đột nhiên đến như vậy mới ra. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, Từ Hiểu Nam có phải hay không bị quỷ khống chế được. "Nam Nam, ngươi làm cái gì a?" "Ta có việc muốn hỏi bút tiên." Từ Hiểu Nam thần sắc vô cùng bình tĩnh, nàng đã theo ban đầu bối rối đi ra. Mặc dù thật nhìn thấy quỷ, xác thực bất khả tư nghị, nhưng trước mắt bút tiên tựa hồ cũng không có ác ý hiện tại, nàng cũng không có sợ như vậy. Từ Hiểu Nam mím môi, nhìn xem dừng ở trên giấy ngoài bút, nàng biết, bút tiên đang chờ nàng đưa ra vấn đề. "Bút tiên, ta nghĩ hỏi, ta lần này khảo thí có thể hay không thông qua?" Chương 2, phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Chương 2, phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Từ Hiểu Nam là đại học Trung Châu sinh viên năm thứ tư, mắt thấy là phải tốt nghiệp, nàng còn có một môn ngành học khảo thí không có qua. 2 ngày sau cần thi lại. Các nàng trường học là trọng điểm đại học, luôn luôn rất nghiêm ngặt, nếu như lần này nàng không thể qua lời nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng về sau cầm chứng nhận tốt nghiệp. Hiện tại, nàng tìm tới một phần công việc tốt, thành công gia nhập thành phố Trung Châu lớn nhất doanh nghiệp, tập đoàn Long Thành. Tương lai chuyển chính thức sau đó, đãi ngộ rất tốt. Nhưng nếu là không thể thuận lợi cầm tới chứng nhận tốt nghiệp, nàng rất có thể mất đi phần này thật vất vả tìm tới công tác. Cho nên, nàng đối lần này khảo thí rất xem trọng. Nhưng tới gần khảo thí, nàng lại không có cái gì tự tin, trong lòng lo lắng bất an. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật gọi ra bút tiên, thế là liền ý tưởng đột phát, muốn hỏi một chút bút tiên liên quan tới nàng khảo thí sự tình. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm trên giấy ngoài bút, chờ mong nhưng lại sợ hãi chờ lấy đáp án. Đối Lâm Viên đến nói, dự báo dạng này một cái tương lai, không có chút nào khó. Mấu chốt là phải nhìn Từ Hiểu Nam có hay không rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Hướng hắn cầu nguyện người, nhất định phải có cùng nguyện vọng cùng nhau tìm trận khát vọng. Nếu như Từ Hiểu Nam không có khát vọng mãnh liệt, hắn liền không cách nào từ Từ Hiểu Nam trong cơ thể rút ra đầy đủ nguyện lực, cũng liền không cách nào dự báo đến cái này tương lai. Coi hắn sử dụng năng lực giúp người thực hiện nguyện vọng lúc, cầu nguyện người tự thân vận sẽ một so một chuyển hóa thành nguyện lực, hắn tự thân sẽ không tiêu hao bất kỳ lực lượng nào. Mà trợ giúp cầu nguyện người hoàn thành nguyện vọng sau đó, chính hắn cũng sẽ thu hoạch được nhất định nguyện lực, cái này nguyện lực là hoàn thành chuyện này tiêu hao 10. Sự tình càng lớn, được đến thì càng nhiều, sự tình càng nhỏ, được đến càng ít đi. Trình thể bên trên, giao dịch này tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Ai cũng không thể làm trái cái nguyên tắc này, cho dù là hắn, nếu như làm trái đồng giá nguyên tắc, cũng sẽ gánh chịu nghiệp lực. Tại trên người Từ Hiểu Nam, hắn cảm nhận được đầy đủ khát vọng, đã như vậy, nàng liền có thể thu hoạch được đáp án. Xem ra có khả năng nhiều kiếm một chút. Lâm Viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trên thân Từ Hiểu Nam rút ra cố kia nguyện lực, một cái hình ảnh cùng với tin tức xuất hiện tại trước mắt của hắn. Từ Hiểu Nam khảo thí không có qua, nhưng kém không phải rất nhiều. Nàng chỉ cần làm nhiều đối hai đạo đề, liền có thể qua cái này khảo thí. Lâm Viên cầm cái kia bút, điều khiển ngòi bút tại trên tờ giấy trắng di động, đánh ra một cái xiên, bày tỏ phủ định. Từ Hiểu Nam thần sắc biến đổi, bất quá kết quả này cũng không phải là rất ra ngoài ý định. Chính nàng thành tích, nàng vẫn là rất rõ ràng, nhưng vẫn là có loại cảm giác mất mát. Cuộc thi lần này, nàng làm rất nhiều chuẩn bị, khoảng thời gian này, chỉ cần có thời gian, liền sẽ để Giang Tuệ Tuệ phụ đạo nàng học tập. Nàng không nghĩ tới, lại còn là rất tín chỉ. Má ơi, ta đến cùng nên làm cái gì? Từ Hiểu Nam bất đắc dĩ sở lấy chán của mình, đột nhiên, nàng lại nghĩ tới, có lẽ Bút Tiên có khả năng giúp nàng. Bút Tiên, xin hỏi ngài có thể hay không giúp ta thông qua lần này khảo thí? Hỏi xong, trong nội tâm nàng tràn đầy chờ mong. Để một cái quỷ hỗ trợ thông qua khảo thí, cũng coi là nàng kỳ tư diệu tưởng. Nhưng đã có quỷ, loại sự tình này tình cảm liền không phải là không có khả năng. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không có những biện pháp khác, vạn nhất có thể thành đâu. Trên giấy, ngòi bút tiếp tục di động, lần này, bút tiên vậy mà trực tiếp trên giấy viết xuống một câu. Phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Nhìn xem trên giấy chữ, Từ Hiểu Nam khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Cái này bút tiên cũng quá tốt, vậy mà nói xin gì được đấy. Nhưng rất nhanh, trong nội tâm nàng sinh ra bất an tới. Đây là quỷ A, dựa vào cái gì sẽ giúp nàng, nàng cần vì thế trả cái giá lớn đến đâu. Nàng biết, trên thế giới bất kỳ vật gì cũng không thể làm miễn phí. Bất luận cái gì nhìn như món quà của vận mệnh, trong bóng tối đều đánh dấu tốt giá tiền. Bút tiên, xin hỏi, ta cần trả giá cái gì? ngòi bút tiếp tục trên giấy di động, rất nhanh, trên giấy xuất hiện mấy chữ: đồng giá. Cái này cũng rất dễ lý giải, bút tiên có ý tứ là nàng cần dùng đồng giá đồ vật giao dịch. Thế nhưng là, nàng có đồ vật gì có thể cùng một cái quỷ tiến hành giao dịch? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng không hiểu yên tâm rất nhiều. Không quản là người hay là quỷ, nếu như không tính hồi báo vì nàng trả giá, nàng sẽ cảm thấy trong lòng không chắc, thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là âm mưu. Nhưng nếu như công khai đi giá, cảm giác kia đã tốt lắm rồi. Bởi vì đây là song phương theo như nhu cầu giao dịch. Nàng tiếp tục hỏi, ta cần dùng cái gì thanh toán đại giới đâu? Ngòi bút lại cử động, trên giấy lại xuất hiện một cái chữ: vận. Vận. Từ Hiểu Nam không rõ ràng lắm bút tiên nói tới vận đến cùng là cái gì, đội bằng hỏi: vận là cái gì? Nhưng lần này bút không có động, chủ yếu là giải thích quá mức phức tạp, Lâm Viên không có khả năng tại một trang giấy như vậy bên trên viết xuống nhiều như vậy chữ. Hơn nữa hắn cảm thấy chỉ cần có não hẳn là có thể đoán được. Gặp bút tiên chưa hồi phục, Từ Hiểu Nam cũng đại khái đoán được hẳn là vấn đề đáp án tương đối phức tạp, cho nên bút tiên không có trả lời. Cái này chưa không khó lý giải, đặt ở cái này ngữ cảnh phía dưới, đơn giản là vật khí, vận thế, vận mệnh chờ, có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình về sau vận thế loại hình. Như vậy nàng ngược lại là có thể tiếp thu, muốn có được dù sao cũng phải trả giá chút gì đó. Suy tư một lát, nàng quyết định lần này liền để bút tiên đến giúp nàng đi. Được rồi, bút tiên, chúng ta giao dịch đã tới, ta thỉnh cầu ngài giúp ta thông qua khảo thí. Nàng mới vừa nói xong, ngòi bút trên giấy đánh một cái câu. Được đến đáp lại, Từ Hiểu Nam thở dài một hơi. Cái này bút tiên cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm, hẳn không phải là cái gì tà ác đồ vật. Nàng đột nhiên nhìn hướng bên cạnh Giang Tuệ Tuệ, nhỏ giọng hỏi, Tuệ Tuệ, ngươi có cái gì muốn hỏi bút tiên sao? Không, không có. Giang Tuệ Tuệ vội vàng xua tay, nàng sắc mặt trắng bệch, cái gì đều không muốn hỏi, cũng không dám hỏi, chỉ là phi thường nhỏ âm thanh nói, Nam Nam, nhanh để bút tiên rời đi đi. Vậy được rồi, Từ Hiểu Nam ánh mắt rơi vào trên giấy, nói, bút tiên, chúng ta đã không có vấn đề, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại, mời ngài quý vị. Như ngài đã rời đi, xin đem bút rời ra giấy bên ngoài. Nàng mới vừa nói xong, ngòi bút liền tại trên giấy di động, vạch ra một đường thẳng, mãi đến bút bị rời ra giấy bên ngoài, đổ vào trên mặt bàn. Thấy thế, Từ Hiểu Nam trên mặt biểu lộ triệt để buông lỏng. Bút tiên rời đi. Cái này bút tiên thật rất tốt, có hỏi liền có đáp, có chuyện nhờ nhất định có nên, tới lui cũng không dây dưa dài dòng. Gặp qua cái này bút tiên sau đó, nàng cảm thấy, tựa hồ quỷ cũng không có cái gì đáng sợ. Nam Nam, bút tiên, đi rồi sao? Hẳn là đi, Từ Hiểu Nam nhìn xem đổ vào trên mặt bàn bút, đứng dậy đi đến Giang Tuệ Tuệ trước mặt, nặn nặn nàng gương mặt tái nhợt. Đừng sợ, không sao. Giang Tuệ Tuệ sắc mặt dần dần bình tĩnh, nhưng rất nhanh lại lộ ra lo lắng. Nam Nam, ngươi có phải hay không cùng bút tiên làm giao dịch gì? Ân, bất quá không có chuyện gì, bút tiên nói là đồng giá trao đổi, nếu như là thực sự, vậy ta cuộc thi lần này liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng là, đó là quỷ a, thật có thể tin tưởng sao? Ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Từ Hiểu Nam cũng không có bất cứ chứng cứ gì, đây chỉ là nàng cảm giác. Bất quá không có quan hệ, nếu như thực hiện không được, ta có lẽ không cần trả giá bất kỳ vật gì. Nhưng nếu như có thể thực hiện, cho dù là trả giá một điểm đại giới, cái kia cũng không có gì. Giang Tuệ Tuệ vẫn cảm thấy bất an, làm hảo hữu lo lắng. Vạn nhất đại giới là chúng ta không thể thừa nhận đây này. Có lẽ không đến mức à, Từ Hiểu Nam để nàng yên tâm, yên nào, nó đều nói là đồng giá trao đổi. Từ Hiểu Nam lại nhìn xem Giang Tuệ Tuệ con mắt, hiểu nàng lo lắng, tiếp tục nói, nó hẳn là không có tất yếu lừa gạt ta, ta chính là một người bình thường, nó lừa gạt ta lại có thể được cái gì? Ta tin tưởng mình trực giác, lần này, ta khảo thí nhất định có thể qua. Từ Hiểu Nam trong lòng tràn đầy vui sướng, để một cái quỷ trợ giúp chính mình thông qua khảo thí, nàng cảm thấy quá khốc. Quả thực có thể thổi cả một đời. Đến mức đại giới, chỉ cần là đồng giá giao dịch, nàng nên có khả năng trả đổi. Dù sao chỉ là một lần khảo thí, nghiêm trọng đến đâu, cũng không đến mức muốn số mạng của nàng. Tốt ta, chỉ hy vọng như thế. Giang Tuệ Tuệ bất đắc dĩ nói. Chương 3, tuyệt sẽ không chết đói. Chương 3, tuyệt sẽ không chết đói. Lâm Viên xuất hiện tại tiểu khu Sơn Khê một tòa trong biệt tự. Đây là hắn còn sống thời điểm, chỗ ở mặc dù hắn tại chỗ này ở qua thời gian vẫn chưa tới một tháng, nhưng dù sao cũng là thuộc về hắn bất động sản. Sau khi chết, cũng chỉ có nơi này mới sẽ để hắn cảm thấy thân thiết. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại là quỷ, không cách nào hưởng thụ tất cả những thứ này. Trước khi chết một tháng, một bút tài phú từ trên trời rơi xuống, đập vào trên người hắn, biệt thự này chính là một cái trong số đó. Phụ thân hắn, tại hắn lúc còn rất nhỏ đi nước ngoài, sau đó liền mất liên lạc. Mãi đến mẫu thân hắn qua đời phía trước, cũng một mực không có phụ thân tin tức. Bọn hắn không biết nam nhân kia là chết tại bên ngoài, vẫn là từ bỏ mẫu tử bọn họ. Ngày ấy, phụ thân tìm tới hắn, ban đầu, hắn cũng không muốn gặp cái gọi là phụ thân. Dù sao, hắn đối người này không có quá nhiều ấn tượng. Chỉ có ấn tượng, cũng đều là mặt trái. Đó là cái không chịu trách nhiệm, bỏ vợ bỏ con nam nhân. Là mẫu thân một người đem hắn nuôi lớn, ăn đến không hết khổ, mà người kia cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không có khả năng đối cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân có cái gì tốt cảm giác. Nhưng biết được phụ thân đã bệnh nguy kịch, không bao lâu tốt sống, hắn vẫn là đi gặp phụ thân hắn. Dù sao, đó là hắn trên thế giới này sau cùng thân nhân, hơn nữa cũng sắp qua đời. Nhìn thấy phụ thân về sau, hắn mới biết được phụ thân những năm này ở nước ngoài kinh lịch. Năm đó, phụ thân hắn là bị lừa qua đi, đến nước ngoài liền bị bản xứ bang phái khống chế, bị ép làm việc bất hợp pháp, mỗi ngày mệt gần chết, lại chỉ có thể miễn cưỡng không để cho mình chết đói. Những năm kia, phụ thân cũng rất khó khăn, cũng vô pháp cùng người trong nhà liên hệ. nhưng lý do như vậy cũng không thể kích thích hắn quá nhiều đồng tình. Bởi vì nếu quả thật chính là cái phụ trách nam nhân, liền sẽ không bước xuống thê tử cùng nhi tử, bị người lừa gạt đến nước ngoài. Phụ thân hắn năng lực không tệ, vận khí cũng tốt, tại làm mấy năm sau đó, bị một cái lao bản coi trọng, lao bản kia lưu hắn ở bên người làm việc. Từ đó về sau, lại qua tầm 10 năm, hắn mới dần dần có một phen thành tựu, cũng kiếm một số lớn tài sản. Trong thời gian này, phụ thân về nước đi tìm bọn hắn, nhưng lúc đó, Lâm Viên mẫu thân đã qua đời, Lâm Viên đã sớm chuyển ra nguyên lai nơi ở, không có chỗ ở cố định. Sau đó, phụ thân hắn bị bệnh, thân thể càng ngày càng kém, liền về nước dưỡng bệnh, trong đó cũng một mực đang tìm kiếm Lâm Viên. Tại phụ thân hắn qua đời phía trước một tuần lễ, cha con bọn họ mới rốt cục gặp mặt. Khi đó, nhìn xem bệnh nặng phụ thân, Lâm Viên tâm tình mười phần bình tĩnh. Không có bi thương, cũng không có hận ý bởi vì hắn vẫn cho là phụ thân hắn đã sớm chết rồi. Phụ thân hắn những năm này ở nước ngoài cũng đã kết hôn, nhưng thê nữ tại một lần trong thai nạn chết đi, ngoại trừ Lâm Viên, hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì thân nhân. Cho nên, Lâm Viên thành phụ thân người thừa kế duy nhất. Cuối cùng, hắn chẳng biết tại sao kế thừa một số lớn di sản, ở trong đó có hắn cả một đời cũng xài không hết tiền mặt, còn có biệt thự này. Từ mười mấy tuổi mẫu thân qua đời, hắn liền bỏ học làm việc, thu vào một mức không cao, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, thời gian trôi qua tương đối vất vả. Đột nhiên, kế thừa một bút hắn làm công cả một đời cũng không thể kiếm được tiền, lẽ ra nên hoàn toàn thay đổi hắn nguyên bản bận mệnh quy tích. Trên thực tế, cũng xác thực thay đổi, để hắn chết càng sớm hơn. Song xuôi phụ thân hậu sự, hắn kế hoạch một cái tương lai tốt đẹp. Tại cái này tương lai bên trong, hắn có thể rất nhẹ nhàng hưởng thụ sinh hoạt, rốt cuộc không cần làm những cái kia buồn tẻ nhưng lại thu vào ít ỏi công tác. Hắn muốn làm gì, liền làm cái đó. Hắn còn có thể du lịch vòng quanh thế giới, đi từng cái tốt đẹp cố sự phát sinh địa điểm, theo đuổi thơ cùng phương xa, làm chính mình trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Về sau trong sinh hoạt, chỉ cần hắn không tìm đường chết chứng minh chính mình, như vậy hắn cả một đời đều sẽ trôi qua vô cùng nhẹ nhõm, hài lòng. Nhưng rất đáng tiếc, vận mệnh chính là như vậy khó lường. Một chàng tai nạn xe cộ cướp đi tính mạng của hắn. Khoản tiền kia cũng vô ích, bởi vì người chết không cần tiền, cũng không cách nào dùng tiền. Kế thừa di sản mới một tháng, hắn thậm chí đều không có hưởng thụ qua khoản tiền kia cho hắn sinh hoạt mang tới thay đổi, liền một mệnh ô hô. Lúc ấy hắn còn đặt trước một chiếc chính mình một mực phi thường yêu thích nhưng lại không có tiền mua sắm Panamera mới ra, nhưng xe còn chưa tới, người liền không có. Cái này đại khái chính là vận mệnh vô thường đi. Phúc họa tương y đi, mọi người mãi mãi đều không biết một việc đến cùng là phúc hay là họa. Có thể hắn cùng phụ thân đều là loại kia mệnh trung chú định không thể có tài người. Phụ thân hắn phát tài về sau, bị bệnh nặng, mà hắn kế thừa di sản về sau, liền bị xe đục chết. Hắn đúng là bị cái kia bút tiền của phi nghĩa mang đi, bởi vì nếu như không có khoản tiền kia, hắn liền không khả năng tại cái kia thời gian xuất hiện tại cái kia địa điểm. Người đã chết, tiền còn không có tiêu xài, làm sao có thể không có oán niệm? Có lẽ chính là cái này oán niệm, để hắn ở cái thế giới này hấp hối, biến thành quỷ. Hắn còn nhớ mang máng, hắn sau khi chết, hồn phách của hắn bay về trong nhà, tiến vào một khối đá bên trong, ở trong đó ôn dưỡng. Đó là hắn khi còn bé trong lúc vô tình nhặt được tảng đá, hắn không biết đó là cái gì tảng đá, nhưng mà rất xinh đẹp, vẫn giữ lại. Hắc sắc, đại khái lớn nhỏ cỡ năm tay, hình dạng rất quái dị. Khi còn bé, hắn không có gì đồ chơi, liền đem tảng đá kia trở thành là đồ chơi. Bởi vì là khi còn bé ký ức, cho nên liền sau đó mấy lần dọn nhà, hắn đều mang tảng đá kia. Chính là tảng đá kia, hắn mới có bây giờ lực lượng. Không thể không nói, đây cũng là một cái trùng hợp vô cùng tuyệt vời, để người không khỏi cảm thán vận mệnh thần kỳ. Vừa mới chết thời điểm, hắn oán niệm vẫn là rất lớn, nhưng bây giờ, theo làm quỷ thời gian càng lâu, trên người hắn nhân tính cũng càng ngày càng ít. Hắn oán niệm cũng gần như biến mất. Hiện tại, liền xem như đem đâm chết tài xế của hắn mang đến, ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng. Đây cũng là hắn cho dù trở thành quỷ, còn vẫn như cũ có khả năng bảo trì như cùng nhân loại thanh tỉnh nguyên nhân. Bởi vì hắn sẽ không bị bất luận cái gì chấp niệm hoặc là cảm xúc tà hữu. Hắn sẽ lại không quá đáng hướng thương cảm hoặc là oán hận cái gì, hiện tại, hắn nên cân nhắc chính là thế nào để chính mình không đến mức hồn phi phách tán. Hắn tồn tại mỗi một ngày, đều muốn tiêu hao năng lượng, những năng lượng này nơi phát ra là nhân loại nguyện lực. Nguyện lực có khả năng duy trì linh thể của hắn bất diệt, cũng có thể để hắn thi triển đủ loại năng lực. Nguyện lực nơi phát ra chỉ có một cái con đường, đó chính là làm người thực hiện nguyện vọng. Nhưng mà, thời gian dài như vậy, cũng liền vừa rồi cái kêu từ hiểu nam nữ sinh hướng hắn cầu nguyện. Hiện nay, nguyện vọng kia còn không có thực hiện, hắn còn không thể thu hoạch được nguyện lực. Bất quá thực hiện sau đó, hắn có thể lại thu hoạch được đại khái 0.1 nguyện lực. Không nhiều, chủ yếu là bởi vì đó là một kiện rất đơn giản sự tình. Hiện tại hắn toàn bộ nguyện lực chỉ có 0.3, cái này để hắn giống như là nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Vì giảm bớt năng lượng tiêu hao, hắn phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say, chỉ ở mỗi ngày rạng sáng trước sau, thanh tỉnh mấy giờ. Chỉ có mấy canh giờ này, hắn mới sẽ cảm nhận được mọi người triệu hoán. Bất quá hắn hiện tại còn không phải rất lo lắng, dù sao còn có mấy tháng đây. Cái này thành thị có nhiều người như vậy, nói không chừng lúc nào liền sẽ lại gặp phải hướng hắn cầu mọi người. Hơn nữa, hai cái kia nữ sinh sẽ còn lại đến tìm hắn. Dù sao, có bao nhiêu người có thể khắt chế thực hiện nguyện vọng hấp dẫn chứ? Chỉ cần có mãnh liệt, lại không cách nào thực hiện nguyện vọng, liền xem như cùng bị làm giao dịch, mọi người cũng là sẽ nguyện ý mà con người khi còn sống bên trong, có vô số không cách nào dựa vào chính mình lực lượng thực hiện sự tình, mọi người luôn là sẽ gặp phải khó khăn. Hán dạng này quỷ, tuyệt không có khả năng chết đói. Chương 4, nguyện vọng thực hiện chương 4, nguyện vọng thực hiện mới từ trường thi đi ra, từ hiểu nam bước chân mười phần nhẹ nhàng, nàng có rất ít thi xong còn như thế cao hứng thời điểm. Lần này, nàng có tuyệt đối tự tin. Cho dù là Thiên Vương lão tử đến, nàng cũng tin tưởng vững chắc, chính mình lần này tuyệt không có khả năng rất tín chỉ. Đi tới trường học cửa ra vào, Từ Hiểu Nam lấy điện thoại ra, cho Giang Tuệ Tuệ gọi điện thoại. Giang Tuệ Tuệ là nàng bằng hữu tốt nhất, nàng không kịp chờ đợi muốn cùng bằng hữu chia sẻ vui sướng. "Tuệ Tuệ, ngươi ở chỗ nào?" Giang Tuệ Tuệ âm thanh từ điện thoại bên kia truyền đến, "Ta ở trường học, làm sao vậy? Vui vẻ như vậy, gặp phải chuyện tốt?" "Không đúng, ngươi không phải có lẽ mới vừa thi xong sao? Buổi sáng ngươi đi thời điểm thế nhưng là mặt mày ủ rũ, cũng là bởi vì đã thi xong ta mới vui vẻ a." "Qua." Từ Hiểu Nam trên mặt vui sướng hoàn toàn không cách nào che giấu. "Tuyệt đối không có vấn đề, mau tới đây, ta ở cửa trường học, ta mời ngươi ăn tiệc." "Tốt a, ta lập tức đi qua." "Mau tới." Từ Hiểu Nam cúp điện thoại, không bao lâu, liền thấy Giang Tuệ Tuệ từ đằng xa chạy chậm đến tới. Nàng chạy tới, hưng phấn bắt lấy Giang Tuệ Tuệ tay, sau đó lại kích động ôm lấy nàng, vui sướng để nàng có chút vong hình. "Thả ra, tìm chết ta." Giang Tuệ Tuệ dãy rủa thân thể, muốn tránh thoát ma chảo của nàng. Từ Hiểu Nam buông tay ra, cười đùa nói, "Tuệ Tuệ, gần nhất có phải là mập, ta đều nhanh ôm bất động." Giang Tuệ Tuệ liếc nàng một cái, "Còn không phải ngươi tổng câu dẫn ta ăn kia, muốn ăn cái gì? Tùy tiện tuyển chọn, hôm nay chúng ta không tỉnh. Bị ngươi nói ta đều không muốn ăn." "Đừng a, vui vẻ như vậy thời gian, dù sao cũng phải ăn một bữa, chúc mừng một cái. Nếu không ăn thịt nướng a?" "Được, liền ăn thịt nướng." Từ Hiểu Nam kéo Giang Tuệ Tuệ cánh tay, hướng phía ngoài trường học đi. Bọn hắn ngồi lên xe buýt, đi tới mấy cây số bên ngoài một cái trung tâm thương mại. Trên xe buýt, Giang Tuệ Tuệ nhỏ giọng hỏi, "Nam Nam, ta nhớ kỹ khảo thí phía trước, ngươi còn nói không có lòng tin, vì cái gì mới vừa thi xong ngươi đã cảm thấy chính mình nhất định sẽ qua?" Từ Hiểu Nam tới gần bên tai nàng, nói chính mình khảo thí thời điểm kinh lịch, âm thanh mặc dù rất thấp, nhưng ngựa khí lại khó nén hưng phấn. Bởi vì nàng là thật tại một cái quỷ trợ giúp bên dưới, thông qua cuộc thi lần này, quả thực quá khốc. Khảo thí phía trước, nàng còn muốn cái kia bút tiên có thể hay không xuất hiện. Nếu như xuất hiện lời nói, bút tiên sẽ dùng phương pháp gì giúp nàng gian lận. Nhưng nàng đều không có đoán đúng. Mãi đến tiến vào trường thi, chờ lao sư giám khảo phát hiện bài thi thời điểm, nàng còn tưởng rằng bút tiên sẽ không tới. Nhưng làm nàng cầm lên bút một khắc này, đại não lại vô cùng rõ ràng, linh hoạt. Hạ bút như có thần rút. Nguyên lai nàng cảm thấy rất khó khăn đề mục, hiện tại cũng trở nên 10 phần đơn giản. Một khắc này, toàn thân của nàng tâm đều giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí chiếm cứ. Mà cái kia lực lượng chỉ để ý giúp nàng đáp đề. Viết xong bài thi sau đó, còn sót lại 4-50 phút, ta lại chính mình nhìn một lần chính mình biết đáp án. Có một chút, ta vậy mà nhìn không hiểu, thật giống như ta đột nhiên biến thành một kẻ ngu ngốc. Bất quá ta tính toán một cái, liền xem như sai lên mấy đạo đề, cũng khẳng định vượt qua 80 điểm, tuyệt đối có thể qua. Giang Tuệ Tuệ bỗng nhiên lo lắng, thấp giọng, cũng chính là nói, là bút tiên giúp ngươi qua khảo thí. Từ Hiểu Nam trịnh trọng gật đầu, nàng xác định không thể nghi ngờ, đây cũng không phải là bản lĩnh của nàng. Cuộc thi lần này thời điểm trạng thái, là nàng trước đây chưa từng có. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhất định là loại kia siêu nhiên lực lượng. Nhớ tới loại cảm giác này, nàng cũng rất hưng phấn, còn muốn lại đến một lần. Bởi vì thật quá khốc. Thế nhưng là, nếu như cùng bút tiên có liên quan lời nói, như vậy đại giới đâu? Nó thế nhưng là rõ ràng nói là muốn ngươi trả giá thật lớn. Không có chuyện gì, Từ Hiểu Nam không thèm để ý chút nào, nhìn ngoài cửa sổ, nói, nhanh đến đứng, nên xuống xe. Hai người tới xe buýt cửa sau, chờ xe dừng lại. Từ Hiểu Nam tiếp tục nói, bút tiên nói là đồng giá trao đổi, chỉ là một cái khảo thí mà thôi, liền xem như cần trả giá cái gì, cũng có thể tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Cho nên, không có việc gì nha. Ân, bất quá, Nam Nam, gần nhất vẫn là muốn nhiều chú ý một chút. Biết, Tuệ Tuệ mẹ. A, Giang Tuệ Tuệ bóp nàng một cái. Lúc này, xe buýt chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Từ Hiểu Nam đi xuống xe. Mới vừa xuống xe, nàng quay đầu nhìn đang muốn xuống xe Giang Tuệ Tuệ. Lúc này, một chiếc xe điện đột nhiên theo bên cạnh một bên xuống tới. Chủ xe điện là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, cưỡi cực kỳ nhanh, thấy được mới vừa xuống xe Từ Nam, đột nhiên bị dọa nhảy dựng. Không những không có kịp thời phanh lại xe, ngược lại là trong lúc hốt hoảng lại nhéo một cái công tắc điện. Mắt thấy là phải đụng vào Từ Hiểu Nam trên thân, Từ Hiểu Nam bản năng lui ra phía sau, lại bị trượt chân, xe điện trực tiếp từ trên chân nàng ép tới. Xe điện cùng chủ xe cũng rơi vào trên đất, đặt ở Từ Hiểu Nam trên thân. A, Từ Hiểu Nam kêu đau. Nam Nam, ngươi không sao chứ? Giang Tuệ Tuệ lòng như lửa đốt từ trên xe chạy xuống đi, vội vàng đi kiểm tra Từ Hiểu Nam tình huống. Đau, a, chân ta. Từ Hiểu Nam trên mặt biểu lộ bởi vì đau đớn mà biến thành vật mèo, nhìn ra được, nàng bị thương có lẽ không nhẹ. Chủ xe của xe điện hốt hoảng đứng lên, Giang Tuệ Tuệ lập tức đem xe điện nâng lên, nhìn một chút Từ Hiểu Nam cổ chân. Từ Hiểu Nam cổ chân đã sưng phồng lên, xe điện mới vừa rồi còn nện đến bắp chân của nàng bên trên, trên bàn chân làn da cũng biến thành một mảnh hồng. Xe điện bên trên không biết có cái gì sắc bén đồ vật, còn tại nàng trên bàn chân quẹt cho một phát lỗ hồng. Từ Hiểu Nam nhẫn nhịn đau đớn, nhìn xem cái kia đụng nàng nữ nhân, ngươi như thế nào cưỡi xe à, nhìn thấy người còn cưỡi nhanh như vậy. Nữ nhân ban đầu còn có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nữ nhân đem xe điện ngừng tốt, chống nạnh, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dạng. Còn trách ta rồi. Ta làm sao biết ngươi đột nhiên từ trên xe bước xuống, chính ngươi xuống xe không nhìn, ta còn không có trách ngươi đâu, ta cũng ngã một cái. Ngươi đụng vào người còn lý luận, rõ ràng là ngươi cưỡi quá nhanh mới đụng vào. Từ Hiểu Nam có chút nổi nóng, tính toán đứng lên, nhưng cổ chân lại chuyển đến một trận đau rát. Giang Tuệ Tuệ vội vàng đem nàng nâng đỡ, chân của ngươi thế nào, muốn hay không đi bệnh viện? Nữ nhân kia nghe thấy, lập tức hô, đừng giả bộ à, nào có như vậy quý giá, đi cái gì bệnh viện, đừng nghĩ lừa ta tiền, Từ Hiểu Nam vô cùng nổi nóng, mắng to, ngươi còn biết xấu hổ hay không, là ngươi đụng ta. Nữ nhân kia cũng tuyệt không yếu thế, là chính ngươi không nhìn đường, đâm chết ngươi cũng xứng đáng. Giang Tuệ Tuệ nổi giận nói, ngươi quá đáng a, ngươi không ra nhanh như vậy, làm sao sẽ đụng vào? Ta là bình thường chạy, là nàng đột nhiên xuống xe. Bằng không ta không đụng người khác liền đụng ngươi, tự mình tìm đường chết ngươi chứ ai? Tiểu cô đưa ra, một điểm mặt cũng không cần, ta nhìn các ngươi chính là cố ý người giả bị đụng. Nữ nhân hoàn toàn không giảng đạo lý, nhìn qua mười phần ngang ngược. Từ Hiểu Nam tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại người này. Nam Nam, chớ cùng loại người này ở Mỹ, chúng ta báo cảnh a, để cảnh sát xử lý. Ân, báo cảnh a. Từ Hiểu Nam nhẹ gật đầu, nàng cũng không muốn cùng nữ nhân này lý luận cái gì, cùng loại người này lý luận, khẳng định là sẽ không có kết quả. Giang Tuệ Tuệ lập tức lấy điện thoại ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Được, báo cảnh. Nữ nhân kia vẫn còn có chút chột dạ, nhưng dáng vẻ bệ vệ không giảm, tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi báo cảnh a? Nhìn các ngươi xuyên như thế, lộ nhiều như vậy, đi ra bắn a? Ngươi nhìn thấy thời điểm cảnh sát bắt người nào? Ngươi nói cái gì đó? Từ Hiểu Nam lập tức giận không nhịn nổi, ngươi mới ra ngoài bán. Từ Hiểu Nam giãy giụa lấy muốn lên phía trước, nếu như không phải Giang Tuệ Tuệ lôi kéo nàng, sợ rằng đã đi lên cùng nữ nhân kia đánh nhau. Nữ nhân kia lộ ra đắc ý biểu lộ, thế nào, bị ta nói chúng đi, các ngươi dạng này, ta gặp nhiều. Tuổi con nhỏ không học tốt, đi ra bán, còn học người còn người giả bị đụng, các ngươi ba mẹ biết các ngươi ở bên ngoài là thế này phải không? Có thể nuôi ra các ngươi dạng này đồ chơi, ta xem bọn hắn cũng không phải vật gì tốt. Nữ nhân kia thao thao bất tuyệt mắng lấy, mà hai người bọn họ chỉ là còn không có đi vào xã hội học sinh, cùng một cái bát phụ cãi nhau, tự nhiên là không thắng được. Giờ phút này, xung quanh vây rất nhiều người, đều đang nhìn các nàng, còn có người cầm điện thoại quay chụp. Từ Hiểu Nam sắc mặt trắng bệnh, nổi giận mắng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, thích ăn đòn đúng không? Đồ mất dạy, ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Con mẹ ngươi. Từ Hiểu Nam rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng phẫn nộ, nhẫn nhịn trên cổ chân đau đớn, tránh ra Giang Tuệ Tuệ, xông tới. Nam Nam, Nam Nam, đừng xúc động. Giang Tuệ Tuệ vẫn chưa nói xong, Từ Hiểu Nam liền đã nhào tới, một bàn tay đánh vào nữ nhân kia trên mặt. Tính tình của nàng lúc đầu cũng không phải rất tốt, bị người dạng này lung tung nói xấu, thậm chí còn mắng nàng phụ mẫu, nàng là không thể chịu đựng được. Tiểu biểu tử, ngươi dám đánh ta? Nữ nhân kia mắng to, cùng Từ Hiểu Nam đánh nhau. Các nàng bắt lấy tóc của đối phương, dùng sức xé rách. Rất nhanh, hai người đều ngã trên mặt đất. Giang Tuệ Tuệ xông đi lên, muốn đem hai người tách ra. Nhưng bây giờ, hai người đều đã mất đi lý trí, nàng không có cách, chỉ có thể lén lút đạp nữ nhân kia mấy cước. Mãi đến cảnh sát đến, trận này đánh nhau mới rốt cục bị ngăn lại. Chương 5, nguyện vọng đại giới chương 5, nguyện vọng đại giới cảnh sát sau khi đến, trận này đánh nhau mới rốt cục đình chỉ, hiểu qua tình huống, Từ Hiểu Nam bị đưa đến bệnh viện. Lúc này, nàng mới dần dần ý thức được, Bút Tiên nói tới đại giới là cái gì. Cùng Bút Tiên giao dịch bên trong, nàng mất đi vận. Kế tiếp một loạt chuyện xui xẻo, đều là nàng mất đi vận hậu quả. Cũng chính là nàng trả ra đại giới. Nàng cổ chân tổn thương còn thật nghiêm trọng, cần nằm viện. Tại nằm viện trong đó, nàng còn chẳng biết tại sao phát sốt cao, một lần hôn mê, mấy ngày sau mới rốt cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục ở tại trong bệnh viện. Nhưng trận kia hai nạn xe cộ sự tình liền tương đối phức tạp. Mặc dù Từ Hiểu Nam rất xác định, nàng sau khi xuống xe, qua vài giây đồng hồ, nữ nhân kia mới đụng vào nàng. Nhưng nữ nhân kia một mực chắc chắn là nàng lúc xuống xe không nhìn đường, đột nhiên xuất hiện, mới được đụng vào. Phu cận không có giám sát, hơn nữa hiện trường cũng bị phá hủy, cảnh sát cũng vô pháp biết rõ ràng chân tướng. Bất quá cuối cùng vẫn là căn cứ kinh nghiệm, phán định nữ nhân kia gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Nhưng nữ nhân kia không phục, thái độ rất cứng ngạnh, kiên quyết không nhận, một phân tiền cũng không móc, cảnh sát cũng cầm nàng không có cách nào. Từ Hiểu Nam phụ mẫu cũng tới, nhiều lần tìm tới nữ nhân kia trong nhà, nhưng nữ nhân kia chính là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ. Mặc cho ngươi làm cái gì, nói cái gì, chính là không móc một phân tiền. Một số thời khắc, pháp luật cầm loại này cái gì đều không để ý vô lại, cũng là không có biện pháp nào. Đi pháp luật chương trình, quá trình lâu dài, còn háo tiền cùng thời gian, cũng không thể vì loại này vô lại, dựng vào chính mình. Cuối cùng, Từ Hiểu Nam phụ mẫu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ yêu cầu bồi thường. Hiện tại, đã đi qua nửa tháng, Từ Hiểu Nam đã khôi phục không sai biệt lắm, lập tức liền có thể ra viện. Nàng nằm tại trên giường bệnh, nhìn xem trên điện thoại bình luận, tức giận đến đưa điện thoại ngã trên giường. Đều là những người nào a? Nàng đưa tay vuốt ve kịch liệt bộ ngực phập phồng, lắng lại trong lòng phẫn nộ. Ngày ấy, nàng cùng nữ nhân kia đánh nhau video bị người ngắt đầu bỏ đuổi phát đến trên mạng. Lúc đầu cái này không có gì, nhưng mấu chốt là ban đố người vì hấp dẫn trong mắt, lên tiêu đề không có chút nào ranh giới cuối cùng. Hơn nữa, những cái kia bình luận cũng để cho nhân hòa lớn. Đây chính là sinh viên đại học tố chất sao? Có lẽ học sinh chỉ là kiêm chức đâu, nghề chính là tại hội sở. Ta biết các nàng, thật sự không tệ. Không thể nào, xem ra cái kia đại mụ không có đoan uổng các nàng a. Giống khó coi ngôn luận cũng không ít, để Từ Hiểu Nam viết áp tăng gọn. Nàng là thật không nghĩ tới, những người kia nao mạch kín vậy mà như thế chịu tượng, tung tin đồn nhảm là há mồm liền ra. Mặc dù loại này bình luận chỉ chiếm số ít, nhưng mà rất chói mắt, cũng rất để người trong cuộc nổi nóng. Nàng tố cáo ban bố video người, còn có những cái kia tại khu bình luận nổi lên người, nhưng lửa giận trong lòng vẫn là không cách nào loại bỏ. Nàng thật muốn đem những người kia bắt tới, hung hăng đánh bên trên một trận. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Từ Hiểu Nam suy tư. Nếu như không có cùng Bút Tiên giao dịch, như vậy, nàng liền không khả năng xác định chính mình có thể thông qua khảo thí. Hôm nay thi xong, nàng cũng không có khả năng cùng Giang Tuệ Tuệ đi ra ăn cơm chúc mừng, cũng sẽ không gặp phải sự kiện kia. Chẳng lẽ đây chính là Bút Tiên nói tới đại giới? Bút Tiên nói qua, Nàng cần thanh toán đại giới là vận nguyên nhân căn bản nhất, hẳn là nàng mất đi một bộ phận vận cho nên, không quản nàng làm cái gì lựa chọn, đều sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. Mặc dù không cách nào chứng thực, nhưng nàng cảm thấy, hẳn là. Dù sao, nhiều như thế chuyện xui xẻo liên tiếp phát sinh, thật quá không bình thường. Lúc này, Giang Tuệ Tuệ đẩy ra cửa phòng bệnh, đi đến, trong tay còn cầm hộp cơm. Nam Nam, khá hơn chút nào không? Giang Tuệ Tuệ đi đến nàng trước giường bệnh, đem hộp cơm đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Tốt hơn nhiều, hai ngày này liền có thể ra viện. Thấy được tốt khuê mật chưa đến, Từ Hiểu Nam tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nhìn chằm chằm Giang Tuệ Tuệ mang tới hộp cơm. Mang cho ta món gì ăn ngon? Giang Tuệ Tuệ nói, ta cho ngươi ngao canh gà. Từ Hiểu Nam ngồi xuống, vẫn là nhà ta Tuệ Tuệ nhất hiểu ta. Giang Tuệ Tuệ tại bên cạnh nàng ngồi xuống, ngươi nhanh lên ăn đi, một hồi nên lạnh. Từ Hiểu Nam uống một ngụm canh, ngon hương vị để nàng tâm tình thoải mái rất nhiều. Tuệ Tuệ đầu bếp tay nghề, vẫn là trước sau như một ưu tú, yêu ngươi chết mất. Từ Hiểu Nam nói xong, lại phát hiện Giang Tuệ Tuệ ngồi ở bên giường, không nói một lời. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm mặt đất, tựa hồ đang suy nghĩ gì, nghĩ xuất thần, cảm xúc cũng lộ ra âm u. Ngươi thế nào, có tâm sự đây? Ân. Giang Tuệ Tuệ đột nhiên ngẩng đầu, biểu lộ có chút bối rối, nàng tựa hồ không muốn bị người nhìn ra chính mình có tâm sự. Sao? Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Từ Hiểu Nam thở dài, ta là hỏi ngươi, đã xảy ra chuyện gì sao? Không, không có gì a. Giang Tuệ Tuệ vội vàng che giấu, Nam Nam, ngươi khá hơn chút nào không? Còn nói không có việc gì đâu, không yên lòng, không phải mới vừa hỏi qua sao? Từ Hiểu Nam đưa ra cánh tay, từ phía sau ôm nàng, nhẹ tay đắp lên trên vai của nàng, đến cùng làm sao vậy? Có phải là ai khi dễ ngươi? Cho ta nói, ta cho ngươi xuất khí. Giang Tuệ Tuệ lắc đầu, thật không có việc gì. Có phải là nhìn thấy trên mạng những cái kia làm người tức giận lời nói, không có chuyện gì, bọn hắn chính là giúp rất rưởi, đừng để ý tới bọn hắn nói cái gì. Giang Tuệ Tuệ lắc đầu, không phải cái này. Đó là cái gì? Giang Tuệ Tuệ cúi đầu, trầm mặc không nói. Tốt ta, ngươi không muốn nói ta liền không hỏi, nhưng nếu có ta có thể giúp đỡ, nhất định muốn nói cho ta. Ân. Giang Tuệ Tuệ tiếp tục cúi đầu, trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng. Nam Nam, ngươi xác định ngươi khảo thí sự tình cùng cái kia bút tiền có quan hệ? Từ Hiểu Nam ăn một khối thịt gà. Ân, rất xác định. Làm sao vậy? Đại giới đâu? Ngươi cảm thấy, ngươi trả ra đại giới đến cùng là cái gì? Ta nghĩ, đại giới chính là ta nằm viện sự tình à? Ta có phải hay không thật xui xẻo? Hơn nữa, ta trước đây đều không có xui xẻo như vậy qua. Giang Tuệ Tuệ gật gật đầu, không nói gì thêm. Từ Hiểu Nam đột nhiên cảm thấy bất an. Ngươi, đến cùng làm sao vậy? Giang Tuệ Tuệ trầm mặc một hồi, trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý. Ta lại nhìn thấy hắn. Từ Hiểu Nam lông mày dương lên, người nào? Chính là ta, đệ ta sự kiện kia. Giang Tuệ Tuệ âm thanh rất thấp, con mắt cũng không biết khi nào trở nên ở bước, một giọt nước mắt khống chế không nổi rất xuống, nhỏ tại trên mu bàn tay của nàng. Từ Hiểu Nam sắc mặt đại biến, vội vàng hạ giọng, ngươi nói là cái kia giết sát hại đệ ngươi hung thủ? Giang Tuệ Tuệ gật gật đầu, âm thanh nghẹn ngào, ân, hắn còn sống thật tốt, thế nhưng là đệ ta lại vĩnh viễn không có. Hắn dạng này ác ma, vì cái gì giết người cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào, mới mấy năm hắn liền có thể giống người bình thường đồng dạng sinh sống, thế nhưng là đệ ta mãi mãi đều sẽ lại không trở về. Từ Hiểu Nam tâm tình cũng trở nên nặng nề. Đó là Giang Tuệ Tuệ thời cấp 3 phát sinh sự tình, khi đó các nàng còn không nhận biết. Giang Tuệ Tuệ đệ bị giết, hung thủ là bạn học của hắn. Giang Tuệ Tuệ đệ kêu Giang Kiệt, khi đó mới 12 tuổi. Giang Kiệt tính cách hướng nội, thường xuyên bị mấy tên đồng học ức hiếp, còn bị bọn hắn bắt chẹt tiền tài. Ban đầu Giang Kiệt sẽ còn nói cho phụ mẫu cùng lão sư, nhưng bị ức hiếp hắn người biết về sau, chỉ có thể đổi lấy làm trầm trọng thêm trả thù. Không có người có thể quản đến bọn hắn làm liền càng ngày càng quá đáng. Về sau có một ngày, nhóm người kia đem Giang Kiệt đưa đến khoảng cách trường học một cây số trong rừng cây, Giang Kiệt bị bọn hắn sống sờ sờ đánh chết. Sau đó, bọn hắn từ trong nhà cầm xẻng, đào một cái hố, đem thi thể chôn. Ngày thứ hai, bọn hắn giống cái gì đều không có phát sinh, đi học. Cuối cùng, sự tình vẫn là bại lộ, sát hại Giang Kiệt bốn người đều bị bắt giữ, nhưng Giang Kiệt lại mãi mãi đều không có đạt được một cái công đạo cơ hội. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân, giết chết hắn những người kia, không cần vì cái này có trách nhiệm hình sự. Lúc trước, Từ Hiểu Nam là tại trên mạng nhìn thấy chuyện này, nàng còn tại trên mạng mắng to hung thủ, thẳng đến về sau, Từ Hiểu Nam quen biết Giang Tuệ Tuệ, tình cơ thời cơ, Giang Tuệ Tuệ cùng nàng nói tới chuyện này. Đây quả thật là rất không công bằng. Từ Hiểu Nam nắm chặt nắm đấm. Đừng nói chuyện này là phát sinh ở Giang Tuệ Tuệ trên thân, liền xem như một cái cùng nàng hoàn toàn không liên quan người, chính nghĩa của nàng cảm giác cũng sẽ để cho nàng căm hận những cái kia hung thủ. Giết người thì đền mạng, đây là một mạc nhất tình cảm, cũng là trong lòng mỗi người cho là chính nghĩa. Nếu như là bất đắc dĩ, lại hoặc là ngoài ý muốn, cái kia còn tình có thể hiểu. Có thể đây là tràn đầy ác ý cố ý hành động. Nàng không cách nào tưởng tượng, xảy ra chuyện như vậy, người bị hại thân thuộc biết hung thủ bị miễn trách nhiệm, có nhiều thống khổ. Cho dù mấy năm trôi qua, trong lòng bọn họ vết sẹo còn xa không có khép lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Giang Tuệ Tuệ vừa rồi hỏi nàng sự tình. Tuệ Tuệ, ngươi là nghĩ, để bút tiên. Hán, chết tiệt. Giang Tuệ Tuệ hung hăng nói. Nàng gái kia luôn luôn chất phát, trên gương mặt đáng yêu, giờ phút này đã sớm bỏ đầy oán hận. Chương 6, hắn là hung thủ, 1, chương 6, hắn là hung thủ, 1, đại học Trung Châu không xa một cái nhà hàng nhỏ. Từ Hiểu Nam cùng Giang Tuệ Tuệ tại tận cùng bên trong nhất chỗ ngồi xuống. Các nàng mới vừa gọi hai phần mì xào, chính chờ quán ăn bên trên món ăn. Giang Tuệ Tuệ sắc mặt âm trầm, mặt tái nhợt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, dưới mặt bàn, nàng hai tay nắm chặt, móng tay sâu thẳm đâm vào trong thịt. Một cô manh liệt oán hận tại trong cơ thể nàng phập phồng. Cái kia giết chết đệ đệ của nàng người, ngay ở chỗ này công tác. Những ngày gần đây, nàng mỗi ngày đều tâm thần có chút không tập trung, trước mắt không ngừng xuất hiện đệ đệ khuôn mặt, buổi tối không ngừng gặp ác mộng. Nàng nhìn thấy đệ đệ máu me khắp người, tại hướng nàng cầu cứu. Nàng muốn tóm lấy đệ đệ tay, đem hắn kéo trở về, nhưng giống như là có đồ vật gì chặn lại nàng, để nàng không cách nào tiến lên. Đó lấy, nàng lại nhìn thấy người kia giết chết đệ đệ của nàng hung thủ. Người kia mang trên mặt nhe răng cười, giơ lên một khối đá lớn, dùng sức đập về phía đệ đệ đầu, mãi đến đệ đệ cũng không còn cách nào động đậy. Có thể nàng lại cái gì đều không làm được, tại trong bi thống bừng tỉnh. Đã hơn 5 năm, nguyên bản nàng cho rằng chính mình đã buông xuống chuyện này. Nhưng nhìn thấy người kia một mấy mắt, những cái kia chuyện cũ năm xưa liền rốt cuộc không ngừng xông lên đầu. Nàng vẫn là không nhịn được thống khổ, oán hận. Đệ đệ của nàng không có, nhưng người kia lại còn rất tốt, bất kể thế nào nghĩ, nàng đều không thể để chính mình thả xuống cựu hận này. Mà đệ đệ của nàng oan hồn, hẳn là cũng không cách nào an bình. Từ Hiểu Nam nhìn xem mặt của nàng, có loại xót xa trong lòng cảm giác. Giang Tuệ Tuệ những ngày này tiểu tụy rất nhiều, vành mắt đều là đen, còn có chút tinh thần hoảng hốt. Hôm nay, nàng vừa ra viện, liền quyết định cùng Giang Tuệ Tuệ cùng một chỗ, tới đây nhìn một chút. Tuệ Tuệ, chúng ta trước xác định một cái, vạn nhất là ngươi nhận sai đây. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, người kia biến hóa có lẽ rất lớn, Giang Tuệ Tuệ là có khả năng nhận sai. Nàng hy vọng là dạng này. Nếu như kia thật là giết chết Giang Tuệ Tuệ đệ đệ hung thủ, giết chết thân nhân hung thủ đang ở trước mắt lắc lư, đối Giang Tuệ Tuệ cũng quá tàn nhẫn. Lúc này, một cái 17-18 tuổi thiếu niên từ sau nhà bếp đi ra, trên tay bưng hai phần mì xào, đặt ở trước mặt hai người. Thiếu niên vóc người rất cao, khuôn mặt trắng nõn, trên mặt còn mang theo ánh mặt trời sáng sủa đủ cười. Nhìn thấy cái này thiếu niên, Giang Tuệ Tuệ bắp thịt trên mặt nhịn không được co rúm một cái, tay của nàng nắm chắc hơn, móng tay gần như muốn đem làn da của nàng cào nát. Từ Hiểu Nam thấy thế, cũng đã hiểu, thiếu niên kia chính là Giang Tuệ Tuệ nói tới người. Chân của nàng đụng vào Giang Tuệ Tuệ một cái, ra hiệu nàng tỉnh táo. Thiếu niên đem hai phần mì xào đặt ở trên mặt bàn, đang muốn rời đi, Từ Hiểu Nam đột nhiên quay người, nói: "Soái ca, ngươi tên là gì à? Có thể nhận thức một chút sao?" Cái kia thiếu niên sửng sốt một chút, dừng bước lại, quay người nhìn xem Từ Hiểu Nam, sau đó cười nói: "Ngươi tốt, ta gọi Lý Tân, một lần nữa bắt đầu mới." "A." Từ Hiểu Nam gật gật đầu, lại hỏi: "Soái ca, ngươi là nơi nào người?" "Ta là Nam." Lý Tân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đổi giọng: "Nhà ta chính là thành phố Trung Châu." "À, ta nhìn ngươi rất quen mặt, còn tưởng rằng chúng ta là đồng hương đâu, ta quê quán là huyện Nam Câu." Từ Hiểu Nam nói xong, quan sát đến Lý Tân biểu lộ, bởi vì Giang Tuệ Tuệ nhà chính là tại huyện Nam Câu, giết chết đệ đệ của nàng hung thủ cũng là người ở đó. Lý Tân trên mặt có biến hóa vi diệu, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. "Không phải, ta chính là người địa phương." "Nha." Từ Hiểu Nam lại xoay người, đi ăn mì phía trước bị xào. Lý Tân nhìn xem nàng, còn nói thêm: "Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Thêm cái phương thức liên lạc đi." "Tốt." Từ Hiểu Nam nói xong, trên điện thoại ấn mấy lần, mở ra hệ chặt danh thiếp mã 2 chiều. "Cái này, ngươi quét ta đi." Lý Tân lấy điện thoại ra, tăng thêm Từ Hiểu Nam hệ chặt. "Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Ta hệ chặt bên trên nói với ngươi a." Từ Hiểu Nam nói xong, cũng không tiếp tục để ý hắn. Lý Tân gặp Từ Hiểu Nam không để ý hắn, thất vọng đi trở về. Sau một lát, Từ Hiểu Nam cùng Giang Tuệ Tuệ cũng đứng lên, rời đi quán ăn. Đi tới bên ngoài, Giang Tuệ Tuệ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, con mắt đỏ bừng, cùng dòng ra nước mắt. Từ Hiểu Nam bắt lấy cổ tay của nàng, cúi đầu nhìn xem Giang Tuệ Tuệ mặt, "Tuệ Tuệ, xác định là hắn sao? Ngươi không phải nói hắn kêu Lý Tinh Vũ sao?" "Là hắn, tuyệt đối sẽ không sai," Giang Tuệ Tuệ phi thường khẳng định. "Đệ đệ ta bị ức hiếp thời điểm, ta cùng ba ba cùng đi qua nhà bọn họ, khi đó ta gặp qua hắn. Mặc dù chưa từng thấy mấy mặt, nhiều năm như vậy, hắn cũng thay đổi rất nhiều, nhưng hắn trên tay đạo kia sẹo ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Hắn hẳn là sửa lại danh tự." Từ Hiểu Nam gật gật đầu, "Làm chuyện như vậy, đem danh tự sửa lại rất bình thường. Hắn hẳn là cũng không còn dám đỉnh lấy tên trước kia tiếp tục sinh hoạt. Hơn nữa, nàng hỏi Lý Tân là nơi nào người lúc, Lý Tân bắt đầu nói có một cái nam chữ, sau đó lại đổi giọng, nói là người địa phương. Cái này rất không bình thường, một người làm sao sẽ liền chính mình quê quán đều nói sai." Từ Hiểu Nam thở dài, hắn nhìn qua rất bình thường, nếu như không phải trước đây quen biết hắn người, lại có ai biết hắn đã từng là cái tội phạm giết người đây. Lý Tân, hắn nghĩ một lần nữa tới qua, làm lại từ đầu, hắn còn có cơ hội. Chương 6, hắn là hung thủ, 2, chương 6, hắn là hung thủ, 2, thế nhưng là, đệ đệ ta lại không có cơ hội như vậy. Giang Tuệ Tuệ thân thể tại nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm bên trong cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn đã hoàn toàn từ quá khứ sự kiện kia bên trong đi ra. Hắn không cần là tổn thương người khác trả giá đắt, cũng không cần vì thế ấy nấy. Hắn có thể sống thật khỏe, cùng người bình thường, không có gì khác nhau. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người như hắn đều có thể một lần nữa tới qua, đệ ta lại? Giang Tuệ Tuệ cao giọng khóc lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lộ ra 10 phần yếu ớt, tựa như đụng một cái liền nát. Đây quả thật là rất không công bằng. Từ Hiểu Nam tay đắp lên Giang Tuệ Tuệ trên bả vai, nàng biểu lộ cũng có chút phức tạp. Mặc dù nàng không phải người trong cuộc, nhưng cũng không nhìn nổi. Loại sự tình này tình cảm, cùng nàng giá trị quan hoàn toàn không hợp. Bình thường, nếu như nàng xem phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết, xuất hiện nhân vật nào đó phạm qua đại tội, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, liền bị tha thứ, quá khứ tất cả tội nghiệp đều xóa bỏ tình tiết, nàng sẽ tức giận mắng tốt nhất mấy ngày. Dựa vào cái gì phạm sai lầm, sửa đổi, chuyện của quá khứ liền có thể xóa bỏ? Có người trưng cầu qua người bị hại ý kiến sao? Dựa vào cái gì nghĩ tha thứ liền tha thứ? Chỉ cần phạm sai lầm, cho dù sửa đổi, cũng có thể nhận đến tương ứng trừng phạt, dạng này mới có thể cho người bị hại một cái công đạo. Nhưng mà nàng biết, Lý Tân không có khả năng nhận đến trừng phạt, xã hội quy tắc sẽ không cho phép. Chẳng lẽ, các nàng muốn chờ ngày qua thu dạng này ác ma sao? Vậy cũng chỉ có thể chờ hắn chết già rồi. Nhưng không có cách, một số thời khắc, mọi người chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Tuệ Tuệ, ngươi muốn mượn bút tiên lực lượng, giết chết hắn. Ân, Giang Tuệ Tuệ âm thanh rất nhỏ yếu. Nếu như ta không có gặp phải hắn, có lẽ ta sẽ buông xuống, nhưng mà, ta gặp hắn, ta không có cách nào xem như cái gì cũng không xảy ra. Hiện tại, ta trong đầu đều là đệ đệ ta bộ dạng, hắn rất sợ hãi, hắn tại hướng ta cầu cứu, bởi vì giết chết hắn người, còn rất tốt sống trên thế giới này, hắn không cách nào nghỉ ngơi. Ta tuyệt không thể tiếp thu. Từ Hiểu Nam bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng. Nàng thấy được, Giang Tuệ Tuệ tràn đầy nước mắt, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi cứng cỏi. Trầm mặc một hồi, nàng nói, ta biết nói như vậy không quá tốt, nhưng mà, từ bỏ đi, Tuệ Tuệ. Ngươi còn có nhân sinh của chính mình, vì một người như vậy cặn bã, bước lên hủy đi chính mình nguy hiểm, rất không đáng. Bút tiên cũng không phải là chúng ta có thể tùy ý điều động, muốn để nó làm cái gì, nhất định phải trả giá đồng giá đồ vật. Trên thế giới này tuyệt không có khả năng có đồ vật gì sẽ làm miễn phí, huống chi bút tiên minh xác nói là đồng giá giao dịch. Nàng chỉ là cầu bút tiên giúp nàng khảo thí, liền liên tiếp gặp phải chuyện xui xẻo. Nếu như Giang Tuệ Tuệ để bút tiên giết người, sẽ như thế nào? Cùng sinh mệnh đồng giá, có lẽ chỉ có sinh mệnh đi. Nàng không hy vọng Giang Tuệ Tuệ bởi vì việc này vứt bỏ chính mình sinh mệnh. Từ Hiểu Nam nói xong, từ trên thân lấy ra khăn giấy, giúp Giang Tuệ Tuệ lau nước mắt trên mặt. Tuệ Tuệ, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, ngươi còn có rất tốt đẹp tương lai. Ngươi còn có phụ mẫu, suy nghĩ một chút bọn hắn đã mất đi đệ đệ ngươi, ngươi còn muốn để bọn hắn lại mất đi ngươi sao? Không có ngươi, bọn hắn nên làm cái gì? Mặc dù lời này ta không nên nói, nhưng chuyện của quá khứ, hãy để cho nó qua đi, chúng ta chỉ có thể hướng về phía trước nhìn. Giang Tuệ Tuệ trầm mặc, biểu lộ mười phần xoắn xuýt. Đây đúng là một cái rất khó quyết định sự tình. Trong nội tâm nàng cừu hận rất mãnh liệt, nhưng muốn báo thù, nàng phải bỏ ra sinh mệnh. Nàng với cái thế giới này có quá nhiều lo lắng, nàng thật không muốn chết. Trầm mặc rất lâu, Giang Tuệ Tuệ cuối cùng mở miệng. Ngươi nói đúng, bút tiên không nhất định có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng, hơn nữa, ta có thể muốn vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Làm như vậy, cùng ta trực tiếp cầm đao chém chết hắn không có gì khác biệt. Ta xác thực không nên làm chuyện điên rồ. Từ Hiểu Nam nhìn chằm chằm Giang Tuệ Tuệ mặt, Giang Tuệ Tuệ trong mắt còn ẩn giấu đi cừu hận cùng không cam lòng. Nàng đang cố gắng ẩn tàng những vật này, nhưng nàng cũng không phải là một cái am hiểu che giấu mình cảm xúc người. Từ Hiểu Nam rất rõ ràng Giang Tuệ Tuệ tính cách, nàng mặc dù nhìn qua đơn thuần, yếu đuối, chỉ khi nào quyết định, châu chín con đều kéo không trở về. Nhưng nàng cũng chỉ có thể về sau khuyên bảo từ từ, thời gian sẽ để cho Giang Tuệ Tuệ tỉnh táo lại. Tuệ Tuệ, chúng ta đi về trước đi. Ân. Từ Hiểu Nam lôi kéo Giang Tuệ Tuệ tay, hướng phía trước đi, nơi này khoảng cách các nàng chỗ ở không xa. Vừa đi không bao xa, Giang Tuệ Tuệ đột nhiên gọi đến, cẩn thận, phía trên có. Giang Tuệ Tuệ lời nói vẫn chưa nói xong, Từ Hiểu Nam liền cảm giác có đồ vật gì từ không trung rơi xuống, nện đến trên đầu của nàng. Đại não đầu tiên là cảm thấy một trận choáng váng, sau đó chuyển đến cảm giác đau đớn. Ấm áp chất lỏng từ trên đầu chảy ra. Nàng đem tay đè trên đầu, mới biết được, đó là máu. Nàng lại liếc nhìn mặt đất, phát hiện là một viên trái táo. Trái táo từ chỗ cao rơi xuống, nện ở trên đầu của nàng. Loại kia choáng váng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng chỉ cảm thấy mặt đất đều tại xoay tròn, thân thể mềm nhũn, không tự chủ được té xuống đất đi. Giang Tuệ Tuệ vội vàng đỡ lấy nàng. Nam Nam, ngươi không sao chứ? Giang Tuệ Tuệ che lấy trên đầu nàng vết thương, nhìn xem không ngừng chảy ra đến máu, khắp khuôn mặt là bối rối, gấp đến độ nhanh khóc lên. Cứu ta, cứu! Từ Hiểu Nam nói xong, liền hôn mê bất tỉnh. Giang Tuệ Tuệ kịp phản ứng, vội vàng lấy điện thoại ra, bấm điện thoại báo cảnh sát, đồng thời kêu xe cứu thương. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, Từ Hiểu Nam hôm nay mới ra viện, này liền lại muốn tiến vào. Ngàn bạn phải xuống A, Nam Nam, xe cứu thương lập tức tới ngay. Chương 7, không cách nào thả xuống cửu hận, 1, chương 7, không cách nào thả xuống cửu hận, 1, Từ Hiểu Nam lại một lần nữa tiến vào bệnh viện, hơn nữa liền tại xuất viện mấy giờ sau đó. Trải qua mấy mươi phút cấp cứu, nàng mới tỉnh lại, xem như là thoát ly nguy hiểm tính mạng. Liên tục 2 lần vào ở bệnh viện, Từ Hiểu Nam đã vô cùng xác định, tất cả những thứ này cùng giao dịch kia có quan hệ. Bởi vì nàng tổn thất vận cho nên mới sẽ như vậy xui xẻo. Nàng cho rằng chuyện xui xẻo đã đi qua, không nghĩ tới, vậy mà còn có đến tiếp sau. Nàng không biết, này xui xẻo là chỉ duy trì liên tục một hồi, vẫn một mực dạng này. Nhưng giờ phút này, nàng đã có chút hối hận. Không phải liền là một lần khảo thí sao, cho dù nàng không lựa chọn cùng bút tiên giao dịch, chỉ cần mình chịu cố gắng, cũng là có hy vọng thông qua. Nhưng nàng lựa chọn đi đường tắt. Hiện tại nàng mới biết được, cùng bút tiên tiến hành giao dịch, đại giới thật không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Cái kia trái táo thế nhưng là kém chút muốn mệnh của nàng. Nhưng hiện trường không có giám sát, càng không có người chủ động vì chuyện này phụ trách. Cảnh sát tiến hành thời gian rất lâu điều tra, cuối cùng vẫn là không cách nào tìm tới từ trên cao ném trái táo người. Chỉ có thể xác định một cái đại khái phạm vi, xác định hung thủ ở đâu mấy cái tầng lầu. Không có bất kỳ biện pháp nào chính xác đến cụ thể người. Nàng biết, tìm tới cái kia ném trái táo nện nàng người là không có gì hy vọng. Chỉ cần người kia chết không thừa nhận, đây chính là một cọc án chưa giải quyết. Về phần trị liệu phí tổn, nàng chỉ có thể chính mình móc. Cái này đều đã là lần thứ 2, để nàng cảm thấy vô cùng bực mình. Nếu là loại này trạng thái sẽ một mực tiếp tục kéo dài, vạn nhất có một ngày, tình thế nghiêm trọng đến đâu một điểm. Ví dụ như từ trên cao rơi xuống không phải trái táo, mà là chậu hoa, cái kia nàng liền không phải là thụ thương, mà là mất mạng. Nàng thế mới biết, cho dù chỉ mất đi rất ít vận mang đến ảnh hưởng cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, không riêng gì thụ thương, nàng công tác hiện tại cũng không có. Phía trước nàng thụ thương nằm viện, không sai biệt lắm nửa tháng, lúc đầu ra viện liền định đi làm, đều đã nói tốt. Nhưng rất không may, nàng lại nằm viện. Nàng chính là cái thực tập sinh, hiện tại cũng gần một tháng không có đi làm. Lãnh đạo đối nàng rất bất mãn, nàng liền bị đuổi. Hơn nữa, nàng còn bị tập đoàn Long Thành nhân sự cho kéo đen, về sau, tập đoàn Long Thành dưới cờ bất luận cái gì một công ty nàng đều không đi được. Ta vậy, quá xui xẻo. Từ Hiểu Nam trong lòng bất đắc dĩ khóc lóc kể lể. Đối mặt quỷ thần, vẫn là đứng xa mà trông à, tuyệt không thể lại cùng loại sự tình này tình cảm dính líu quan hệ. Nàng đã hối hận cùng Bút Tiên giao dịch, quỷ thần, không phải nhân loại có lẽ tiếp xúc. Nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Nàng nghĩ đến Giang Tuệ Tuệ, đã hai ngày không có nhìn thấy Giang Tuệ Tuệ. Nàng lần này nằm viện cũng đã hơn 10 ngày, vừa mới bắt đầu, Giang Tuệ Tuệ mỗi ngày đều đến xem nàng. Nhưng nàng đã liên tục 2 ngày đều không có gặp qua Giang Tuệ Tuệ. Hy vọng Tuệ Tuệ không nên nghĩ không ra a. Nàng bị trái táo nện đến ngày ấy, rõ ràng nhìn qua ánh mắt của Giang Tuệ Tuệ. Nàng biết, Giang Tuệ Tuệ không có khả năng từ bỏ sự kiện kia. Nàng một mực bị sự tình của quá khứ giày vò lấy, nói không chừng liền sẽ làm ra cái gì tới. Hiện tại, nàng tại bệnh viện, không có khả năng thời khắc nhìn xem Giang Tuệ Tuệ. Không được, tuyệt đối không thể để nàng xúc động. Nàng vội vàng phát một đầu tin tức cho Giang Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, ngươi bây giờ chỗ nào? Rất nhanh, nàng nhận đến Giang Tuệ Tuệ tin tức, ta ở nhà đây. Giang Tuệ Tuệ nói tới nhà, là các nàng cộng đồng thuê trong phòng. Năm thứ 2 đại học thời điểm, các nàng từ trường học ký túc xá chuyển ra ngoài, cùng một chỗ ở bên ngoài thuê phòng lại. Các nàng tại nơi đó đã cộng đồng vượt qua 3 năm. Tuệ Tuệ, tuyệt đối không cần làm chuyện điên rồ, không quản ngươi muốn làm cái gì, chờ ta ra viện tốt sao? Phát xong, Từ Hiểu Nam lo lắng chờ lấy Giang Tuệ Tuệ hồi phục. Rất nhanh, điện thoại vang lên một cái, nàng đội vàng mở ra điện thoại, nhìn thấy Giang Tuệ Tuệ hồi phục tin tức. Ngươi hôm nay làm sao vậy, ta có thể làm cái gì biệt mốc? Không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy bất an, ngươi không có việc gì liền tốt. Thương thế của ngươi ra sao? Ta ngày mai liền có thể ra viện, đến lúc đó ngươi qua đây tiếp ta đi. Kỳ thật bác sĩ đề nghị nàng lại muốn ở vài ngày viện, nhưng nàng vẫn là quyết định ngày mai ra viện. Nàng thực tế không yên tâm, dù sao nàng cũng tốt không sai biệt lắm. Ân, ta ngày mai đi bệnh viện nhìn ngươi. Giang Tuệ Tuệ còn phát một cái vui cười biểu lộ. Ta muốn đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngươi bây giờ thế nhưng là bệnh nhân a. Ân, ngủ ngon. Từ Hiểu Nam thở dài một hơi. Chỉ cần Giang Tuệ Tuệ không tại khoảng thời gian này mù đến, thời gian dài sẽ dần dần thả xuống. Thời gian có khả năng đem tất cả đều làm nhạt. Đêm khuya, trên đường phố gần như không có người đi đường, chỉ là thỉnh thoảng có mấy chiếc xe nhanh như tên bắn mà vượt qua. Ngã tư đường, Giang Tuệ Tuệ một người đứng tại ven đường mặc cho mang theo ý lạnh gió đêm thổi nàng đơn bạc thân thể. Chương 7, không cách nào thả xuống cửu hận, 2, chương 7, không cách nào thả xuống cửu hận, 2, nàng xuyên rất ít, thân thể thỉnh thoảng đánh lấy dùng mình. Nàng giống như là mất hồn, chỉ là cô đơn đứng ở chỗ này, đã sắp đến một giờ. Vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình thả xuống sự kiện kia. Hiện tại, chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt sẽ xuất hiện những cái kia tràn diện. Đệ đệ tại hướng nàng cầu cứu, nhưng nàng lại cái gì đều không làm được. Nàng biết, đệ đệ ở dưới cửu tuyển, cũng không thể an bình. Rõ ràng giết chết đệ đệ hung thủ đang ở trước mắt, vì cái gì ta không thể vì hắn làm những gì. Trong mắt nàng nhịn không được chảy ra nước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, có tự trách, có đau buồn, còn có oán hận. Nếu như nàng không có nhìn thấy Lý Tân vậy thì thôi, có thể nàng nhìn thấy, không có cách nào giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh. Nàng biết, nàng hẳn là làm thứ gì, nhất định phải làm. Lúc này, điện thoại của nàng vang lên một cái, nàng nhận đến Từ Hiểu Nam gửi tới tin tức. Nhìn xem trên điện thoại văn tự, nước mắt làm mơ hồ hai mắt. Trên thế giới này, có quá nhiều đáng giá nàng lo lắng đồ vật, nàng không bỏ xuống được những này, đây cũng là nàng chậm chạp không cách nào quyết định nguyên nhân. Nàng biết, Từ Hiểu Nam nói không sai, lựa chọn tốt nhất chính là tiếp thu hiện thực. Thời gian có khả năng cách ra tất cả, nhưng nàng chính là không cam tâm, nàng chính là không bỏ xuống được những thứ này. Vì cái gì? Người kia dùng tàn nhẫn phương thức giết chết đệ đệ của nàng, lại còn có thể như cái người không việc gì, tiếp tục tự lo cuộc đời của mình. Không quản hắn có hay không sửa sai, người đều có lẽ vì chính mình từng làm qua sự tình phụ trách. Nàng mới vừa cùng trong nhà phụ mẫu thông qua điện thoại, nàng không có nâng nàng nhìn thấy Lý Tân sự tình, chỉ là nhắc lên đệ đệ. Vừa nhắc tới đệ đệ, phụ mẫu nguyên bản tâm tình liền trở nên nặng nề, liền luôn luôn rất ít bộc lộ tình cảm phụ thân cũng khóc lên. Sự kiện kia đối với bọn họ tổn thương rất sâu, đó là cả một đời đều không thể san bằng vết thương. Xem như người bị hại thân thuộc, bọn hắn về sau quãng đời còn lại đều muốn lưng đeo loại kia đau đớn. Nhưng xem như làm hại người, thậm chí đều không cần thật lòng ăn năn, liền có thể một lần nữa bắt đầu. Nàng không biết, cái kia giết chết đệ đệ của nàng kẻ cầm đầu phải chăng còn nhớ tới sự kiện kia, phải chăng còn sẽ thường xuyên nhớ tới, sẽ hay không thật lòng sám hối. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Muốn sám hối, đi tìm Diêm Vương ra a, nàng chỉ muốn đưa người kia gặp Diêm Vương. Giết người thì đền mạng, đây mới là công bằng. Hồi phục Từ Hiểu Nam sau đó, nàng thu hồi di động, trước mắt tựa như lại xuất hiện đệ đệ khuôn mặt. Đệ đệ tại hướng nàng cầu cứu. Hắn rất thống khổ, cũng rất sợ hãi, thân là tỷ tỷ, nàng hẳn là làm thứ gì? Tiểu Kiệt, đừng sợ, ta nhất định giúp ngươi báo thù, hắn lập tức liền sẽ chết. Nam Nam, thật xin lỗi, ta không thể theo lời ngươi nói làm. Hơn nữa, ta cũng không muốn liên lụy ngươi. Nàng biết, đây là chính mình hiện tại chuyện nên làm. Không làm chuyện này, nàng mãi mãi đều không cách nào tha thứ chính mình. Nàng sẽ điên mất. Nàng ngồi xổm người xuống, ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, đem chuẩn bị xong giấy cùng bút đem ra. Hiện tại thời gian, cùng các nàng lần trước triệu hồi ra bút tiên thời gian là không sai biệt lắm. Địa điểm mà nói, nơi này khoảng cách các nàng thuê phòng ở cũng không coi là xa xôi. Bút tiên có lẽ có khả năng cảm ứng được, nhưng không quản bút tiên có hay không xuất hiện, có nguyện ý hay không giúp nàng, nàng đều đã làm ra quyết định. Đệ thủ, nhất định muốn báo, nếu không, chính nàng đi giải quyết chuyện này. Nàng nắm chặt bút, đem bút đứng ở trên giấy, hít một hơi thật sâu. Nàng trong đầu nghĩ đến ngày đó cùng Từ Hiểu Nam cùng một chỗ triệu hoán bút tiên tình cảnh, nghĩ đến cái kia bút tiên bộ dạng. Mặc dù dáng dấp rất khủng bố, lúc trước nàng dọa đến toàn thân run rẩy, liên tục vài ngày đều gặp ác mộng. Nhưng giờ phút này, trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta là kiếp này của ngươi. Một lát sau, không khí xung quanh đột nhiên trở nên âm trầm, cô kia khí tức âm xâm tại hướng nàng tới gần. Sau đó, tựa hồ có cái gì lạnh buốt đổ vật đụng phải tay của nàng. Cái kia bút bị một cái không thấy được lực lượng ảnh hưởng, ngòi bút chậm rãi trên giấy di động, vẽ ra một cái tiêu chuẩn viên. Đêm khuya, vừa vặn tỉnh ngủ Lâm Viên cảm ứng được một cỗ mãnh liệt nguyện lực. Lần này triệu hoán cùng phía trước không giống. Đối phương gần như có thể nói là chỉ mặt gọi tên muốn tìm hắn. Cỗ kia nguyện lực rất cường đại, là hắn trở thành vị đến nay gặp phải cường đại nhất nguyện lực. Hiển nhiên, đối phương muốn để hắn làm sự tình cũng không bình thường. Nhưng không quản là chuyện gì, với hắn mà nói đều là giống nhau. Trong mắt của hắn, không có khó khăn cùng đơn giản khác nhau, chỉ cần nguyện lực đủ, liền đều như thế. Gặp qua ta người không nhiều, chúng ta cầu nguyện cũng chỉ có cái kia Từ Hiểu Nam, là nàng sao? Nhưng bất kể là ai, Lâm Viên đều quyết định tuân theo cô kia nguyện lực hướng dẫn, lập tức đi tới. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại ngã tư đường. Giao lộ, một cái nữ hài ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, một cái tay cầm bút, nhìn như nhu nhược trên mặt lại mang theo cứng cỏi biểu lộ. Nhìn thấy Giang Tuyệt Tuệ, Lâm Viên là có chút ngoài ý muốn. Cái này nhát gan nữ hài, vậy mà lại chủ động tìm hắn, còn có cường đại như thế nguyện lực. Nhưng nếu hắn đến, chỉ cần đối phương có thể trả giá đắt, vô luận nguyện vọng gì, đều có thể thực hiện. Chương 8, nàng báo thủ, 1, chương 8, nàng báo thủ, 1, nhìn xem trên giấy biên, Giang Tuệ Tuệ chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên trở nên âm trầm, loại này cảm giác cùng lúc trước các nàng triệu hồi ra bút tiên lúc giống nhau như lúc. Quỳ đến, nhưng luôn luôn nhát gan nàng, lại không có bất luận cái gì sợ hãi, trên mặt ngược lại xuất hiện một vệt nụ cười. Bút tiên đến, nàng nguyện vọng có lẽ lập tức liền có thể thực hiện. Dù sao, cái kia bút tiên nói, phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Không đúng, nàng còn không có xác nhận, cái này bút tiên có phải là ngày đó nàng cùng Giang Tuệ Tuệ triệu hoán đi ra nàng đội vàng hỏi thăm, bút tiên, chúng ta phía trước gặp mặt qua sao? Nàng mới vừa nói xong, liền cảm thấy có loại sức mạnh đang di động cắn bút, ngòi bút trên giấy lưu lại vết tích, là một cái câu. Giang Tuệ Tuệ thở dài một hơi, quả nhiên là ngày đó nhìn thấy bút tiên. Nàng há to miệng, muốn nói chuyện, lại không có phát ra âm thanh. Nàng lại chần chờ. Đồng giá trao đổi, nàng để bút tiên giết người, cái kia nàng cũng sẽ mất mạng. Nhưng cũng chỉ là một lát do dự, dù sao, tại triệu hoán bút tiên phía trước, nàng liền đã hạ quyết tâm. Bút tiên, ta nghĩ cầu ngài làm một việc. Nàng hít sâu một hơi, yếu ớt ánh mắt lại vô cùng kiên nghị, ta nghĩ giết một người. Có thể chứ? Câu nói này nói ra, nàng chỉ cảm thấy bốn phía trở nên càng thêm âm trầm. Gió trở nên càng lớn, lay động trên mặt đất trang giấy. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên, vội vàng dùng một cái tay khác để lại bị gió thổi lên trang giấy. Khẩn trương bất an chờ đợi bút tiên hồi phục. Câu nguyện người là người, sẽ có đạo đức quan niệm. Nhưng Lâm Viên đã là quỷ, mấy tháng, thân là người cái kia một mặt đã sớm trở nên mười phần mờ nhạt. Đừng nói đạo đức, hắn liền tình cảm cũng không còn sót lại bao nhiêu. Hắn sẽ không để ý thiện ác, sẽ không để ý thế tục luân lý. Không quản mọi người hướng hắn hứa bất kỳ nguyện, chỉ cần có thể trả giá đầy đủ nguyện lực, xin gì đừng ấy. Đây là một cái giao dịch, hắn chỉ phụ trách hoàn thành, tất cả hậu quả từ cầu nguyện người chính mình gánh chịu. Cho nên bất kỳ cái gì sự tình hắn cũng sẽ không có gánh vác. Ngòi bút cấp tốc trên giấy di động, rất nhanh, trên giấy xuất hiện mấy cái con mèo chữ. Phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Giang Tuệ Tuệ lập tức kích động lên, lần trước, bút tiên cũng là nói như vậy. Lúc đầu nàng còn lo lắng tình cầu của mình là giết người, bút tiên sẽ không đồng ý đây. Hiện tại xem ra, bút tiên là cái gì đều không để ý, nếu như bút tiên có khả năng xuất thủ, vậy thì càng tốt hơn, ít nhất nàng sẽ không trở thành tội phạm giết người, phụ mẫu cũng sẽ không bởi vì có một cái tội phạm giết người nữ nhi, từ đây không ngóc đầu lên được. Đó là một cái làm nhiều việc các người, hắn giết đệ ta, nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hắn cũng không có ngồi tù. Hiện tại, hắn còn sống rất khỏe, thậm chí đã sớm quên đi chuyện năm đó. Người như hắn, có lẽ nhận đến báo ứng, hắn muốn vì chính mình hành động trả giá đắt, hắn không xứng sống. Ta hy vọng, ngài có thể giết chết hắn. Giang Tuệ Tuệ một hơi đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Bút tiên, ngài giết chết hắn, cũng hẳn là làm việc tốt. Đối với quỷ đến nói, liền không nên can thiệp nhân gian sự tình. Chuyện như thế này là chính nghĩa vẫn là tà ác không có bất cứ quan hệ nào. Quỷ chỉ cần nhúng tay bất luận kẻ nào ở giữa sự tình, liền sẽ bị nghiệp lực cuốn thân. Đây là thế giới quy tắc. Chính nghĩa, tà ác, chỉ là mọi người định nghĩa, đối với xã hội loài người bên ngoài địa phương, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng Lâm Viên chỉ là để người như nguyện, hắn không cần gánh chịu nghiệp lực. Tất cả hậu quả đều là cầu nguyện người chính mình gánh chịu. Hắn trên giấy viết xuống mấy chữ. Người nào, chỗ nào, khi nào. Trừ cái đó ra, hắn cái gì đều không quan tâm. Giang Tuệ Tuệ nhìn xem mấy cái kia chữ, bắt đầu tự hỏi. Dựa theo bút tiên ý tứ, nàng có thể quyết định Lý Tân lúc nào chết, chết ở đâu. Như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Nếu muốn báo thủ, vậy lại càng nhanh càng tốt, đến mức địa điểm, ở nơi nào không quan trọng, nhưng tốt nhất nàng có khả năng tận mắt thấy đối phương tử vong. Nàng luôn luôn nhắc gan, vốn là không dám nhìn người chết, nhưng nếu như chết là cửu nhân, là giết chết đệ đệ của nàng hung thủ, nàng tuyệt sẽ không sợ. Ta muốn giết người kêu Lý Tân, trong đầu của nàng hiện ra ngày đó nhìn thấy Lý Tân bộ dạng. Hắn nguyên danh gọi là Lý Tinh Vũ, giết chết đệ đệ ta sau đó, lại đổi tên kêu Lý Tân, bây giờ tại một cái quán ăn làm công. Đến mức thời gian, ta hy vọng là ngày mai buổi sáng, tốt nhất có thể để cho hắn chết ở trước mặt ta, địa điểm mà nói, chỗ nào đều có thể. Giang Tuệ Tuệ nói xong, lại vội vàng hỏi: "Bút Tiên, những tin tức này đủ sao? Phải chăng còn cần ta cung cấp thứ gì khác?" Đối Lâm Viên đến nói, những tin tức này đã đầy đủ, trước mắt hắn xuất hiện mục tiêu bộ dạng. Chương 8, nàng báo thủ 2, chương 8, nàng báo thủ 2, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, hắn liền không gì làm không được, không gì không biết. Hơi chút thôi diễn, cũng đã biết tất cả. Mục tiêu nhân vật xác thực như Giang Tuệ Tuệ nói, là giết chết đệ đệ của nàng hung thủ. Tuổi con nhỏ, liền như thế tà ác, dựa theo đại bộ phận người thị phi xem, dạng này người, xác thực chết thiệt. Nhưng Lâm Viên cũng không để ý tất cả những thứ này. Trong mắt hắn, không có cái gì thiệt ác, chỉ có chờ giá cả giao dịch. Lý Tân làm qua cái gì, cũng không trọng yếu, chỉ Giang Tuệ Tuệ có thể giao nổi đại giới liền được. Hắn trên giấy vẽ ra một cái câu, bày tỏ đã đầy đủ. Giang Tuệ Tuệ đột nhiên cảm thấy, thân thể của mình trở nên trống rỗng. Nàng muốn báo thủ sự tình xem như là hết thể đều kết thúc, Bút Tiên chỉ cần đồng ý, cái kia hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng mà, đây là một cái giao dịch. Nàng muốn giết một người, nàng cần là khoản giao dịch này trả giá ra sao? Nàng muốn biết, chính mình đến tuột cùng có thể hay không chết. Ta cần trả giá cái gì? Lâm Viên rất có kiên nhẫn, hỏi gì đáp đấy, bởi vì hắn trả lời những vấn đề này, cũng là có khả năng thu hoạch được nguyện lực. Mặc dù rất ít. Hắn điều khiển cái kia bút, trên giấy viết xuống một cái chữ, vận. Sau đó, trên giấy lại viết hai chữ, đồng giá. Ý tứ rất rõ ràng, Giang Tuệ Tuệ cần trả giá chính là cùng chuyện này đồng giá vận. Vận là cái gì? Từ trên thân Từ Hiểu Nam, nàng cũng biết một cái đại khái. Từ Hiểu Nam thời gian ngắn như vậy, liên tục hai lần tiến vào bệnh viện, còn ném đi tốt như vậy công tác, cái này rất khó nói là trùng hợp. Đây cũng là mất đi vận di chứng. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Bút Tiên cũng không phải là trực tiếp muốn mệnh của nàng. Nàng cần trả giá, là cùng giết chết Lý Tân đồng giá vận. Cụ thể là bao nhiêu đâu? Có thể nói cho ta biết không? 11 nhìn xem cái số này, Giang Tuệ Tuệ cũng đoán được, đây mang ý nghĩa, nàng sẽ mất đi 11 đơn vị vận. Nhưng cụ thể là bao nhiêu, bởi vì không có so sánh, nàng vẫn là không rõ ràng. Giang Tuệ Tuệ lại hỏi, nguyện vọng thực hiện sau đó, ta sẽ chết sao? Trên giấy lại xuất hiện mấy chữ, không nhất định. Đây là một cái liên quan đến vấn đề tương lai, cần tiêu hao nguyện lực, phỏng đoán tương lai. Mặc dù xác suất rất lớn, Giang Tuệ Tuệ sẽ chết. Nhưng mà nếu không có đoán trước tương lai, Lâm Viên cũng sẽ không tùy tiện trả lời. Ta hiểu được. Không xác định, ít nhất liền còn có một tia hy vọng. Hiện tại, nên biết, nàng cũng đã biết, nàng cũng không có cái gì muốn hỏi. Bút Tiên, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều hy vọng Lý Tân sẽ chết. Mời ngài nhất định giúp ta thực hiện nguyện vọng. Giao dịch đã tới. Lâm Viên trên giấy viết xuống bốn chữ này. Hắn đã cảm nhận được nữ sinh này nguyện lực, đầy đủ hoàn thành chuyện này. Hiện tại, hắn liền dùng những ngày nguyện lực, là Lý Tân an bài một cái tương lai. Cái kia tương lai chính là Lý Tân chết tại ngày mai buổi sáng. Chuyện này, tổng cộng tiêu hao 10 điểm nguyện lực, đều là từ Giang Tuệ Tuệ vận chuyển hóa đến. Nhưng hoàn thành chuyện này sau đó, Giang Tuệ Tuệ nhất định phải lễ tạ thần. Lâm Viên sẽ thu hoạch được một điểm nguyện lực, cũng là từ Giang Tuệ Tuệ vận chuyển hóa. Cũng chính là nói, Giang Tuệ Tuệ tổng cộng sẽ mất đi 11 điểm vận. Nếu như là chính Lâm Viên trực tiếp giết người mà nói, khẳng định là không cần tiêu hao nhiều như vậy nguyện lực. Những này nguyện lực đủ hắn giết chết rất nhiều người. Nhưng hắn sẽ không trực tiếp can thiệp nhân gian bất cứ chuyện gì, hắn chỉ là giúp Giang Tuệ Tuệ thực hiện nguyện vọng, an bài Lý Tân số chết. Người là Giang Tuệ Tuệ giết chết. Hiện tại, chỉ chờ thời gian đến, tất cả liền sẽ một cách tự nhiên phát sinh. Giang Tuệ Tuệ nắm tay bên trong bút, nhắm mắt lại. Giờ phút này, tâm tình của nàng hết sức phức tạp, nàng biết, nàng nguyện vọng rất nhanh liền sẽ thực hiện, nàng có thể báo thủ, đệ đệ của nàng cũng sẽ ở dưới cựu tuyển nghỉ ngơi. Nhưng không biết vì sao, nàng nhưng lại cảm thấy có chút mê man, tựa như thân thể của mình đều bị dành thời gian. Có lẽ là bởi vì, chính nàng cũng sẽ tại tương lai không lâu chết đi. Người một khi biết chính mình muốn chết, đối bất kỳ chuyện gì cảm giác liền đều không giống. Bút Tiên, cảm ơn ngài, ngài giúp ta đã báo đại thủ, nếu ta còn có thể sống được, quãng đời còn lại đều nguyện vì ngài điều động. Lâm Viên không có trả lời, đầu tiên, Giang Tuệ Tuệ tỷ lệ lớn không sống nổi. Một người bình thường cũng chỉ có tầm 10 giờ vận, nàng tổng cộng muốn tiêu hao 11 điểm vận, trên cơ bản là sống không xuống. Dù sao, muốn mạng của người khác, đại giới cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Còn nữa, liền xem như Giang Tuệ Tuệ có thể còn sống sót, hắn cũng sẽ không chỉ huy Giang Tuệ Tuệ làm chuyện gì. Bởi vì cái này cùng hắn trực tiếp nhúng tay nhân gian sự tình không có gì khác nhau. Đồng dạng phải thừa nhận nghiệp lực. Có ta có thể vì ngài làm sự tình sao? Nếu có, ngài có thể nói cho ta. Mặc dù xác thực có, nhưng Lâm Viên vẫn là trên giấy vẽ một cái xiên. Bút Tiên, mời ngài quy vị đi. Lâm Viên rời đi nơi này, không khí xung quanh cũng biến thành không có như vậy âm trầm. Giang Tuệ Tuệ cảm giác được, cùng chính mình cùng cầm một cây bút tay, biến mất. Bút Tiên đã rời đi, nhưng nàng vẫn như cũ ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, trong gió lạnh thân thể lộ ra 10 phần bất lực. Chương 9, đi qua ký ức, 1, chương 9, đi qua ký ức, 1, Lâm Viên về tới biệt thự của mình bên trong, xem như quỷ, chỉ có ở tại chính mình khi còn sống quen thuộc nhất địa phương mới sẽ cảm thấy dễ chịu. Quỷ không thuộc về nhân gian, ở nơi nào đều sẽ nhận đến bài xích. Nếu như không có mãnh liệt lo lắng cùng chấp niệm, rất nhanh liền sẽ biến mất. Mà biệt thự bên trong đều là hắn khi còn sống sử dụng vật phẩm, những vật này bên trên còn lưu lại khí tức của hắn. Những vật này cùng hắn ở giữa có vi diệu ràng buộc, chỉ có ở tại loại này hoàn cảnh phía dưới, hắn cảm nhận được bài xích mới sẽ ít một chút. Lâm Viên tiến vào tảng đá kia bên trong, trong này là một vài mười mở không gian. Không phải rất lớn, nhưng hắn mỗi thu hoạch được một chút nguyện lực, cái này không gian liền sẽ trở nên lớn hơn một chút. Tại cái này trong không gian, hắn có thể nắm giữ tất cả, nơi này giống như là vì hắn mà thành thế giới. Tại chỗ này, hắn sẽ không nhận bất kỳ lực lượng nào bài xích, nếu không phải như vậy, hồn phách của hắn cũng sớm đã không được đầy đủ. Hắn có loại cảm giác, tảng đá kia giống như là một loại nào đó bảo vật, mà hắn chính là cái này bảo vật khí linh. Tảng đá kia thay thế hắn nguyên bản huyết nhục thân thể, hiện tại bọn hắn là một thể. Luôn cảm giác nơi này rất nhanh liền sẽ có biến hóa gì. Bất quá cái này muốn chờ Giang Tuệ Tuệ nguyện vọng thực hiện, hắn thu hoạch được Giang Tuệ Tuệ lễ tạ thần nguyện lực sau. Nhưng cũng rất nhanh, chính là ngày mai. Rạng sáng, Lý Tân bỗng nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, ngồi dậy, thở mạnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng theo phát sáng gian phòng đèn, nhìn khắp bốn phía, thấy không có gì dị thường, lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn là bị ác mộng đánh thức, giấc mộng kia thật chân thực, cho dù hắn đã tỉnh lại, vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Trong mộng, đen kịt một màu, giống như có cái gì người đang gọi hắn. Hắn nghe không rõ người kia đang nói cái gì, muốn đi tới, nghe rõ ràng một chút. Hắn theo hắc ám hướng về phía trước tìm đòi, lờ mờ nhìn thấy một bóng người. Là người kia đang gọi hắn. Hắn chậm rãi tới gần, muốn nghe rõ ràng người kia đang nói cái gì. Cuối cùng, hắn nghe đến. Lý Tinh Vũ. Đó là tên của hắn, nhưng thật lâu không có người kêu lên, liền chính hắn cũng muốn vĩnh viễn quên cái tên này. Không, ta không phải, ta gọi Lý Tân. Hắn muốn né ra, lại có một cái tay bắt lấy hắn, cái tay kia rất có lực, để hắn không cách nào thoát khỏi. Sau đó, khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi còn nhớ ta không? Nhìn thấy gương mặt kia, hắn giật mình tỉnh lại. Hắn muốn cho là mình đã sớm đem những chuyện kia triệt để lãng quên, lại không nghĩ rằng, những chuyện này vậy mà lại xuất hiện ở trong mơ. Nhưng may mắn, đây chỉ là mộng. Lý Tinh Vũ, hắn đã thật lâu không nghĩ lên qua cái tên này, bởi vì hắn muốn cùng đi qua một đao cắt đứt. Hắn vì chính mình đổi tên kêu Lý Tân, ý là muốn bỏ xuống trước đây tất cả, một lần nữa tới qua. Hắn cũng đem mình làm Lý Tân, một cái hoàn toàn mới người. Đến mức Lý Tinh Vũ, cái tên này đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, người kia làm sự tình, cũng cùng hắn không có quan hệ. Nhưng hôm nay, hắn mới phát hiện, mặc kệ chính mình phủ nhận như thế nào, đều không thể triệt để đoạn tuyệt thân là Lý Tinh Vũ đi qua. Giang Kiệt, hắn nhớ tới cái tên này, cũng là trong mộng xuất hiện gương mặt kia. Một cái mềm yếu hướng nội Nam Hải, lúc trước, hắn cùng đồng bạn của hắn không ít ức hiếp Giang Kiệt, cũng không có ít từ trên thân Giang Kiệt cần tiền. Trong mắt bọn hắn, Giang Kiệt tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là cho bọn hắn tìm niềm vui. Giang Kiệt thành tích đồng dạng, liền xem như bẩm báo lão sư nơi đó, lão sư cũng chỉ là góp ý bọn hắn vài câu, cho dù là gia trưởng biết được, cũng không có cái gì quá không được. Đơn giản là trở về bị mắng một trận, liền xem như làm lớn chuyện, đều không nhất định sẽ bị đánh một trận. Bị mắng hắn sớm đã thành thói quen, không có chút nào quan tâm. Nhưng hắn tại lão sư hoặc là phụ mẫu nơi đó nhận đến khí, đều sẽ làm trầm trọng thêm phát tiết đến Giang Kiệt trên thân. Về sau, bọn hắn lại ức hiếp Giang Kiệt, liền không có bất kỳ giá bốn. Bởi vì Giang Kiệt cũng không dám lại nói cho lão sư hoặc là gia trưởng. Khi còn bé, bọn hắn cảm thấy ức hiếp người khác là một kiện rất khốc sự tình. Thậm chí giết người, cũng không cảm thấy có cái gì, còn cảm thấy loại này kinh lịch nhất định sẽ để người ghen tị, sùng bái, hắn còn đã từng làm chiến tích khoe khoang. Nhưng bây giờ nghĩ đến, khi đó vẫn là quá ngây thơ, thậm chí giống như là cái ngu xuẩn. Đối với sự kiện kia, hắn vẫn là hối hận, nếu như không phải giết người, hắn không cần mai danh nhận tích, cũng không cần lo lắng bị người nhận ra. Tội phạm giết người tên tuổi thật là không dễ nghe, không quản tại bất luận cái gì địa phương, chỉ cần chuyện này bị chọc ra đến, hắn đều không cách nào ở tuyệt đại bộ phận người không có khả năng ghen tị hắn giết hơn người, sẽ chỉ cảm thấy hắn là người cặn bã. Sự tình đã đi qua hơn 5 năm, nhưng giờ phút này, ngày đó hồi ức không bị khống chế dâng lên, mỗi một màn đều là rõ ràng như thế, phản phất là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Chương 9, đi qua ký ức 2, chương 9, đi qua ký ức 2, ngày ấy bọn hắn ức hiếp Giang Kiệt sự tình bị lao sư nhìn thấy, lao sư tâm tình tựa hồ cũng vô cùng không tốt, không những mắng bọn hắn một trận, còn kiên trì để bọn hắn kêu ra trưởng. Lúc ấy, hắn vô cùng nổi nóng. Mặc dù không phải Giang Kiệt chủ động nói cho lao sư, nhưng hắn vẫn như cũ đem hỏa khí toàn bộ rơi tại Giang Kiệt trên thân. Tan học thời điểm, hắn cùng hai người khác đem Giang Kiệt ngăn lại, đem hắn kéo đến bên ngoài trường học trong rừng cây. Hắn gần như quên đi hai người kia bộ dạng, chỉ nhớ mang máng bọn hắn danh tự. Bởi vì sự kiện kia sau đó, bọn hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lui tới. Nhưng hắn nhớ rõ, lúc ấy Giang Kiệt hướng bọn hắn cầu xin tha thứ bộ dạng. Khi đó, hắn thật rất hưởng thụ. Có thể là bị bọn hắn khi dễ cũng lên, Giang Kiệt vậy mà cắn hắn một ngụm, hắn lập tức nổi nóng. Trước đây Giang Kiệt gần như không dám phản kháng, dù sao Giang Kiệt vóc người không cao, cũng rất gầy, đánh không lại bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Bị cắn một cái, để hắn lên cơn giận dữ. Hắn một cước đem Giang Kiệt cắn ngã. Lúc ấy, hắn chỉ muốn một lần nữa xác lập quyền uy của mình, để Giang Kiệt về sau tuyệt không dám lại chọc hắn. Hắn thấy được bên cạnh có một khối đá, đi tới nhặt lên, dùng sức hướng Giang Kiệt trên đầu đập tới. Hắn thật không muốn giết người, chỉ là muốn thật tốt dạy dỗ một cái Giang Kiệt. Nhưng lúc đó quá tức giận, thất thủ. Hắn không nhớ rõ chính mình đập bao nhiêu phía dưới, nhưng làm hắn dừng lại lúc, Giang Kiệt trên đầu đã tất cả đều là máu, đầu cơ hồ bị hắn đập biến hình. Hắn dùng chân đá một cái Giang Kiệt, Giang Kiệt chỉ là nằm trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Lúc này, hắn mới rốt cục thanh tỉnh, Giang Kiệt bị hắn đánh chết. Hắn luôn cuống, nhưng hắn rất nhanh liền đem chính mình bối rối che giấu lại, bởi vì ở trước mặt những người này biểu hiện ra bối rối sẽ rất mất mặt. hắn chết, chuyện này chúng ta đều có phần, ai cũng không cho nói đi ra. Thế nhưng là, hắn, các ngươi nếu dám nói ra, liền đều xong. Hắn mặt ngoài trấn định để hai người kia cũng không hoảng loạn như vậy. Chúng ta tìm đồ vật, đem hắn chôn, liền không có người có thể tìm tới. Nhà hắn khoảng cách trường học không xa, hắn chạy về đi, cầm một cái xẻng, sau đó trở về hiện trường, đào một cái hố, đem Giang Kiệt chôn vào. Sau đó, ba người bọn hắn lại thống nhất cách nhìn nhận vấn đề, bảo đảm chuyện này sẽ không tra đến trên người bọn họ. Hắn tự nhận là làm thiên y vô phùng, nhưng sáng ngày thứ hai, bọn hắn sự tình liền bại lộ. Bọn hắn bị cảnh sát mang đi, tại thẩm vấn bên trong, hắn mới biết được, chính mình lúc ấy chuẩn bị giải thích là như vậy trăm ngàn chỗ hở. Hơn nữa, hai cái kia không có nghĩa khí ra hỏa, đều xác nhận là hắn ra tay, bọn hắn chỉ là không có quyền đủ. Trường hợp này phía dưới, hắn cũng chỉ có thể cung khai. Hắn muốn cho rằng cái này sẽ là chuyện rất nghiêm trọng, khi đó, hắn sợ toàn thân run rẩy. Dù sao, mạng người quan trọng, mà hắn giết người. Nhưng sự thật cùng hắn nghĩ không giống, cho dù chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù hắn phạm vào nghiêm trọng tội ác, cho dù hắn chủ quan ác ý rất lớn, nhưng kết quả không nghiêm trọng lắm. Hắn không cần gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm hình sự, chỉ bị giáo dục mấy năm, liền đi ra. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn vì chính mình làm sự tình dương dương đắc ý, cảm thấy đây là một kiện đáng giá khoe khoang công trạng và thành tích. Mỗi lần cùng người bên cạnh khoác lác, nhắc lên đoạn kia kinh lịch, đều sẽ dẫn tới một mảnh sùng bái ánh mắt. Nhưng theo tuổi tác càng lúc càng lớn, bên cạnh cũng rất ít lại có người như vậy. Lại bởi vì sớm bỏ học, hắn không thể không gánh vác lên sinh hoạt gánh vác. Chân chính đi vào xã hội sau đó, trải qua xã hội đánh đập, hắn mới biết được, lúc trước chính mình là cái ngu xuẩn. Đây không phải là cái gì công trạng và thành tích, cũng không đáng đến quét quang, sẽ chỉ làm tất cả mọi người rời xa hắn, xem thường hắn, để hắn liền làm công đều không ai muốn. Phụ mẫu hắn cũng bị hắn liên lụy, nguyên bản nhà bọn họ còn rất có tiền, phụ mẫu mở tiệm làm ăn, mỗi năm cũng có thể kiếm cái mấy chục vạn. Nhưng sự kiện kia sau đó, sinh ý liền rốt cuộc không làm tiếp được, bồi thường rất nhiều tiền không nói, còn mỗi ngày bị người chỉ trỏ, cuối cùng bị ép đi trong xưởng làm công. Những năm này, bọn hắn đã rời nhiều lần nhà, mỗi một lần đi tới địa phương mới, chuyện lo lắng nhất chính là bị người nhận ra. Hiện tại, hắn là thật hối hận. Sự kiện kia mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức, nếu như không có sự kiện kia, cho dù hắn học tập rất kém cỏi, ít nhất cũng có thể kế thừa trong nhà sinh ý, vượt qua cũng không tệ lắm sinh hoạt. Nhưng bây giờ hiểu cũng không tính quá muộn. Tuổi của hắn chưa đủ lớn, liền xem như đi đến qua lạc lối, vẫn như cũ có làm lại cơ hội. Đây chính là tuổi trẻ chỗ tốt, phạm qua lại nhiều sai cũng không sợ. Hắn đã sớm quyết định, vĩnh viễn quên quá khứ sự tình. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, lại đột nhiên mơ tới Giang Kiệt. Cảm thấy tâm tình bực bội, hắn đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi. Mới vừa hút mấy cái, trong lòng lại tuôn ra một loại bất an mãnh liệt, hắn luôn cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắn cầm điện thoại lên, cho mẫu thân gọi điện thoại. Chương 10, cú bức ảnh, 1, chương 10, cú bức ảnh, 1, điện thoại rất nhanh được kết nối, trong ống nghe truyền đến mẹ của Lý Tân âm thanh, "Uy, người nào nha?" Âm thanh mơ mơ màng màng, xem ra hắn đem mẫu thân từ trong mộng đánh thức. Nhưng nghe đến mẫu thân âm thanh, hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. "Mẹ, là ta, Nhi tử." Bên đầu điện thoại kia mẫu thân lập tức thanh tỉnh lại, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, âm thanh trở nên sốt ruột, tràn đầy lo lắng. Ngươi thế nào? Có phải là xảy ra chuyện gì? Lý Tân biết, mẫu thân hiểu lầm, hắn nửa đêm đột nhiên gọi điện thoại, xác thực sẽ gây nên mẫu thân suy nghĩ lung tung. Cái này hiểu lầm còn để hắn có chút xót xa trong lòng, bởi vì trong mắt phụ mẫu, hắn chính là một cái yêu người gây chuyện. Đây cũng là sự thật, bất quá hắn đã quyết tâm sửa tốt. Hắn vội vàng giải thích, mẹ, đừng lo lắng, ta không có việc gì, chính là nhớ ngươi. Không có việc gì liền tốt, đầu bên kia điện thoại, mẫu thân thở dài một hơi. Vậy ngươi đêm hôm khuya khoắt, gọi điện thoại gì? Gần nhất thế nào, phải thật tốt đi làm. Ngươi trước ở bên kia làm lấy, ta cùng cha ngươi đang muốn biện pháp, nhờ quan hệ cho ngươi tìm công việc khác. Không có lại gây chuyện a? Lý Tân thở dài, không có, ngươi yên tâm đi, mẹ. Ta đều sửa lại, tuyệt sẽ không lại gây chuyện gì, mãi mãi đều sẽ không. Ta chính là nhớ các ngươi gần nhất vẫn khỏe chứ. Ai, mẫu thân thở dài, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, chúng ta cũng còn tốt, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù mẫu thân nói như vậy, nhưng Lý Tân rất rõ ràng, phụ mẫu hiện tại không có khả năng rất tốt. Bọn hắn cũng một mực đang lo lắng, vạn nhất ngày nào bị người nhận ra, con của bọn hắn là tội phạm giết người. Như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đổi lại một chỗ. Cùng mẫu thân hàn huyên vài câu, Lý Tân biển mắt trở nên ở bước, cúp điện thoại, trong lòng vẫn như cũ vô cùng nặng nề. Nhà hắn tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành, không những hủy đi nhân sinh của chính mình, còn liên lụy phụ mẫu. Nếu có một lần nữa cơ hội, hắn là tuyệt không dám lại giết người. Nhưng nhân sinh sẽ không làm lại, hắn có thể làm chỉ là sửa sai. Đây cũng là hắn cho chính mình lấy tên Lý Tân nguyên nhân. Hắn đóng lại đèn, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng không biết vì sao, những cái kia chuyện cũ năm xưa không ngừng trào ra tại trong đầu hắn tán loạn. Giang Kiệt mặt không ngừng hiện lên ở trong đầu, đó là Giang Kiệt trước khi chết bộ dạng, dữ tợn mà khủng bố. Rõ ràng đã quên rất lâu rồi, nhưng hôm nay chính là khống chế không nổi lật qua lật lại suy nghĩ. Hắn nhịn không được sinh ra bực bội cảm xúc, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, mắng một câu: "Mẹ nó, như thế nào rất muốn những này phiền lòng sự tình. Hôm nay chỉ sợ là không ngủ yên giấc." Hắn cầm điện thoại lên, chuẩn bị nhìn một chút thời gian. Mới vừa đem điện thoại theo phát sáng, chỉ thấy một cái khuôn mặt dữ tợn xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Đó là một cái đầy mặt đều là máu nam hải, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn giật nảy mình, vội vàng đem điện thoại vứt xuống, điện thoại rơi tại trên giường, lật lại. Làm sao sẽ dạng này? Trái tim của hắn cuồng loạn, tấm hình kia hắn nhớ tới, khi đó bọn hắn giết chết Giang Kiệt, hắn dùng di động đập qua một tấm hình. Nhưng đó là mấy năm trước dùng điện thoại, đều sớm vứt bỏ, hiện tại dùng điện thoại mới vừa mua mấy tháng, làm sao lại có trước đây bức ảnh? Còn nữa, hắn cũng tuyệt không có đem khủng bố như vậy bức ảnh thiết đặt làm qua điện thoại của mình giấy dán tường. Nhìn làm sao? Hắn cẩn thận đem bàn tay đi qua, đem điện thoại lật lên. Trên màn hình điện thoại là một cái thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ, đây mới là điện thoại của hắn giấy dán tường. Hắn thở dài một hơi, hẳn là hắn vừa rồi một mực đang miên man suy nghĩ, cho nên nhìn lầm. Hiện tại đã là rạng sáng 3 giờ, hắn 9 điểm tới đi làm, còn có 6 giờ. Nhưng cũng tiếc, vô luận như thế nào, hắn cũng không ngủ yên giấc. Không có tâm tình chơi điện thoại, hắn cứ như vậy ngồi ở trên giường ngẩn người. Dùng tay một cái, đè lên giường, hắn cảm giác tựa như là ấn vào thứ gì, liền vội vàng đem tay lấy ra. Kịp phản ứng, hắn lại đưa tay đi sờ trên giường đồ vật, là một tấm bóng lông giấy, trên tay truyền đến cảm nhận, để hắn cảm thấy, cái kia tựa như là một tấm hình. Hắn không nhớ rõ chính mình có trên giường buông tha bức ảnh. Hắn lập tức đem đèn theo phát sáng, ánh đèn chói mắt tràn ngập tại cả phòng, hắn hít mắt, mãi đến chính mình hoàn toàn thích ứng ánh đèn. Hắn cuối cùng thấy rõ vật trong tay, cái kia đích thật là một tấm hình. Một tấm rất dài bức ảnh, trên tấm ảnh tổng cộng 3 người, là hắn cùng hắn 2 cái đồng học. Lúc trước, chính là 3 người bọn hắn giết chết Giang Kiệt. Nhưng hắn đã thật lâu không có cùng 2 người kia liên hệ, hiện tại đã sớm liên lạc không được. Thậm chí, nếu như không phải tấm hình này, hắn đều không nhớ nổi 2 người kia mặt. Như thế nào còn sẽ có dạng này bức ảnh, không phải đã sớm vứt bỏ sao? Hắn lấy ra bật lửa, chuẩn bị đem tấm hình này thiêu hủy. Chương 10, cũ bức ảnh 2, chương 10, cũ bức ảnh 2, đây đối với những này có thể để cho hắn nhớ tới trước đây chuyện cũ đồ vật, hắn là một chút đều không muốn gặp. Bật lửa vừa đem bức ảnh đốt, hắn chợt phát hiện, trong tấm ảnh vậy mà còn có một người khác. Nhìn thấy người kia nháy mắt, toàn thân hắn như bị sét đánh. Làm sao sẽ, ta nhìn lầm. Hắn nhanh chóng đem trên tấm ảnh hòa theo diện, nhẫn nhịn trên tay đau đớn, cẩn thận xem xét tấm hình kia. Trong tấm ảnh, không phải 3 người, còn có người thứ tư. Người thứ tư liền tại bọn hắn hậu phương nơi hẻo lánh bên trong, rất không thấy được địa phương. Làm sao có thể, hắn tại sao lại ở chỗ này mặt? Trong tấm ảnh người, chính là bị bọn hắn giết chết Giang Kiệt, Giang Kiệt đứng bình tĩnh ở trong góc, nhìn xem bọn hắn. Giang Kiệt vị trí 10 phần quỷ dị, vô luận từ cái nào phương hướng nhìn, cặp mắt kia đều giống như đang ngó chừng hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác căm trầm. Hắn nhìn kỹ trong tấm ảnh bối cảnh, lại lần nữa cảm thấy kinh hãi. Quay chụp bức ảnh địa điểm là cái kia rừng cây, bọn hắn chính là tại cái kia trong rừng cây giết chết Giang Kiệt. Nhưng mà, hắn mặc dù cùng 2 người kia đập qua bức ảnh, nhưng tuyệt đối không có tại mảnh rừng cây kia bên trong đập qua bức ảnh. Vậy cái này tấm hình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả phòng đều trở nên âm trầm vô cùng. Thiên sư nó, thật xui quẩy. Coi hắn tính toán một lần nữa bắt đầu sau đó, liền đem quá khứ đồ vật đều đốt không còn một mảnh. Không có khả năng còn có cá lọt lưới, liền xem như có, cũng không có khả năng ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Thật mẹ nó tà môn, vẫn là đem thứ này tiêu hủy đi. Cả phòng đều trở nên âm hàn vô cùng, cô kia âm hàn xâm nhập thân thể của hắn, để hắn không tự chủ được run rẩy. Hắn đang sợ. Không có gì đáng sợ, trên thế giới này liền không có quỷ. Liền xem như có, hắn đã chết lâu như vậy, không có đạo lý lúc này đến trả thù. Dù sao đi qua năm nhiều năm, hắn đều đem chuyện lúc trước toàn bộ quên đi. Liền xem như lại mãnh liệt cửu hận, cũng nên buông xuống. Hắn lại một lần nữa điểm hỏa, chuẩn bị đem tấm kia suối quẩy bức ảnh tiêu hủy. Nhưng lúc này, trong tấm ảnh người lại một lần nữa thay đổi. Hắn cùng hắn 2 cái bằng hữu cũng còn bình thường, biến hóa chính là đứng tại bức ảnh góc dưới bên trái Giang Kiệt. Trong tấm ảnh Giang Kiệt giống như sống lại, trên người hắn không ngừng chảy máu, con mắt tràn đầy cửu hận. Trong tấm ảnh Giang Kiệt vươn tay, chậm rãi di động, tựa hồ là muốn bắt lấy hắn. Nhìn thấy này quỷ dị biến hóa, hắn kinh hãi kém chút muốn đem hình trên tay vứt bỏ. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, bật lửa cũng đột nhiên tắt mất. Cái này bức ảnh quá tà môn, nhất định phải tiêu hủy. Hắn không nghĩ cân nhắc có phải là chính mình hoa mắt, nhìn lầm. Cái này không trọng yếu là tấm hình này nhất định phải bị tiêu hủy. Hắn tay run rẩy không ngừng đi theo bật lửa, nhưng cái kia bật lửa như thế nào đều điểm không đến. Một cái vô cùng kinh dị suy nghĩ từ trong lòng của hắn dâng lên, nhưng hắn cố gắng khắc chế suy nghĩ của mình, tuyệt không để chính mình suy nghĩ lung tung. Làm sao có thể có ma? Nếu như trên thế giới này thật sự có quỷ, vậy hắn đã sớm gặp phải báo ứng. Hắn giết chết Giang Kiệt, đã đi qua nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ trôi qua thật tốt. Hơn nữa, trên thế giới này đã giết người nhiều, có thể lại có ai là bị quỷ giết chết? Còn nữa, Giang Kiệt khi còn sống đều sợ hắn, chết rồi lại không dám tìm hắn báo thù. Cứ việc hắn nhiều lần khuyên bảo chính mình, đây là không có khả năng, không có khả năng có quỷ đến tìm hắn trả thù, nhưng thân thể nhưng vẫn là không nhịn được run rẩy. Loại này sợ hãi là hắn chưa từng có. Lúc trước hắn giết chết Giang Kiệt thời điểm, mặc dù sợ hãi, nhưng còn lâu mới có được đến trình độ này. Về sau sự tình bại lộ, bị cảnh sát mang đi, hắn cũng không có như vậy sợ hãi, bởi vì hắn rất rõ ràng, liền xem như giết người, hắn cũng sẽ không chết. Nhưng bây giờ liền không nói được rồi, hắn ngửi được cảm giác nguy hiểm. Thiêu hủy nó liền không sao. Hắn run rẩy, đem bật lửa điểm, nhưng bởi vì tay run rẩy lợi hại, hỏa diễm rất nhanh liền lại dập tắt. Hắn nắm chặt nắm đấm, dùng sức hướng chính mình trên cánh tay đập một quyền, đau đớn để hắn bình tĩnh lại. Lần này, tay của hắn không còn run rẩy, bật lửa rất nhanh liền đốt, hỏa diễm nhanh chóng đem bức ảnh thôn vệ. Trên tay của hắn cũng truyền tới bị đốt bỏng, đội vàng đem bức ảnh bức trên mặt đất. Tại bức ảnh rơi xuống nháy mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy, trong tấm ảnh hắn thay đổi. Hắn máu me khắp người, nằm rạp trên mặt đất, đầu tựa như đều bị ngã rách ra. Nhưng còn không đợi hắn thấy rõ ràng, hỏa diễm liền đã triệt để đem cái kia bức ảnh thôn vệ. tấm kia quỷ dị bức ảnh triệt để hóa thành cho tàn, nhưng hắn lại cảm thấy cả phòng trở nên càng thêm âm trầm. Hắn cảm thấy lạnh, đội vàng trở lại trên giường, dùng chăn mền thật chặt đem thân thể của mình bao ở, nhưng loại kia rét lạnh không cách nào bị bất kỳ vật gì xua tan. Bởi vì loại kia lạnh là từ trong cơ thể hắn phát ra, là sợ hãi của hắn. Vô luận che phủ lại gấp, cũng không thể xua tan. A, hắn ánh mắt rơi vào trên giường, đột nhiên phát ra một tiếng hét lên. Trên giường không biết khi nào lại xuất hiện một tấm hình. Giờ khắc này, toàn bộ phòng ngủ tựa như đột nhiên tiến vào ngày đông giá rét. Chương 11, giết người thì đền mạng. Chương 11, giết người thì đền mạng. Lý Tân ánh mắt rơi vào trên giường, con mắt khẩn trương bất an, giống như là nhận đến nghiêm trọng kinh hãi mèo. Nhìn xem tấm hình kia, thân thể không ngừng run lên. Mặc dù bức ảnh là bị chụp tại trên giường, hắn không cách nào nhìn thấy bức ảnh nội dung, nhưng hắn vẫn như cũ có loại mãnh liệt bất an dự cảm. Cái này rất có thể chính là vừa rồi tấm hình kia, thế nhưng là, hắn rõ ràng đã đốt rủi a tay của hắn đặt ở ngực, đè xuống ngay tại nhịp tim đập loạn cào cào, hít sâu một hơi. Cứ việc rất sợ hãi, nhưng hắn nhất định phải đi xác nhận. Nếu không hắn sẽ có chủng như có gai ở sau lưng cảm giác, loại này cảm giác sẽ nương theo hắn cả một đời. Cánh tay run rẩy từ trong chăn đưa ra, bàn tay dần dần tới gần trên giường tấm hình kia. Càng là cách gần đó, tay của hắn liền run rẩy càng lợi hại. Không cần sợ, hắn không có can đảm tìm ta trả thù, nếu như hắn đến, ta sẽ còn giết chết hắn. Giang Kiệt sống đều sợ hắn, chết liền càng có lẽ sợ hắn, chẳng lẽ người đã chết, còn có thể so khi còn sống càng lợi hại sao? Tay của hắn rốt cục vẫn là đụng phải tấm hình kia. Nhưng đụng phải nháy mắt, phản phất là giống như bị chạm điện, tay của hắn lại nhanh chóng thu về. Hắn vẫn là không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như hắn đem tấm hình kia lật qua, lại phát hiện tấm hình kia chính là hắn vừa rồi tiêu hủy, vậy sẽ thế nào? Hắn không biết, hắn chỉ biết là chính mình nhất định sẽ điên mất. Nhưng không xác nhận mà nói, hắn cũng sẽ điên mất. Hắn cố gắng bình phục chính mình nội tâm bất an, tay lại lần nữa tiếp xúc đến tấm hình kia. Cái kia bức ảnh rõ ràng rất nhẹ, nhưng hắn tay lại giống như là đụng phải nặng ngàn cân vật, như thế nào cũng không thể đem tấm hình kia lật qua. Ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, bất an, bởi vì hắn sợ hãi nhìn thấy kết quả. Nhưng liền xem như lại thế nào sợ hãi, hắn vẫn là muốn đối mặt tất cả những thứ này. Cuối cùng, hắn cắn răng đem bức ảnh lật lên. Nhưng nhìn thấy bức ảnh ngay mắt, hắn tựa như giống như điên, một đôi mắt trở nên đỏ bừng. Làm sao sẽ dạng này? Trên tấm ảnh là ba cái nam hải, trong đó một cái chính là hắn khi còn bé, mặt khác hai cái là cùng hắn cùng một chỗ giết chết Giang Kiệt người. Góc dưới bên trái, mơ hồ có khả năng nhìn thấy một thân ảnh, người kia dùng tràn đầy oán hận con mắt nhìn xem bọn hắn. Vẫn là tấm hình kia. Hắn rõ ràng đốt rủi, nhưng có loại siêu nhiên lực lượng, lại để cho tấm hình này tái hiện. Giờ phút này, tấm hình kia bên trên lại xuất hiện quỷ dị biến hóa. Trong tấm ảnh hắn, không biết vì cái gì, đầu đang không ngừng chảy máu. Trong tấm ảnh người như là sống lại, khắp khuôn mặt là sợ hãi, vô cùng thống khổ. Bên hai, lờ mờ truyền đến tiếng hô hoán. Đó là cầu cứu âm thanh. Trong tấm ảnh hắn tại hướng hắn cầu cứu. A a a, sợ hãi để hắn trở nên điên cuồng. Hắn đã không dám nhìn tiếp đi xuống, thét chói tai vang lên, trên mặt biểu lộ vô cùng dữ tợn. Hai tay dùng sức nắm lấy tấm hình kia, liều mạng đem xé nát. Mãi đến bức ảnh đã biến thành mảnh vỡ, mà hắn cũng triệt để xé bất động, lúc này mới dừng tay. Hắn dùng sức đem những cái kia giấy mảnh ném tới trên không, giấy mảnh tại trần nhà tản ra, nhộn nhịp bay xuống. Hắn đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm trên không giấy mảnh, tràn đầy phẫn nộ. Đã đi qua lâu như vậy, cái kia phế vật vậy mà muốn tìm hắn báo thù. Dựa vào cái gì? Mặc dù là hắn giết chết Giang Kiệt, nhưng mà, hắn đã bị chính mình có lẽ chịu trừng phạt. Giang Kiệt dựa vào cái gì còn muốn đến tìm hắn? Hắn những năm này cũng là lo lắng hãi hùng, hắn mai danh nhận tích chính là sợ có người đem những cái kia chuyện cũ năm xưa bắt tới. Hắn cùng người nhà của hắn đều bị người chọc cuộc sống, phụ mẫu hắn còn bởi vậy đóng lại nhà mình sinh ý, bồi thường rất nhiều tiền. Chúng ta trả giá đã đủ nhiều, ngươi còn muốn thế nào? Hắn nhìn xem trên không tung bay giấy mảnh, la lớn. Mà giờ khắc này, những cái kia giấy mảnh lại xuất hiện quỷ dị biến hóa. Mỗi một tấm bức ảnh mảnh vụn bên trên đều xuất hiện một tấm khuôn mặt dữ tợn. Khuôn mặt kia đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn như cũ có khả năng nhận ra, đó là Giang Kiệt mặt. Giang Kiệt đang nhìn hắn. Cặp kia tại thời điểm chết, tràn đầy nhu nhược cùng sợ hãi con mắt, giờ phút này lại tràn đầy oán hận. Là hắn, thật là hắn muốn tới trả thù ta. Vì cái gì? Đã đi qua lâu như vậy, vì cái gì không chịu buông tha ta? Ngươi đã chết, mặc dù là ta giết ngươi, nhưng ta cũng trả giá đại giới, ngươi vì cái gì còn không hài lòng? Ân oán của chúng ta kết thúc, ngươi không thể lại tìm ta báo thù. Nhưng vô luận hắn nói thế nào, những cái kia gương mặt vẫn như cũ đối hắn tràn đầy oán hận. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Những cái kia con mắt tựa như lưỡi dao, đem hắn đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hắn rốt cuộc minh bạch, cầu xin tha thứ không giải quyết được vấn đề, hắn nhu nhược sẽ chỉ làm đối thủ trở nên càng thêm điên cuồng. Tựa như lúc trước bọn hắn ức hiếp Giang Kiệt thời điểm, Giang Kiệt hướng bọn hắn cầu xin tha thứ, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy càng hưng phấn. Hiện tại, Giang Kiệt cũng chỉ là muốn nhìn hắn hèn mọn bộ dạng, nhưng hắn tuyệt sẽ không lộ ra cái này một mặt. Hắn đột nhiên đem chăn mền trên người nhấc lên, chăn mền rơi trên mặt đất. Hắn đứng ở trên giường, trong mắt sợ hãi chuyển biến làm phẫn nộ. Ngươi, bất quá là bị ta giết chết phế vật, ngươi dựa vào cái gì dám đến tìm ta? Ngươi sống ta cũng không sợ ngươi, chết ngươi lại có thể thế nào? Ta có thể giết chết ngươi một lần, liền có thể lại giết ngươi một lần. Có bản lĩnh ngươi lăn ra đây, đao thật thương thật cùng lao tử làm một trận. Hắn bị cái gì phải sợ một cái phế vật? Hắn lao xuống giường, từ trên mặt bàn cầm một cái dao gọt trái cây, nắm chặt cán đao, điên cuồng tại trên không vật lên. Đến nha, có gan liền đi ra. Lao tử còn có thể lại giết chết ngươi. Hắn lớn tiếng hô hào, dao gọt trái cây vạch phá không khí, phát ra tiếng xé gió. giờ khắc này hắn không có chút nào sợ hãi. Quỷ không có gì đáng sợ, hắn liền người đều dám giết, tại sao phải sợ quỷ? Hắn cầm đao huy vũ rất lâu, cuối cùng cảm thấy bề ngoài, ngồi liệt tại trên mặt đất, thở mạnh, cái chán cũng toát ra mồ hôi, nhưng trong cơ thể cố kia khí âm hàn vẫn tồn tại như cũ. Làm lửa giận phát tiết xong xuôi, sợ hãi lại từ đáy lòng dâng lên, so trước đó càng mãnh liệt hơn. Hiện tại hắn cuối cùng nhận rõ ràng hiện thực, hắn đang sợ, vẫn luôn đang sợ. Hắn hiện tại cùng lúc trước bị bọn hắn khi dễ Giang Kiệt không có gì khác nhau. Hắn gần như muốn hỏng mất. Ta không thể chết, ta vẫn chưa tới 20 tuổi, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm, nhân sinh của ta còn rất dài. Ta không nghĩ giết ngươi. Là ngươi cắn ta một ngụm, ta lúc ấy quá tức giận, mới nhất thời xúc động làm ra loại sự tình này. Ta thật không có muốn giết ngươi. Bỏ qua cho ta đi, ta đã nhận đến trừng phạt, ta cũng thật sửa đổi. Tội của hắn đã sớm xóa bỏ, liền cảnh sát cũng sẽ không lại làm có hắn. Hơn nữa, hắn thật đã sửa lại, ít nhất hắn không có lại làm qua cái gì chuyện xấu. Bỏ qua cho ta đi. Hắn vô lực cầu khẩn, cổ họng cũng biến thành khàn giọng, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có không khí xung quanh trở nên càng thêm âm hàn. Cái kia có lẽ chính là trả lời, hắn sẽ không bị tha thứ. Hắn run rẩy nhặt lên trên đất bức ảnh mảnh vỡ, những cái kia mảnh vụn bên trên đột nhiên chảy ra máu, huyết dịch dính vào hắn trên tay. Hắn hoảng sợ đem những cái kia mảnh vỡ vứt xuống, không ngừng dùng y phục lau vết máu trên tay. Nhưng những cái kia máu, vô luận như thế nào cũng lau không xong. Chính như tội lỗi của hắn, là vô luận như thế nào cũng vô pháp thanh tẩy. Trên đất, mỗi một mảnh vụn đều đang không ngừng chảy máu, huyết dịch gần như đem gian phòng mặt đều nhuộm đỏ. A, hai tay của hắn ôm lấy đầu của mình, liều mạng gào thét. Hắn sẽ không được đến tha thứ. Hắn nhưng là giết người, nếu như hung thủ không phải hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy hung thủ không thể tha thứ. Thân là người bị hại, Giang Kiệt lại thế nào có thể tha thứ hắn? Hắn tự nhận là trả ra đại giới, cùng Giang Kiệt mất đi sinh mệnh, phụ mẫu mất đi nhi tử so sánh, thực tế bé nhỏ không đáng kể. Nếu như đổi lại là hắn, hắn ở dưới cửu tuyển cũng sẽ không được an bình. Càng ngày càng nhiều máu từ những hình kia mảnh vỡ bên trong chảy ra, trong phòng huyết dịch đọc lại thành vũng máu. Đã không có bất kỳ địa phương nào có thể đặt chân, chân của hắn, y phục, trên tay đều là máu. Trên đất giống như là trang một cái suối phun, không ngừng ra bên ngoài ứa ra máu, rất nhanh, những cái kia máu đã có mấy centimet dài. Quỷ dị máu tanh tràn diện, để hắn sụp đổ, tuyệt vọng. Hắn ra sức nện mặt đất, tóe lên một trận huyết dịch, những cái kia huyết dịch rơi vào hắn trên mặt, ngoài miệng. Lại một lát sau, trên đất huyết dịch đã có mười mấy centimet, hắn hơn phân nửa thân thể đều ngâm tại trong máu. Có lẽ, không lâu sau đó, những này huyết dịch sẽ triệt để tràn qua hắn, đem hắn chết lối. Nhưng lúc này, hắn cặp kia tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng con mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh. Hắn cuối cùng biết nên làm như thế nào, đây mới là hắn nên trả ra đại giới. Hắn sớm nên làm như vậy. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý, mỗi người đều hiểu đạo lý. Ha ha ha. Hắn cười lớn, từ dưới đất đứng lên, thanh âm bên trong tràn đầy điên. Hắn chạy xuống máu loãng, đi đến một mặt tường phía trước, ngón tay thấm trong phòng dòng máu, ở trên tường viết xuống vài cái chữ to. Giết người thì đền mạng. Gian phòng dòng máu thần tốc rút đi, phòng ngủ của hắn lại khôi phục nguyên trạng. Tựa như vừa rồi cái kia tất cả, từ trước đến nay đều không có phát sinh qua. Chỉ có trên tường có bốn cái dữ tợn chữ bằng máu, trên đất có một tấm hình. Hắn đi tới, đem trên mặt đất bức ảnh đặt lên, thật chặt nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn đi đến trước cửa phòng ngủ, đem cửa kéo ra khỏi phòng. Chương 12, té lầu sự kiện chương 12, té lầu sự kiện nam, ngươi như thế nào sớm như vậy liền ra viện? Giang Tuệ Tuệ một bên gọi điện thoại, một bên đi. Trong điện thoại truyền đến từ Hiểu Nam phàn nàn âm thanh, nhớ ngươi, ngươi không đến thăm ta, ta chỉ có thể trước thời hạn ra viện. Nếu như tuân theo ý lệnh, nàng hôm nay là không nên xuất viện, nhưng nàng thực tế không yên tâm Giang Tuệ Tuệ. Lo lắng Giang Tuệ Tuệ có nàng, làm ra chuyện gì? Hướng cái kia bút tiên cầu nguyện đại giới, nàng thấm sâu trong người, nếu như Giang Tuệ Tuệ muốn để bút tiên giết người, nàng không dám tưởng tượng Giang Tuệ Tuệ phải bỏ ra cái gì. Nhưng chỉ cần nàng một mực bồi tại Giang Tuệ Tuệ bên cạnh, có lẽ liền có thể khuyên bảo nàng không làm ra chuyện như vậy. Nào có a, ta đang chuẩn bị đi qua nhìn ngươi đây, Giang Tuệ Tuệ cười nói. Sắc mặt của nàng rất kém cỏi, trắng xám không có một tia huyết sắc, tinh thần nhìn qua cũng rất đề bài. Nhưng nàng vẫn là hết sức ngụy trang, để chính mình âm thanh không có như vậy bất lực. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, ta hiện tại liền khoảng cách bệnh viện không xa, ta lập tức liền đến. Tốt ta, xem ra ta hiểu là ngươi. Từ Hiểu Nam cười nói, ta hiện tại vừa rời đi bệnh viện, tại cửa bệnh viện trên quốc lộ, ngươi ở chỗ nào vậy? Uy, Nam, nơi này. Từ Hiểu Nam đột nhiên nghe đến Giang Tuệ Tuệ âm thanh, lập tức nhìn sang, chỉ thấy đường quốc lộ chết đối diện, Giang Tuệ Tuệ ngay tại hướng hắn vẫy chào. Tốt, thấy được ngươi, chờ lấy ta liền đi qua. Tạm biệt, ngươi đứng ở đằng kia đừng núp đích, ta đi tìm ngươi đi. Không cần, qua cái đường quốc lộ liền đến. Từ Hiểu Nam cúp điện thoại, gặp lúc này chính là đèn xanh, liền hướng đường quốc lộ đối diện đi tới. Giang Tuệ Tuệ cũng liền bận rộn hướng nàng chạy tới, hai người tại đường quốc lộ đối diện chạm mặt. Nam, Giang Tuệ Tuệ chỉ vào Từ Hiểu Nam trên đầu băng vải, ngươi bây giờ ra viện có phải là quá sớm hay không? Từ Hiểu Nam lôi kéo tay của nàng, cười nói, đã không có việc gì, hầu như đều tốt, chính là thỉnh thoảng sẽ có chút chóng đầu, tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Bất quá khoảng thời gian này, ngươi phải hảo hảo chiếu cô ta thế nhưng là bệnh nhân nha. Giang Tuệ Tuệ nói đùa, nếu không ngươi vẫn là lại ở mấy ngày viện a, ta hiện tại đưa ngươi trở về. Từ Hiểu Nam ôm nàng, đầu tựa vào bả vai nàng bên trên, không được, ta ỷ lại vào ngươi cuộc đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta. Giang Tuệ Tuệ đem nàng đẩy ra, bất đắc dĩ nói, tốt à, vậy ta miễn cưỡng chiếu cố ngươi mấy ngày. Ta liền biết, Tuệ Tuệ tốt nhất. Từ Hiểu Nam nói xong, mới chú ý tới Giang Tuệ Tuệ khí sắc vô cùng kém, sắc mặt tạm đạm, viên mắt xung quanh còn mơ hồ lộ ra một chút hắc sắc, không khỏi lo lắng. Ngươi thế nào? Nhìn qua khí sắc không quá tốt. Giang Tuệ Tuệ kéo cánh tay của nàng, ánh mắt nhìn hướng nơi khác. Không có gì, chính là ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Thật chỉ là dạng này. Từ Hiểu Nam đột nhiên có loại dự cảm không tốt, có lẽ nàng lo lắng sự tình đã phát sinh. Giang Tuệ Tuệ lắc đầu, mấy ngày nay ta vẫn luôn tại mất ngủ, ngủ không được, cho nên tinh thần không tốt. Có phải là lại? Từ Hiểu Nam lời nói một nửa, liền không còn nói. Giang Tuệ Tuệ khẳng định là lại nghĩ tới Giang Kiệt sự tình, khoảng thời gian này, Giang Tuệ Tuệ một mực bị những chuyện kia tra tấn. Nhưng nàng không nên lại chủ động nhắc tới những thứ này sự tình, cái này sẽ chỉ để Giang Tuệ Tuệ càng khó chịu hơn. Nàng lập tức rời đi chủ đề. Tốt ta, chúng ta đi về trước đi, ngươi cái dạng này vẫn là phải nghỉ ngơi thật tốt. Giang Tuệ Tuệ đỡ nàng, trở về đi phương hướng đi, Từ Hiểu Nam thở dài, cũng không nói thêm lời. Bệnh viện cách bọn họ trường học còn có các nàng chỗ ở đều không xa. Đi bộ cũng chỉ cần mười mấy phút. Trên đường đi, hai người đều trở nên mười phần trầm mặc, không còn có ngày bình thường cùng một chỗ nói không xong lời nói, bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Từ Hiểu Nam trong lòng từ đầu đến cuối có loại bất an, nàng vẫn là không nhịn được hỏi để nàng cảm thấy bất an vấn đề. Tuệ Tuệ, ngươi có hay không lại triệu hoán cái kia bút tiên? Ân. Giang Tuệ Tuệ tựa hồ là tại nghĩ sự tình khác, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Từ Hiểu Nam lại lặp lại một lần chính mình lời nói. Giang Tuệ Tuệ bình tĩnh lắc đầu, không có à, ta đúng là nghĩ như vậy tới, nhưng nó chưa từng xuất hiện. Bút tiên, cũng không phải ta nghĩ triệu hoán liền có thể triệu hoán a. Nghe được Giang Tuệ Tuệ lời nói, Từ Hiểu Nam thở dài một hơi. Chỉ cần Giang Tuệ Tuệ còn không có làm ra sự kiện kia, vậy liền tốt, tất cả cũng còn có cơ hội. Giang Tuệ Tuệ lại nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra thoải mái, yên tâm đi, ta đã không quan tâm sự kiện kia. Ta cũng không thể vì người như vậy, hủy đi nhân sinh của chính mình, người luôn là muốn hướng nhìn đằng trước. Ân, chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước, không thể vì người như vậy cặn bã dựng vào chính mình, hắn nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Từ Hiểu Nam biết, Giang Tuệ Tuệ không có khả năng thật tiêu tan, đây không phải là thời gian ngắn có khả năng làm đến. Nhưng chỉ cần nàng không suy nghĩ thêm báo thủ, vậy cũng tốt. Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy xung quanh xuất hiện rối loạn tương mừng. Các nàng phụ cận có một cái trung tâm thương mại, bình thường có rất nhiều người bình thường đều rất náo nhiệt. Giờ phút này, rất nhiều người đều ngừng lại, chỉ trỏ, mà những người kia ánh mắt đều đang ngó chừng các nàng phía trên. Ân, làm sao vậy? Từ Hiểu Nam lông mày nhíu lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua. Nam Nam, cẩn thận. Giang Tuệ Tuệ cũng nhìn thấy, các nàng bên cạnh trên mái nhà, đứng một người. Người kia đột nhiên từ lầu chót nhảy xuống, thần tốc rơi xuống. Giờ phút này, người kia ngay tại các nàng ngay phía trên. Một khi người kia rơi xuống, rất có thể sẽ nện đến các nàng. Thấy thế, Giang Tuệ Tuệ dùng sức dắt lấy Từ Hiểu Nam. Nhìn thấy phía trên tình huống phía sau, Từ Hiểu Nam cũng cảm thấy một trận bối rối, khi lui về phía sau, đột nhiên trượt chân. Còn không chờ nàng đứng lên, một tiếng vang ầm ầm liền truyền vào trong hai nàng. Ầm. Người kia giống như là một cái nặng nghề bao tải, rơi xuống đập xuống đất, liền tại trước mặt nàng, phát ra tiếng vang ầm ầm. Rơi xuống cực lớn lực đạo rơi vỡ người kia xương, ngã phá nội tạng, huyết dịch từ người kia thân thể tổn hại địa phương vẩy ra đi ra. Những cái kia huyết dịch cũng ở tại Từ Hiểu Nam trên thân. À, Từ Hiểu Nam phát ra một tiếng hét lên, nhưng cũng không phải là một màn này cảm thấy sợ hãi, mà là bởi vì đau đớn. A a a, chân ta. Người kia rơi xuống thời điểm, đúng lúc nện chúng ở trên đùi của nàng, nàng chỉ cảm thấy xương đùi của mình gần như đều muốn đứt gãy. Đau đớn kịch liệt để nàng nhịn không được la lên, căn bản không kịp là có người ở trước mặt nàng té lầu mà sợ hãi hoặc là rung động. Từ Hiểu Nam khuôn mặt bặm mẹo, chân của ta muốn chặt đứt. Trước nhìn xuống, Nam Nam. Giang Tuệ Tuệ hoảng sợ nhìn xem một màn này, vừa sợ lại gấp gáp. Mặc dù Từ Hiểu Nam đã không phải là lần thứ nhất bị đập đến, lần trước tình huống cũng rất nghiêm trọng. Nhưng lần này, nệ đến Từ Hiểu Nam thế nhưng là một cỗ thi thể. Cái kia ngã trên mặt đất thi thể đã sớm máu thịt bé bét, nàng thậm chí có khả năng nghe được nồng đậm mùi máu tươi. Trang diện này, là nàng chưa từng có nhìn thấy qua. Người xung quanh cũng đều thét chói tai vang lên né tránh, đứng xa xa nhìn, không ai dám tiến lên xem xét tình huống. Nhưng nàng nhất định phải cứu Từ Hiểu Nam. Nàng lấy dũng khí, nhẫn nhịn sợ hãi, đem thi thể huyết nhục mơ hồ đẩy ra. Sau đó, nàng liền rốt cuộc không dám nhìn tới vậy cái kia thi thể một cái. Vội vàng đi tới Từ Hiểu Nam trước mặt. Nam Nam, chân của ngươi thế nào? Không biết, thật là đau a. Từ Hiểu Nam đau đến chảy ra nước mắt. Chịu đựng, ta lập tức kêu xe cứu thương. Giang Tuệ Tuệ hốt hoảng lấy điện thoại ra, đang muốn gọi điện thoại, lại trong lúc vô tình liếc qua thi thể trên đất. Tại nhìn đến thi thể kia mặt mấy mắt, nàng toàn thân như bị sét đánh. Là hắn. Vừa rồi nàng một mực ở vào bối rối bên trong, cũng không có ý thức được, cái kia từ trên lầu rơi xuống người là Lý Tân. Giờ phút này, nhìn thấy bộ thi thể này, nàng khí lực toàn thân tựa như đều bị dành thời gian, vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất. Bút tiên dựa theo ước định thực hiện nàng nguyện vọng, cựu nhân của nàng chết rồi, chết tại trước mặt nàng, mà bút tiên là phải chờ giá cả trao đổi, như vậy rất nhanh liền đến phiên nàng nhất định phải vì thế lễ tạ thần. Chương 13, trừng phạt đúng tội. Chương 13, trừng phạt đúng tội. Từ Hiểu Nam chú ý tới Giang Tuệ Tuệ dị thường, nhẫn nhịn đau đớn cùng sợ hãi nhìn hướng thi thể trên đất. Nguyên bản cô thi thể kia mặt là hướng xuống, nhưng Giang Tuệ Tuệ vì cứu nàng di động thi thể thời điểm, đem thi thể mặt chuyển đi qua, thi thể mặt chính nghiêng, nửa bên mặt chính đối các nàng. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt, nhưng Từ Hiểu Nam vẫn là ngay lập tức nhận ra người này là Lý Tân. Dù sao đây là cái tội phạm giết người, cho dù chỉ gặp qua một mặt, nàng đều có 10 phần ấn tượng khắc sâu. Một loại âm trầm cảm giác khủng bố từ đáy lòng dâng lên, để nàng nhịn không được dùng mình một cái. Tuệ Tuệ, là ngươi sao? Giang Tuệ Tuệ nhìn xem nàng, khắp khuôn mặt là ấy nấy, trong mắt chảy xuống nước mắt. Thấy cảnh này, không cần Giang Tuệ Tuệ trả lời, nàng cũng hiểu. Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Lý Tân đột nhiên nhảy lầu, còn liền trùng hợp chết ở trước mặt các nàng. Tất cả đều là được an bài tốt, mà an bài tất cả những thứ này, tuyệt không có khả năng là người. Nàng hiểu, Giang Tuệ Tuệ cùng cái kia Bút Tiên làm giao dịch. Trừ cái đó ra, không còn có thể. Thật xin lỗi, Nam Nam, ta thật không biết sẽ như vậy, ta. Giang Tuệ Tuệ nghẹn ngào, không cách nào nói ra lời. Từ Hiểu Nam lắc đầu, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp, nàng không hề trách cứ Giang Tuệ Tuệ. Nàng thụ thương là bởi vì chính mình xui xẻo, loại sự tình này tình cảm đã không phải là lần đầu tiên. Thương thế của nàng có thể tốt, nhưng Giang Tuệ Tuệ sẽ như thế nào? Giao dịch này thế nhưng là đồng giá a. Lúc này, cách đó không xa truyền đến còi cảnh sát âm thanh, còn có thể cứu bảo vệ xe cũng đã đang đuổi tới. Cảnh sát đến sau đó, rất nhanh liền phong tỏa hiện trường, đem Lý Tân cùng Từ Hiểu Nam đều đưa đến trên xe cứu thương, Giang Tuệ Tuệ cũng đội vàng đi theo. Lý Tân bị đưa vào phòng cấp cứu, nhưng không bao lâu, bác sĩ liền tuyên bố Lý Tân tử vong. So sánh cùng nhau, Từ Hiểu Nam có thể nói cũng không lo ngại, chỉ là chân bị đập đến, tạo thành chân trái gãy xương, cần nằm viện ăn dưỡng. Đây đã là nàng trong thời gian ngắn lần thứ 3 vào ở bệnh viện. Phát sinh té lầu sự kiện, cảnh sát lập tức đối nên sự kiện mở rộng điều tra. Bọn hắn rất nhanh liền biết rõ Lý Tân thân phận. Lý Tân, nguyên danh Têu Lý Tinh Vũ, hiện nay tại một cái quán ăn làm công. Gần nhất, cùng hắn tiếp xúc người đều không có cảm thấy hắn có cái gì dị thường tình hình. Người biết hắn đều cảm thấy, hắn tuyệt không có khả năng tự sát, nhất là phụ mẫu hắn, kiên trì cho rằng Lý Tân là bị mưu sát. Cảnh sát vô cùng coi trọng, đối với chuyện này tiến hành cẩn thận điều tra. Bọn hắn phát hiện, 5 năm trước, Lý Tân đã từng giết qua người. Nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, cũng không phán hình, lúc ấy chuyện này tại trên mạng đưa tới cực lớn hoành động, lúc đó trên internet, gần như tất cả đều là công kích Lý Tân ngôn luận. Mấy năm này, Lý Tân sửa lại danh tự, rời khỏi gia hương, tại nơi khác làm việc vặt, nhưng bởi vì thân phận bị người đào đi ra, bị ép sa thải công tác, đi tới thành phố Trung Châu mới 2 tháng. Hiện tại, bên cạnh hắn không có ai biết hắn đoạn này đi qua. Có thể cảnh sát lại tại Lý Tân thuê trong nhà phát hiện quái dị địa phương. Gian phòng trên tường, dùng máu viết mấy chữ: giết người thì đền mạng. Bọn hắn cảm thấy, Lý Tân chết rất có thể cùng 5 năm trước sự tình có quan hệ. Nhưng trải qua điều tra, bọn hắn phủ định kết luận này. Trải qua xét nghiệm, những cái kia máu là thuộc về Lý Tân, từ chữ viết xem ra, cũng là Lý Tân tự tay viết lên. Hơn nữa, hiện trường không có đánh nhau vết tích, cũng không có phát hiện người thứ hai dấu hiệu. Có thể kết luận, Lý Tân là chính mình rời đi chỗ ở mà tại Lý Tân ké lầu địa phương phụ cận, giám sát đã từng đập tới qua hắn thân ảnh, hắn tại rạng sáng 5 điểm thời điểm một mình lên lầu đỉnh, sau đó một mực ở lầu chốc đợi. Sau đó tại 9 giờ rưỡi sáng, từ tầng cao nhất nhảy đi xuống. Cảnh sát cũng không có tại hiện trường phát hiện có người thứ hai vết tích. Mặt khác, cảnh sát còn tại Lý Tân trong tay tìm tới một tấm hình. Cho dù là ké lầu sau đó, tấm hình kia cũng bị hắn gắt gao siết trong tay. Bức ảnh là Lý Tân khi còn bé quay chụp, phía trên tổng cộng có 4 người. Trải qua phân biệt, tại bức ảnh nơi hẻo lánh người là năm đó cái kia khởi sự kiện bên trong người chết Giang Kiệt. Hai người khác thì là cùng Lý Tân cùng một chỗ, tham dự cái kia lên án giết người, xem như là Lý Tân đồng lõa. Tựa hồ tất cả manh mối đều bày tỏ, Lý Tân là vì chuyện năm đó cảm thấy áy náy, từ đó tự sát. Từ trên đầu mối nhìn, cái này suy luận rất hợp lý, nhưng cảnh sát vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Chuyện này đã đi qua 5-6 năm, hơn nữa gần nhất Lý Tân cũng không có gặp phải cái gì chuyện trọng đại cho nên, sinh hoạt còn tính là thuận lợi. Hắn có lý do gì là chuyện năm đó cảm thấy áy náy, từ đó tự sát? Thú hổ, bọn hắn điều tra qua Lý Tân bên người một chút người. Phía trước, Lý Tân còn đem giết người sự tình xem như chiến tích khoe khoang, hướng người xung quanh tội phồng, chỉ là mấy năm gần đây, bởi vì lo lắng sẽ phải chịu người khác kỳ thị, mới không có làm như vậy. Lý Tân chưa từng có thật là sự kiện kia hối hận qua, liền xem như có hậu hối hận, cũng là bởi vì sự kiện kia cho hắn nhân sinh mang đến rất nhiều không tiện mà hối hận. Người như hắn, làm sao lại vì 5 năm trước sự tình ấy náy đến tự sát? Đây quả thật là đáng giá hoài nghi. Cảnh sát lại làm lớn ra điều tra phạm vi, bọn hắn lúc này mới phát hiện một cái làm bọn hắn kinh ngạc trùng hợp. Hiện trường có một tên đại học nữ sinh bị té lầu Lý Tân nện đến bắp chân, bị đưa vào bệnh viện. Tên nữ sinh này kêu Từ Hiểu Nam, mà cùng với nàng người kêu Giang Tuệ Tuệ. Trùng hợp để người cảm thấy sợ hãi. Giang Tuệ Tuệ vậy mà là năm đó người chết Giang Kiệt thân tỷ tỷ. Cái kia giết chết đệ đệ của nàng người, vậy mà tại trước mặt nàng nhảy lầu. Hơn nữa, Giang Tuệ Tuệ gần nhất khoảng thời gian này đã từng 3 lần đi qua Lý Tân làm công quán ăn. Những này trùng hợp để cảnh sát có lý do hoài nghi là Giang Tuệ Tuệ nhận ra Lý Tân, biết Lý Tân là giết chết đệ đệ hung thủ, từ đó lên sát tâm. Đây là cùng một chỗ có dự mưu sát. Cảnh sát lập tức bắt đầu đối Giang Tuệ Tuệ mở rộng điều tra. Nàng là một cái duy nhất có động cơ giết người lại gần nhất còn tiếp xúc qua Lý Tân người. Bọn hắn gọi đến Giang Tuệ Tuệ, đối nàng tiến hành hỏi ý, rõ ràng có thể cảm giác được Giang Tuệ Tuệ có chuyện giấu giếm bọn hắn. Liên tại bọn hắn cho rằng có thể hỏi ra cái gì ẩn tình thời điểm, Giang Tuệ Tuệ không kiềm chế được nỗi lòng, chỉ nói Lý Tân là trừng phạt đúng tội, đáng đời. Sau đó liền không nói một lời, cự tuyệt phối hợp điều tra. Cảnh sát cảm thấy có lẽ tìm tới người hiểm nghi, nhưng nắm giữ càng nhiều manh mối sau đó, bọn hắn thất vọng. Giang Tuệ Tuệ căn bản không có gây án thời gian cùng điều kiện, mà bên người nàng cũng không có dạng này người. Nàng có lẽ có giết người lý do, nhưng tuyệt không giết người khả năng. Cuối cùng, cảnh sát chỉ có thể đem Lý Tân chết chắc nghĩa là tự sát. Hơn nữa, Lý Tân tại tự sát phía trước dạng sáng cùng mẫu thân thông qua lời nói, có thể lúc này hắn liền đã có tự sát ý nghĩ, cho nên mới có dạng này dị thường tự động. Chuyện này cũng bị truyền thông đâm đến trên mạng, dư luận gần như thiên về một bên cho rằng Lý Tân chết hay sống nên đại khoái nhân tâm. Nếu như Lý Tân là bị người giết, giết hắn người xem như là vì dân trừ hại. Nếu như Lý Tân là tự sát, đó cũng là hắn 5 năm trước liền nên làm sự tình. Chỉ có Lý Tân phụ mẫu kiên trì vì bọn họ nhi tử kêu an. Bọn hắn cho rằng đây cũng không phải là tự sát. Con của bọn hắn hiểu rất rõ, mọi chuyện đều tốt tốt, làm sao có thể đột nhiên liền tự sát. Lý Tân phụ mẫu còn đi cục cảnh sát ồn ào nhiều lần, nhưng dù sao không có chứng cứ, bọn hắn không ảnh hưởng được kết quả. Cảnh sát cuối cùng vẫn là lấy tự sát kết án. Giang Tuệ Tuệ nhìn xem điện thoại, trong mắt chảy ra nước mắt. Đã năm nhiều năm, đệ đệ của nàng cuối cùng được đến một cái công đạo. Giết chết hắn người, nhận lấy vốn có trừng phạt. Nàng đem chuyện này nói cho phụ mẫu cũng đều kích động khóc lên. Mặc dù bọn hắn cho rằng Lý Tân là tự sát, nhưng cũng coi là vì Giang Kiệt để mạng. Mặc dù người chết không thể phục sinh, nhưng hung thủ nhận đến trừng phạt, hắn ở dưới cựu tuyển cũng có thể nghỉ ngơi. Giang Tuệ Tuệ tại trên mạng nhìn liên quan tới chuyện này đưa tin, dư luận thiên về một bên mắng Lý Tân. Nhìn xem dân mạng bình luận, Giang Tuệ Tuệ chảy ra vui mừng nước mắt. Đây cũng là Lý Tân có lẽ có hạ trạng. Liền xem như chết rồi, vẫn như cũng bị người phỉ nổ, bởi vì nhân gian tự có chính nghĩa. Chỉ là cái này chính nghĩa, đến vẫn là quá muộn. Hơn nữa, là nàng bỏ ra cái giá khổng lồ mới đổi lấy. Nhưng mấy ngày nay, tâm tình của nàng mười phần bình tĩnh, nàng đã làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị. Có thể được đến kết quả như vậy, nàng cảm thấy tất cả đều đáng giá. Không quản tương lai nàng sẽ trả cái giá lớn đến đâu, cũng không sao cả. Người luôn là có lẽ vì chính mình lựa chọn trả giá đắt. Lý Tân như vậy, nàng cũng là như thế. Chỉ là nàng cảm thấy, thực tế rất xin lỗi Từ Hiểu Nam. Từ Hiểu Nam lo lắng như vậy nàng, mà nàng lại vì báo thủ, để Từ Hiểu Nam lại một lần nữa vào ở bệnh viện. Mặc dù đây không phải là bản ý của nàng, nhưng nếu không phải nàng, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Giang Tuệ Tuệ lấy điện thoại lại, thở dài, không biết ta còn bao lâu, thời gian còn lại, liền đều bồi tiếp nàng đi. Liên làm vì chính mình chỗ tội. Chương 14, lệnh bài chương 14, lệnh bài Lâm Viên cảm thấy, một cấu nguyện lực tiến vào thân thể của mình, đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đó là Giang Tuệ Tuệ lễ tạ thần nguyện lực. Ý vị này, Giang Tuệ Tuệ nguyện vọng đã hoàn thành, mà không lâu sau đó, Giang Tuệ Tuệ liền có thể cảm nhận được mất đi vận hậu quả. Bất quá, Lâm Viên sẽ không để ý những này, nghĩ ra được thứ gì, liền muốn trả giá đắt. Thế giới này, vẫn luôn là như vậy. Hắn trợ giúp Giang Tuệ Tuệ hoàn thành nguyện vọng, Giang Tuệ Tuệ lễ tạ thần, giao dịch này kết thúc. Đại gia cũng là theo như nhu cầu. Theo cố kia nguyện lực tiến vào thân thể của mình, Lâm Viên cảm giác được, nguyên bản đã lung lay sắp sụp đổ thân thể trở nên mạnh mẽ. Mặc dù chỉ có một điểm nguyện lực, nhưng với hắn mà nói cũng không ít, đây cũng là hắn trở thành vị đến nay, lấy được lớn nhất nguyện lực. Ít nhất trong vòng một năm, thân thể của hắn đều sẽ không còn có tiêu tán nguy hiểm. Dựa theo quỷ đẳng cấp phân chia, phía trước hắn, lực lượng 10 phần yếu ớt, tương đối nhiều nhất tại một cái tàn hồn. Tàn hồn là cấp thấp nhất quỷ, người sau khi chết, hồn phách tiêu tán, sẽ hình thành nhiều cái tàn hồn, những này tàn hồn gần như không có giữ lại người chết khi còn sống nhiều ít ký ức, giống bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ngọn lửa. Nếu như không có ngoài ý muốn, tàn hồn sẽ bị hướng dẫn tiến vào âm gian, nhưng cũng có cực ít, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân lưu tại nhân gian. Tàn hồn không có bất kỳ cái gì ý chí, không cách nào đối nhân gian sinh ra ảnh hưởng, cũng không thể cùng người giao lưu, cuối cùng sẽ dần dần tiêu tán. Bởi vì quá yếu, tàn hồn thậm chí đều không có tư cách xưng là quỷ. Mà bây giờ hắn đã tương đương với một cái du hồn. Du hồn bởi vì mãnh liệt chấp niệm, hồn phách tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa cái này chấp niệm để du hồn có thể tạm thời lưu tại nhân gian. Du hồn lực lượng mặc dù so tàn hồn phải lớn rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng rất yếu. Không thể đối bất luận cái gì vật thể trực tiếp sinh ra ảnh hưởng, càng không thể trực tiếp đả thương người. Thậm chí, du hồn nếu như cùng người chờ lâu dài, chịu ảnh hưởng sẽ là chính bọn chúng. Bình thường đến nói, liền xem như chấp niệm lại mãnh liệt, du hồn cũng chỉ có thể ở nhân gian tồn tại mấy tháng, sau đó liền sẽ thoái hóa thành tàn hồn, dần dần tiêu tán, lại hoặc là trở về âm gian. Bất quá Lâm Viên không có lo lắng như vậy. Coi như trước đây hắn nhỏ yếu cùng tàn hồn không sai biệt lắm, chỉ cần còn có một tia nguyện lực, hắn liền sẽ không tiêu tán, hơn nữa còn có thể có rõ ràng bản thân ý thức, có thể giống người đồng dạng suy xét. Hắn so cái khác quỷ càng có thể thích ứng nhân gian. Nhưng bây giờ lực lượng vẫn là quá yếu. Mặc dù tại có đầy đủ nguyện lực dưới tình huống, hắn gần như không gì làm không được. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn nguyện lực quá ít. Nếu như gặp phải cái khắc quỷ hoặc là âm sai, chỉ cần tìm được hắn, lấy hắn hiện tại nguyện lực, đều khó đối phó. Liền xem như có khả năng đối phó, cũng sẽ bởi vì tiêu hao nguyện lực quá nhiều, rơi vào vô cùng hư nhược trạng thái. Hiện tại, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều nguyện lực, nếu có cái 10 điểm tả hữu nguyện lực, liền có thể vô cùng an toàn. Đó là cái gì? Lâm Viên ánh mắt đột nhiên bị một vật hấp dẫn. Tại Giang Tuệ Tuệ lễ tạ thần sau đó, nguyện lực gia tăng, để tảng đá kia nội bộ không gian xuất hiện một chút biến hóa. Trong này nhiều một vật. Đó là một cái hắc sắc, giống như là một khối lệnh bài đồ vật, tung bay ở trên không. Bên trong không gian này tất cả đều từ hắn chưởng khống. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tấm lệnh bài kia liền bay đến trong tay hắn. Lệnh bài cũng là một loại nào đó tảng đá làm, toàn thân đen nhánh, chất liệu cùng khối kia tiếp nhận thân thể của hắn tảng đá là giống nhau, phía trên không có bất kỳ cái gì chữ, cũng không có cái gì hoa văn. Cầm tới vật này mấy mắt, Lâm Viên liền hiểu đây là vật gì. Đây là một cái tín vật, nếu như hắn có khả năng đem cái này tín vật cho người nào đó, bọn hắn song phương liền có thể thành lập một loại khế ước quan hệ. Ta hiểu được, hiện tại vừa vặn có khả năng phát huy được tác dụng. ý niệm của hắn khẽ động, khối kia hắc sắc thạch bài bên trên xuất hiện một cái chữ. Nguyện. Cái lệnh bài này, tại cơ hội thích hợp, có thể cho cái nào đó có thể vì hắn hiệu lực người. Hắn cùng bình thường quỷ khác biệt. Tâm thương quỷ sẽ bản năng thôn phệ tàn hồn, lại hoặc là hấp thụ nhân loại vận, lớn mạnh tự thân lực lượng. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì dạng này sẽ để cho hắn tiếp nhận nghiệp lực ăn mòn, sẽ còn mất đi bản thân ý thức. Mất đi bản thân ý thức, cùng với tuyệt đại bộ phận ký ức, cái này cùng chết cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên, hắn chỉ có thể thông qua hấp thu nguyện lực cái này phương thức mạnh lên. Theo lý thuyết, hắn dạng này quỷ, tuyệt không có khả năng thiếu hướng hắn cầu nguyện người. Người luôn là sẽ có dục vọng, sẽ có tự thân không cách nào làm đến sự tình, dù sao nhân sinh không như ý người 89/10, sẽ có rất nhiều người nguyện ý hướng tới hắn cầu nguyện. Nhưng vấn đề là mọi người không biết hắn tồn tại, không biết, cũng liền không có khả năng làm như vậy. Hơn nữa, hắn cũng vô pháp khiến mọi người biết hắn tồn tại. Chủ động cùng nhân loại câu thông, sẽ để cho hắn tiếp nhận nghiệp lực, bởi vì cái này không phù hợp nhân gian quy tắc. Cho dù là có người đem hắn triệu hoán đi ra, hắn cũng không thể sai khiến những người khác vì hắn làm việc. Đồng dạng sẽ để cho hắn nhận đến nghiệp lực ăn mòn. Nếu như chỉ dựa vào đủ loại cơ duyên xảo hợp để hắn tồn tại dần dần bị người ta biết, vậy thời gian này nhưng là quá dài. Có thể cần mười mấy 20 năm, hắn mới sẽ hơi có chút danh khí. Mặc dù hắn tỷ lệ lớn sẽ không tại trong thời gian này bởi vì năng lượng không đủ mà biến mất. Nhưng lâu như vậy, khó đảm bảo ở giữa sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Tấm lệnh bài kia có thể giải quyết vấn đề này. Hắn có thể thông qua tấm lệnh bài kia cùng một người thành lập khế ước, để người kia trở thành hắn lệnh sứ ở nhân gian truyền đạo. Không quản người kia làm chuyện gì, cũng sẽ không để hắn tiếp nhận nghiệp lực. Chỉ cần tìm được như vậy một người, về sau tất cả hắn không tiện xuất thủ sự tình đều có thể để người kia đi làm. Tấm lệnh bài kia còn có nhất định lực kết thúc, một khi khế ước thành lập, người kia nhất định phải đối hắn tuyệt đối trung thành, là không cách nào phản bội. Cho dù khế ước kỳ hạn kết thúc, cũng không thể lấy bất luận cái gì hình thức lộ ra liên quan tới hắn tin tức. Có như vậy một cái thủ hạ mà nói, không chỉ có thể đem hắn tồn tại thông tin nói cho thế nhân, còn có thể giúp hắn xử lý rất nhiều việc vụ vặt, đối hắn chỉ có chỗ tốt. Chỉ là nhân tuyển bây giờ còn chưa có. Nhưng Lâm Viên cũng không nóng nảy, dù sao sự nghiệp của hắn không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Chậm rãi chờ chính là, hắn còn có thời gian một năm, liền xem như vận khí lại kém, cũng sẽ đợi đến như vậy một người. Trên thế giới này, chưa từng thiếu có dục vọng người. Mọi người cho dù không cách nào xác định thần Phật có thể hay không thực hiện bọn hắn nguyện vọng, nhưng cầu thần bái Phật người vẫn luôn không ít. Mà hắn là nhất định có thể giúp người hoàn thành nguyện vọng. Cho dù cần mọi người vì thế trả giá đắt, rất nhiều người cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao đây là một cái đồng giá giao dịch. Chỉ là mọi người còn không biết, trên thế giới này có một cái có khả năng giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng ủy. Nhưng rất nhanh, mọi người liền sẽ biết hắn tồn tại. Chương 15, oan oan tương báo, 1, chương 15, oan oan tương báo, 1, trong phòng bệnh, Giang Tuệ Tuệ chính đỡ Từ Hiểu Nam, chật vật đi xuống giường bệnh. Khoảng cách Từ Hiểu Nam thụ thương đã đi qua hơn 10 ngày. Hiện tại, nàng mới miễn cưỡng có khả năng đi bộ. Căn cứ bác sĩ nói, ít nhất còn phải lại tính dưỡng nửa tháng mới có thể bình thường đi bộ, mà muốn hoàn toàn khôi phục còn phải hơn một tháng. Bất quá bây giờ đã có thể ra viện, tại trong nhà tính dưỡng là đủ. Từ Hiểu Nam phụ mẫu đến xem qua nàng, bồi nàng mấy ngày, nhưng bởi vì thực tế quá bận rộn, không có cách nào một mực chiếu cố nàng. Vốn là muốn cho nàng mời cái bảo mẫu, chiếu cố nàng thụ thương hành động bất tiện khoảng thời gian này. Nhưng Giang Tuệ Tuệ chủ động tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Nàng cảm thấy, Từ Hiểu Nam lần bị thương này cũng cùng nàng có thoát không ra liên quan. Nếu không phải nàng cùng Bút Tiên giao dịch, Từ Hiểu Nam không có khả năng vừa ra viện, liền lại đi vào ở Giang Tuệ Tuệ một bên đỡ nàng, một bên đem gậy đưa tới, trên mặt thần sắc hết sức phức tạp. Nam Nam, thật thật xin lỗi, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không, sẽ không. Từ Hiểu Nam giả bộ cả giận nói, tốt, mấy ngày nay ngươi đều nói bao nhiêu lần thật xin lỗi, lỗ tai ta đều lên kén. Nàng tiếp nhận gậy, kẹp ở dưới nách, ta từ trước đến nay đều không trách ngươi, đều là chính ta xui xẻo. Ngươi nói nhiều người như vậy, mà lại liền nện đến ta, không phải ta xui xẻo, còn có thể là cái gì? Nếu quả thật muốn trách người nào mà nói, ta cảm thấy vẫn là phải quái cái kia Bút Tiên. Từ khi lần kia giao dịch sau đó, ta liền không có thuật qua, lần trước là trái táo, lần này là thi thể, không biết còn có thể hay không lại có cái gì khác. Nhắc lên Bút Tiên, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, hai nữ sinh trên mặt đều tràn đầy lo lắng. Từ Hiểu Nam từ khi lần kia nằm viện bắt đầu, liên tục hai lần đều tại xuất viện cùng ngày lại bị đưa trở về. Nàng thật không biết, chính mình cái này vận rủi sẽ còn duy trì liên tục bao lâu. Nếu thật sự là nương theo nàng cả đời, nàng cũng không biết chính mình nên sống thế nào. Nhưng liếc nhìn bên cạnh Giang Tuệ Tuệ, nàng đối với chính mình lo lắng liền toàn bộ đều rơi xuống Giang Tuệ Tuệ trên thân. Từ Hiểu Nam thở dài, "Tuệ Tuệ, ngươi có hay không cảm thấy cái gì dị thường?" Giang Tuệ Tuệ biết Từ Hiểu Nam nói tới dị thường là có ý gì, dù sao nàng cũng cùng Bút Tiên giao dịch. Nàng lắc đầu, giọng bình tĩnh nói, "Không có, gần nhất tất cả đều rất bình thường. Những ngày gần đây, nàng cũng một mực đang lo lắng chính mình sẽ gặp phải bất trắc, thậm chí đều biết xong di thư. Dù sao, Bút Tiên nói là đồng giá giao dịch, nàng muốn lý tân mệnh, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ mất mạng. Nhưng cái gì cũng không có phát sinh, nàng khoảng thời gian này vẫn luôn thật tốt, không những không có giống Từ Hiểu Nam như thế một mực xui xẻo, cũng không có sinh bệnh. Bên người tất cả đều rất bình thường. Vậy liền tốt." Từ Hiểu Nam tiến đến bên hai nàng, hạ giọng nói, "Có lẽ Bút Tiên cũng cảm thấy hắn chết tiệt, cho nên Bút Tiên không có hướng ngươi muốn bất kỳ giá nào." Giang Tuệ Tuệ khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nhưng nàng không hề cho rằng là dạng này, ngày đó cùng Bút Tiên giao lưu bên trong, nàng rất xác định, cái kia Bút Tiên căn bản không quan tâm nhân gian đạo đức. tuyệt không có khả năng bởi vì Lý Tân chết tiệt liền để nàng không trả giá đắt. Nhưng Bút Tiên cũng đã nói, nàng không nhất định sẽ chết. Bút Tiên sẽ không trực tiếp muốn mệnh của nàng, nàng chỉ là mất đi vận, có chết hay không cùng Bút Tiên không có quan hệ. Có lẽ là vì nàng gần nhất tương đối cẩn thận đi. Từ Hiểu Nam chống gậy, chật vật đi về phía trước một bước, đi thôi, tiếp xuống thời gian rất lâu, ta đều muốn quen thuộc dùng gậy sinh sống. Bất quá, cuối cùng là ra viện, bệnh viện này, ở ta sắp điên rồi. Đúng vậy a, cuối cùng là ra viện, chúc mừng. Không đúng, ngươi trước đừng chúc mừng ta. Nhớ tới hai lần trước xuất viện kinh lịch, Từ Hiểu Nam sắc mặt biến đổi, sau đó lắc đầu, tinh xảo gương mặt bên trên xuất hiện một tia hoảng sợ. Nàng thật dài thở ra một hơi, trừng to mắt nhìn xem Giang Tuệ Tuệ, vẫn là không thể vội vã mở chẳng định. Giang Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút, cũng liền vội vàng gật đầu. Có một số việc, không tin tả không được. Từ Hiểu Nam hai lần đều nói muốn ra viện, đều là ra viện cùng ngày, liền lại được đưa về tới. Hiện tại, Từ Hiểu Nam tại bệnh viện này cũng coi là gần phân nửa danh nhân. Giống nàng dạng này kỳ hoa kinh lịch, đã tại bệnh viện bác sĩ cùng y tá ở giữa bị trở thành bắt quái truyền bá. Cho nên, lần này nhất định phải vô cùng cẩn thận, Từ Hiểu Nam phi thường nghiêm túc nhìn xem Giang Tuệ Tuệ. Nhờ vào ngươi, ta hộ hoa sứ giả, ngươi đến bảo vệ ta an toàn đến nhà. Đến nhà sau đó, thật lưu loát phía trước, ta tuyệt không ra cửa. Nàng là thật sợ. Ân, Giang Tuệ Tuệ cũng chỉnh trọng gật đầu, yên tâm đi, tuyệt đối hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem ngươi đưa trở về. Chương 15, oan oan tương báo, 2, chương 15, oan oan tương báo, 2, lần này nhất định phải chú ý trên trời, có thể tuyệt đối đừng lại có thứ gì rớt xuống. Từ Hiểu Nam suy tư, nghĩ đến tất cả để nàng thụ thương khả năng. Còn có xe, cái này cũng phải vô cùng cẩn thận, trên đường gặp phải xe, nhất định cách xa một điểm, liền xem như đèn xanh, muốn băng qua đường cũng muốn vô cùng cẩn thận. Giang Tuệ Tuệ vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm đi, yếu ớt hoa nhỏ, lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nàng mấy ngày nay cũng là như thế qua. Tốt, có lẽ không có gì, chúng ta đi thôi. Chuẩn bị sẵn sàng, Từ Hiểu Nam hít sâu một hơi, một cái cánh tay đáp lên Giang Tuệ Tuệ trên bả vai, một cái tay khác chống gậy, đi ra phòng bệnh. Hai người thuận lợi đi ra bệnh viện, đi tới bệnh viện trước cửa chính. Giang Tuệ Tuệ nhìn xung quanh, nói, chúng ta là đón xe, vẫn là đi trở về. Mặc dù chỉ có mười mấy phút lộ trình, nhưng dù sao Từ Hiểu Nam hành động bất tiện, hẳn là đón xe càng tốt hơn. Nhưng các nàng lại cảm thấy, hai người bọn họ gần nhất đều sẽ rất xui xẻo, ngồi xe vạn nhất lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Dù sao, đón xe mà nói, vận mệnh liền không nắm giữ ở trong tay chính mình. Các nàng không dám không tin tà, hai mắt nhìn nhau một lát, đồng thời nói, nếu không chúng ta vẫn là đi trở về đi. Nói xong, hai người đều vì lòng của các nàng có linh tê nở nụ cười. Đang lúc hai người chuẩn bị hướng chỗ ở đi thời điểm, một cái hơn 40 tuổi nam nhân từ đằng xa đi tới. Nam nhân kia bộ pháp thật nhanh, trên tay còn giống như cầm thứ gì, giống như là có việc gấp, nhưng trên thân tràn đầy sát khí. Lúc này trên đường có rất nhiều người, nhìn thấy nam nhân kia, mọi người đều chủ động tránh ra. Giang Tuệ Tuệ cũng chú ý tới nam nhân kia, tại nhìn đến hắn một cái mắt, liền có một loại không hiểu tâm hoảng. Nàng có loại dự cảm vô cùng không tốt. Người kia có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ là tại chỗ nào nhìn thấy qua, nhưng trong lúc nhất thời, làm thế nào đều nghĩ không ra. Nam nhân kia bước nhanh hướng đi Từ Hiểu Nam cùng Giang Tuệ Tuệ. Nam nam, người kia có điểm gì là lạ, đi mau. Giang Tuệ Tuệ đột nhiên hô to, đỡ lấy Từ Hiểu Nam, chuẩn bị hướng nhiều người địa phương đi. Từ Hiểu Nam mỗi một lần ra viện, đều sẽ có chuyện xui xẻo phát sinh. Hiện tại, hai người bọn họ đã có chút trông gà hóa quốc. Gặp nam nhân kia không thích hợp, ngay lập tức liền muốn rời xa. Nhưng Từ Hiểu Nam chân không tiện, hai người tốc độ rất chậm, còn không có đi đến trong đám người, nam nhân kia khoảng cách các nàng liền không đến mười mấy mét. Giang Tuệ Tuệ chỉ cảm thấy phía sau dâng lên một trận ý lạnh, cũng quýt quay đầu nhìn sang. Cuối cùng, nàng nghĩ tới, mấy năm trước, nàng gặp qua nam nhân này. Đệ đệ của nàng bị Lý Tân ức hiếp sau đó, nàng cùng phụ mẫu đi qua Lý Tân nhà, khi đó, nàng gặp qua nam nhân kia. Nam nhân chính là bố của Lý Tân, cùng mấy năm trước so sánh, mặc dù già mua một chút, nhưng biến hóa cũng không phải là rất lớn. Nam nhân kia rất bao che khuyết điểm, liền xem như nhi tử ức hiếp người khác, cũng chỉ là không đau không ngứa cỡ trách vài câu. Nếu như không phải có dạng này phụ thân, cũng sẽ không có Lý Tân như thế nhi tử. Lúc ấy nàng đã cảm thấy nam nhân này khuôn mặt đáng ghét, cho nên liền xem như qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không có quên nam nhân kia khuôn mặt. Là hắn, là Lý Tân người nhà, nam nam, ngươi đi mau, hắn hẳn là hướng ta đến. Mắt thấy nam nhân kia liền muốn xông lại, Giang Tuệ Tuệ bỗng nhiên vùng ra đỡ Từ Hiểu Nam tay, ngăn tại Từ Hiểu Nam trước người. Từ Hiểu Nam muốn đưa tay kéo nàng, Giang Tuệ Tuệ lại đẩy nàng một cái. Đi mau, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Ta nói qua, ta sẽ an toàn đưa ngươi trở về, hiện tại, ta không có cách nào đưa ngươi, chính ngươi trở về đi. Tại bố của Lý Tân xuất hiện một mấy mắt, nàng liền hiểu. Đây chính là nàng phải bỏ ra đại giới. Lúc trước, nàng bị cảnh sát cho rằng là sát hại Lý Tân hung thủ, mặc dù không có chứng cứ, nhưng mà, Lý Tân phụ mẫu đi cục cảnh sát ồn ào qua, kiên trì cho rằng nàng là hung thủ. Không hề nghi ngờ, nam nhân này nhất định là hướng nàng đến. Nên đến, luôn là sẽ đến. Nàng hít sâu một hơi, xua tan trong lòng mình hỗn loạn cảm xúc. Nàng đã sớm vì thế làm xong chuẩn bị tâm lý. Đây là nàng không cách nào kháng cự vận mệnh, cũng là nàng nhất định phải là giết người trả ra đại giới. Nàng thản nhiên tiếp thu, nhưng nàng tuyệt không thể để Từ Hiểu Nam bởi vậy bị liên lụy. Tuệ Tuệ, Từ Hiểu Nam còn muốn lại đi kéo nàng, đã thấy Giang Tuệ Tuệ chủ động xông tới. Nam nhân kia nhìn thấy Giang Tuệ Tuệ một cái mắt, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hắn mấy bước chạy lên phía trước, từ trên thân lấy ra một cái đại ban thủ, sau đó không lưu tình chút nào hướng về Giang Tuệ Tuệ trên đầu đập tới. Phanh! Giang Tuệ Tuệ chỉ cảm thấy đại não một trận kịch liệt chấn động, hai mắt biến thành màu đen, ngay sau đó, kịch liệt đau nhức chuyển đến, một cô ấm áp chất lỏng từ trên đầu chảy ra. Ý thức của nàng trở nên chậm chạp, thân thể tựa như mất đi khống chế, lung lay sắp đổ. Nam nhân kia lại không có lưu tình chút nào, lại một lần nữa nhấc lên cờ lê. Đầu lại gặp trọng kích, nàng yếu ớt ý thức tại thời khắc này tan thành mây khói. Nhưng một khắc cuối cùng, nàng cũng không có hối hận, bởi vì đây là chính nàng lựa chọn kết quả. Chương 16, sinh tử khó liệu chương 16, sinh tử khó liệu Giang Tuệ Tuệ vô lực ngã trên mặt đất, nhưng nam nhân kia cũng không có cứ như thế mà buông tha nàng. Nam nhân kia trên mặt tràn đầy hận ý, còn có vô tận phẫn nộ. Hắn đã sớm bị những tâm tình này nuốt sống lý trí, hắn chỉ muốn giết người, sẽ không để ý bất kỳ hậu quả, cũng sẽ không có thương hại. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi tới Giang Tuệ Tuệ bên cạnh, trong tay cờ lê tiếp tục hướng Giang Tuệ Tuệ trên đầu đập tới. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng hắn tin tưởng, nhi tử hắn chết cùng Giang Tuệ Tuệ có quan hệ. Nhi tử hắn tuyệt không có khả năng tự sát. Lý Tân sống thật tốt, dựa vào cái gì tự sát, ấy nấy. Sự kiện kia đều đi qua hơn 5 năm, còn có cái gì có thể ấy nấy. Hắn tin tưởng vững chắc, Lý Tân nhất định là bị mưu sát. Ai sẽ mưu sát hắn, người hiểm nghi chỉ có Giang Tuệ Tuệ một cái, mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn sẽ không để nhi tử chết vô ích. Nếu cảnh sát không phá được án, vậy hắn liền tự mình tới. Hắn thật cao đem trong tay cờ lê giơ lên, lại lần nữa dùng sức hướng Giang Tuệ Tuệ trên đầu đập tới. Đối với giết chết nhi tử cựu nhân, hắn có chỉ có cựu hận. Cứu mạng a, Từ Hiểu Nam nhìn xem một màn này, điên cuồng thét chói tai vang lên. Nàng đã theo ban đầu trong kinh hãi đi ra, nâng gậy, nhẫn lại lấy trên chân thống khổ, liều lĩnh xông đi lên. Gậy nện ở nam nhân kia trên đầu, mặc dù không có đối nam nhân kia tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng ngăn cản hắn tiến một bước tổn thương Giang Tuệ Tuệ. Nam nhân bắt lấy gậy, phẫn nộ nhìn hướng Từ Hiểu Nam. Hắn đem gậy từ Từ Hiểu Nam trên tay lôi tới, sau đó ném ra, nện ở Từ Hiểu Nam trên thân. Từ Hiểu Nam trên chân vốn là có tổn thương, mất thăng bằng, ngã trên mặt đất. Nam nhân kia nhìn thoáng qua Giang Tuệ Tuệ, cảm thấy nàng hẳn đã phải chết, lại liếc nhìn Từ Hiểu Nam, hướng nàng mà tới. Hiện tại, hắn đã giết đỏ cả mắt. Nếu đều đã không thèm đếm xỉa, đã giết một người, hơn phân nửa là muốn bị phán tử hình, hắn không có đường lui. Vậy liên lại nhiều giết mấy cái, nhiều kéo mấy người cho cùng. Huống chi, Từ Hiểu Nam lúc trước cũng tại Lý Tân té lầu hiện trường, có lẽ cũng cùng nhi tử hắn chết có quan hệ. Mắt thấy nam nhân kia muốn bọn qua đến, Từ Hiểu Nam hoảng sợ thét chói tai vang lên. Đây là nàng đời này, khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Đối mặt một cái cầm vũ khí thịnh nộ nam nhân, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Liên tại nàng dãy rủa lấy muốn lúc đứng lên, nam nhân kia đã đi tới trước mặt nàng. Nam nhân thật cao giơ lên cờ lê, hướng trên người nàng đập tới. Từ Hiểu Nam đưa ra cánh tay, ngăn tại trước mặt mình. Có lẽ đây chính là nàng cùng Giang Tuệ Tuệ mệnh, đây là các nàng cùng cái kia bút tiên làm giao dịch đại giới. Vốn cho rằng sau một khắc, cái kia cờ lê liền sẽ rơi xuống trên người mình, nhưng mấy giây sau đó, cờ lê lại một mực không có rơi xuống tới. Bốn phía truyền đến một trận tiếng mắng chửi, còn có tiếng đánh nhau. Từ Hiểu Nam vội vàng thả xuống cánh tay của mình, nhìn sang. Người xung quanh đã theo ban đầu đối rối khôi phục lại, mấy tên nam tính thừa dịp cái này nam nhân kia tập kích Từ Hiểu Nam thời điểm, đột nhiên từ phía sau tiến lên, đem hắn chế phục. Hiện tại, nam nhân kia bị ba người gắt gao ngăn chặn, mặc dù còn tại ra sức giãy giụa, nhưng đã không tránh thoát được. Được cứu. Từ Hiểu Nam thở ra một cái thật dài, vừa rồi, nàng thật cho rằng chính mình sẽ chết. Nàng cuống quýt đứng lên, hướng Giang Tuệ Tuệ chạy chỗ đó đi qua, xem xét Giang Tuệ Tuệ tình huống. Giang Tuệ Tuệ ngã trên mặt đất, ảm đạm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hô hấp cũng dị thường yếu ớt, nàng đã ngất đi, chỉ có trên đầu đang không ngừng chảy máu. Huyết dịch tại trên mặt đất hội tụ thành một mảnh. Mau cứu nàng, mau tới cứu nàng. Từ Hiểu Nam lớn tiếng hô hào, cuống họng cũng biến thành khàn giọng. Nhìn xem Giang Tuệ Tuệ bộ dạng, nàng nhịn không được khóc lên. Van cầu các ngươi, mau tới cứu nàng. May mà chuyện này phát sinh ở cửa bệnh viện phương diện rất nhanh liền có động tác, mấy tên nhân viên y tế nhấc lên cáng cứu thương, thần tốc lao đến. Nhanh mau cứu nàng. Từ Hiểu Nam nhìn xem chạy tới nhân viên y tế, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhân viên y tế thần tốc đem Giang Tuệ Tuệ đặt ở trên cáng cứu thương, mang đến cấp cứu, Từ Hiểu Nam cũng muốn theo sau, nhưng chạy mấy bước, liền té lăn trên đất. Nàng trên chân tổn thương lại tái phát, tại trên mặt đất đau đến gần như không cách nào động đậy. Tuệ Tuệ, nhất định muốn không có việc gì a? Nước mắt làm mơ hồ cặp mắt của nàng. Nàng lại quay đầu, nhìn xem cái kia kẻ cầm đầu. Nam nhân kia còn bị người đè xuống đất, nhưng đã không có dãy rủa khí lực, chỉ có trong miệng không ngừng chửi rủa. Thả ra ta, thả ra, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Một cỗ hận ý từ Từ Hiểu Nam trong lòng nổi lên, đều là người này, là hắn tập kích Giang Tuệ Tuệ, để Giang Tuệ Tuệ sống chết không rõ. Người này là bố của Lý Tân. Lý Tân giết chết Giang Kiệt, nam nhân này lại tập kích Giang Tuệ Tuệ. Liền chính nàng, cũng kém một chút bị nam nhân kia giết chết. Đối với dạng này người, nàng làm sao có thể không hận? Nàng nhẫn nhịn trên chân đau đớn, đứng lên, khập khiễng đi tới. Nam nhân kia một cái tay đang bị người đè xuống đất, nàng giơ chân lên, dùng chân phía sau cùng, hung hăng giẫm tại cái kia nam nhân trên ngón tay. Nam nhân kia lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. A, thiện nhân, ta muốn giết ngươi, thả ra ta. Nghe thấy nam nhân uy hiếp tâm thành, Từ Hiểu Nam trên chân càng thêm dùng sức. Nhi tử ngươi giết chết Giang Tuệ Tuệ đệ đệ, hôm nay ngươi lại tới giết nàng, còn kém chút giết chết ta. Nhi tử ngươi là cặn bã, ngươi cũng là, các ngươi người cặn bã như vậy, căn bản là không xứng sống. Sau đó, nàng lại một cước đá vào nam nhân kia trên mặt, nam nhân kia cái mũi chảy ra máu, máu me đầy mặt thịt mơ hồ. Người xung quanh cũng không có quan tâm nàng, ngược lại là cố ý tránh ra một chút, để nàng có thể dễ dàng hơn trả thù nam nhân này. Sự tình vừa rồi, bọn hắn nhìn rất rõ ràng. Một cái bị tập kích nữ sinh sinh tử khó liệu, Từ Hiểu Nam kém chút cũng bị tập kích, hiện tại đánh hung thủ kia một trận hà giận, không có chút nào quá đáng. Huống chi, nghe từ Hiểu Nam lời nói vừa rồi, bọn hắn cũng đại khái hiểu sự tình nguyên nhân, chính bọn họ đều nghĩ lên tay đánh người này một trận. Từ Hiểu Nam gần như mất đi lý trí, nàng lại duỗi ra tay, nắm lấy nam nhân kia tóc, sau đó, tay lại không ngừng tại cái kia nam nhân trên mặt nắm, bắt loạn. Rất nhanh, nam nhân kia mặt liền bị nàng bắt huyết nhục mơ hồ. Trong chốc lát, nàng cũng không có khí lực, vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đau buồn. Liền xem như nàng đem nam nhân này đánh chết cũng vô dụng, Giang Tuệ Tuệ sống hay chết, vẫn như cũ khó liệu. Rất nhanh, nơi xa truyền đến còi cảnh sát âm thanh, là cảnh sát tới. Cảnh sát khống chế lại nam nhân kia, lại tìm người xung quanh tìm hiểu tình huống. Cuối cùng, nam nhân kia bị cảnh sát mang đi. Nhìn xem xe cảnh sát rời đi, Từ Hiểu Nam cũng biến thành mê mang. Cái này đột nhiên phát sinh tất cả, cho nàng một loại cảm giác rất không thực. Tựa hồ là tại nằm mơ. Nhưng cái này mộng lại chậm chạp không có tỉnh lại, tất cả xung quanh cũng không ngừng nhắc nhở nàng, đây đều là thật. Tất cả những thứ này nhân quả, là nàng lôi kéo Giang Tuệ Tuệ chơi bút tiên trò chơi. Nếu như không có chuyện kia, nếu như các nàng không có triệu hồi ra bút tiên, tất cả những thứ này căn bản sẽ không phát sinh. Tất cả đều là bởi vì nàng. Tuệ Tuệ, tuyệt đối không cần có việc. Nàng cầm lấy quả trượng, chật vật từ dưới đất đứng lên, sau đó khập khiễng hướng bệnh viện đi tới. Nếu như Giang Tuệ Tuệ vì vậy mà chết, cái kia nàng cả một đời đều sẽ tại tự trách bên trong. Chương 17, chỉ có kỳ tích chương 17, chỉ có kỳ tích ra gì, các ngươi mau tới, Tuệ Tuệ nàng sẽ ra chuyện. Bệnh viện, phòng cấp cứu bên ngoài, Từ Hiểu Nam tại cho bố mẹ của Giang Tuệ Tuệ gọi điện thoại, đem Giang Tuệ Tuệ tình huống thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn lập tức đến bệnh viện. Nàng âm thanh nghẹn nào, nước mắt không ngừng rơi vào trên điện thoại, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. Nàng bị người tập kích, là cái kia bố của Lý Tân. Hắn bị cảnh sát bắt đi, ta bây giờ tại bệnh viện nhìn xem, các ngươi mau tới đi. Cúp điện thoại, Từ Hiểu Nam xoa xoa nước mắt trên mặt, cho tới bây giờ, nàng đều không thể tiếp thu vừa rồi phát sinh sự tình. Nàng bằng hữu tốt nhất, liền tại trước mặt nàng bị người tập kích. Bây giờ còn tại cấp cứu, sinh tử khó liệu. Vừa rồi, cho bố mẹ của Giang Tuệ Tuệ gọi điện thoại thời điểm, nàng có thể cảm giác được bố mẹ của Giang Tuệ Tuệ đau buồn cũng khiếp sợ. Nữ nhi sống chết không rõ, dạng này tin dữ, đối với bọn họ đến nói, giống như là trời muốn sập. Mà hết thảy này, nhưng đều là bởi vì nàng cùng Giang Tuệ Tuệ cùng một chỗ, triệu hoán ra cái kia bút tiên. Đau buồn cùng tự trách, để nàng giống như là mất hồn, ánh mắt trở nên mười phần ngốc trệ. Chậm rãi đi đến ghế tựa bên cạnh, ngồi xuống. Con mắt của nàng đã sớm bị nước mắt mơ hồ, để nàng không nhìn rõ thứ gì. Mấy tiếng phía sau, phòng cấp cứu cửa đột nhiên bị mở ra, một tên bác sĩ từ bên trong đi ra. Từ Hiểu Nam thấy thế, không để ý tới trên chân đau đớn, đứng lên, nên đón. Thế nào, Giang Tuệ Tuệ nàng thế nào, có hay không thoát khỏi nguy hiểm? Bác sĩ nhìn xem nàng, ánh mắt phức tạp, gỡ xuống khẩu trang, biểu lộ trầm trọng lắc đầu. Còn không có tỉnh, chúng ta ngay tại hết sức cấp cứu, nhưng nàng bị thương quá nghiêm trọng, ai? Hiện nay còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Từ Hiểu Nam thất lạc lui trở về, một lần nữa ngồi ở trên ghế, ánh mắt lại lần nữa trở nên ngốc trệ. Bác sĩ lại hỏi, người nhà của nàng đâu? Từ Hiểu Nam ánh mắt tan rã, nhẹ giọng thì thầm nói, người nhà của nàng đều tại nơi khác, ngay tại chạy tới. Vừa rồi, bọn hắn đã gọi điện thoại cho ta, bọn hắn có thể muốn rạng sáng mới đến. Bác sĩ thở dài. Từ Hiểu Nam lại hỏi, nàng còn có hy vọng tỉnh lại sao? Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ mẫu của nàng nếu như sớm một chút đến, có lẽ còn có thể gặp lại bên trên một mặt đi. Từ Hiểu Nam cúi đầu, nghẹn ngào, đau buồn để nàng cũng không còn cách nào nói ra lời. Chuyện cũ từng màn từ trong đầu hiện lên. Kể từ cùng Giang Tuệ Tuệ nhận biết sau đó, các nàng liền gần như hình với bóng. Thời điểm năm thứ nhất đại học, các nàng mới quen, liền nhanh chóng trở thành bằng hữu, mười phần thân mật. Mặc dù tính cách của các nàng hoàn toàn khác biệt, nhưng các nàng không hiểu phù hợp, là lẫn nhau bằng hữu tốt nhất. Bởi vì các nàng khi đó không tại một cái ký túc xá, liền từ trường học ký túc xá rời đi ra, ở tại phía ngoài trường học. Giang Tuệ Tuệ rất biết nấu cơm, thường xuyên xuống bếp, tại trên sinh hoạt rất chiếu cố nàng, gần như gánh chịu tuyệt đại bộ phận việc nhà. Nàng thường xuyên nói đùa nói, nếu như nàng là nam, nhất định sẽ lấy Giang Tuệ Tuệ, cùng nàng cả một đời cũng không tách ra. Khoảng thời gian này, nàng nằm viện, cũng là Giang Tuệ Tuệ một mực đang chiếu cố nàng, gần như có thể nói tỉ mỉ chú đáo. Ấm áp chuyện cũ không ngừng hiện lên, nhưng ở lúc này, lại sẽ chỉ mang đến bi thương. Ngày xưa, cái kia người sống sờ sờ, mỗi ngày cùng nàng cùng nhau chơi đùa ồn ào người, liền muốn đột nhiên như vậy muốn không có. Nàng hy vọng nhiều đây chính là mộng, là một cái có khả năng tỉnh lại ác mộng. Nhưng cũng tiếc, đây chính là hiện thực. Nếu như không phải ngày ấy, nàng nhất định muốn lôi kéo Giang Tuệ Tuệ chơi bút tiên trò chơi, có lẽ liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như không phải Giang Tuệ Tuệ đến bệnh viện chiếu cố nàng, hôm nay nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Là ngoại ý muốn tai họa phát sinh thời điểm, mọi người liền sẽ phát hiện bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé trình tự cũng có thể dẫn đến không giống kết quả. Nếu như những chuyện kia bên trong bất kỳ một cái nào không có phát sinh, tai họa cũng sẽ không tồn tại. Nhưng thế giới cũng không có nếu như. Đều tại ta. Nàng che mặt khóc giống, trong đầu lại không ngừng hiện ra Giang Tuệ Tuệ ngăn tại trước người nàng bộ dạng. Hãy nấy, tự trách, bi thương, những tâm tình này gần như đem nàng chìm ngập. Nàng đột nhiên lại ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia bác sĩ. Thật không có biện pháp nào sao? Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng cảm thấy tiếc hận. Hai người nữ sinh này hắn đều biết, bởi vì Từ Hiểu Nam gần nhất nằm viện tần số quá cao, Giang Tuệ Tuệ lại thường xuyên đến xem Từ Hiểu Nam. Lần kia, Từ Hiểu Nam bị trái táo đập trúng hôn mê, chính là hắn phụ trách cấp cứu. Từ Hiểu Nam kỳ hoa kinh lịch đã tại trong bệnh viện xem như bắt quái truyền khắp. Để hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay Từ Hiểu Nam ra viện, vậy mà lại phát sinh dạng này bi kịch. Trước đây chỉ là Từ Hiểu Nam thụ thương, tổn thương cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng hôm nay Giang Tuệ Tuệ là có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu như không có kỳ tích, nàng nhất định sẽ chết. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, coi như vị bác sĩ này đã thường thấy tử vong, cũng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Bác sĩ thở dài, thương thế của nàng quá nghiêm trọng, nếu không phải đưa đến bệnh viện kịp thời, nàng đều sống không tới bây giờ. Từ Hiểu Nam không nói gì thêm, chỉ là đầu tựa vào trên đầu gối, không ngừng khóc giống. Bác sĩ mà nói, gần như đã tuyên bố Giang Tuệ Tuệ tử hình. Nhìn xem Từ Hiểu Nam bi thống bộ dáng, bác sĩ cũng bất đắc dĩ rời đi nơi này. Một lát sau, Từ Hiểu Nam tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy, khóc hai mắt đỏ bừng bên trong hiện lên một vệt ánh sáng. Vừa rồi, một ý nghĩ tại nàng trong đầu chợt lóe lên, bây giờ đã sâu thẳm in tại trong đầu của nàng. Người cứu không được Giang Tuệ Tuệ mệnh, muốn để nàng sống sót, chỉ có thể trông chờ kỳ tích. Nàng nghĩ đến cái kia Bút Tiên. Bút Tiên nói, phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Bút Tiên có khả năng cứu Giang Tuệ Tuệ mệnh sao? Nàng giống như là trong bóng đêm nhìn thấy yếu ớt ánh lửa con bướm bướm, vội vàng đứng lên, muốn phóng tới ánh lửa yếu ớt kia. Nhân loại y học không cách nào cứu vớt Giang Tuệ Tuệ, nhưng loại kia siêu nhiên lực lượng, nhất định là có thể. Nàng chống vậy, hướng về phía trước phóng ra mấy bước, nhưng rất nhanh nhưng lại ngừng lại. Thật muốn làm như vậy sao? Hôm nay tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ các nàng cầu nguyện. Các nàng hiện tại trải qua tất cả đều là các nàng hứa xuống nguyện vọng đại giới. Nếu như chưa từng có cầu nguyện sự tình, cái kia các nàng hiện tại trôi qua nhất định đều rất tốt. Mỗi một lần cầu nguyện đều sẽ chỉ làm nàng rơi vào tệ hơn cảnh ngộ. Xin gì được nấy Bút Tiên, là một loại nào đó chẳng lành đồ vật. Lại lần nữa cầu nguyện mà nói, không biết sẽ cho nàng mang đến cái gì tai nạn. Động lòng người chính là như vậy, coi như biết rõ phải bỏ ra đại giới, vẫn là không nhịn được muốn giữ lại sinh mệnh một vài thứ gì đó. Từ Hiểu Nam ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Tuệ Tuệ, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nàng chống gậy, lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. Lần này, nàng không có lại dừng lại, bộ pháp càng lúc càng lớn, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Tín niệm của nàng cũng càng ngày càng kiên định. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đem cái kia Bút Tiên mời đi ra. Ít nhất nàng muốn vì Giang Tuệ Tuệ liều một phen, nếu không nàng không cách nào yên tâm. Nếu tất cả từ ta bắt đầu, vậy liền để ta đến vẽ bên trên dấu chấm tròn đi. Chương 18, lại lần nữa cầu nguyện chương 18, lại lần nữa cầu nguyện âm u trong phòng, Từ Hiểu Nam cầm một cây bút, ngòi bút hướng xuống, đứng ở trên giấy. Bút Tiên, ngươi ở đâu? Và ngươi, mau ra đây đi. Đã mấy giờ, nàng gần như muốn sụp đổ, nhưng chiếc bút kia nhưng thủy chung không có cùng phía trước như thế, xuất hiện dị thường. Vì cái gì? Rõ ràng giống như lần trước, vì cái gì chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ Bút Tiên sẽ lại không tới? Thế nhưng là Giang Tuệ Tuệ sát thực triệu hoán ra Bút Tiên, nếu không phải như vậy, Giang Tuệ Tuệ cũng sẽ không dạng này. Chẳng lẽ là thời gian nguyên nhân? Nàng cuối cùng ý thức được vấn đề, hiện tại mới 10 giờ tối. Phía trước các nàng triệu hoán Bút Tiên thời điểm là dạng sáng 12 điểm tả hữu. Thế nhưng là, tình huống quá khẩn cấp, Giang Tuệ Tuệ còn không có thoát khỏi nguy hiểm, tùy thời có khả năng chết đi. Nếu như người đã chết, cái kia Bút Tiên còn có thể cứu sao? Tuệ Tuệ, ngàn vạn phải sống, thời gian đến, ta sẽ để cho Bút Tiên cứu ngươi. Trên mặt nàng tràn đầy cấp thiết, chờ đợi lo lắng thời gian trôi qua. Lúc này, nàng tiếp đến Giang Tuệ Tuệ mẫu thân gọi điện thoại tới, trong điện thoại, mẹ của Giang Tuệ Tuệ khóc dữ dội. "Hiểu Nam, Tuệ Tuệ nàng hiện tại thế nào?" Từ Hiểu Nam lập tức nói, "A Di, ta bây giờ không tại bệnh viện, các ngươi đến chỗ nào?" Chúng ta nhanh đến, lại có một giờ, không sai biệt lắm liền có thể đến." Từ Hiểu Nam an ủi, "A Di, trước đừng lo lắng, bác sĩ nói, có tình huống bọn hắn sẽ đánh điện thoại. Hiện tại không có gọi điện thoại, nói rõ Tuệ Tuệ không có việc gì." Mẹ của Giang Tuệ Tuệ bi thống gần như nói không ra lời, trong điện thoại chỉ có tiếng khóc. Qua thật lâu, mới lại truyền tới lời của nàng. "Cảm ơn ngươi, chúng ta biết mau chóng chạy tới bệnh viện." "Không cần cảm ơn, A Di, ngươi yên tâm đi, Tuệ Tuệ nhất định sẽ không có chuyện gì." Cúp điện thoại, Từ Hiểu Nam dựa vào ghế tựa, trầm mặc chờ đợi thời gian trôi qua. Nàng không ngừng đi nhìn đơn, trong lòng mười phần vội vàng sao động, mãi đến thời gian cuối cùng đi tới 11:40. Nàng nhớ tới, lần thứ nhất triệu hoán bút tiên lúc, đại khái cũng là thời gian này. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm trên mặt bàn giấy cùng bút, hít một hơi thật sâu. "Bút Tiên, và ngươi, lần này nhất định phải đi ra, Tuệ Tuệ nàng thật muốn không chịu nổi." Nàng nắm chặt bút, đem ngòi bút đứng ở trên giấy. "Bút Tiên, ngươi là kiếp trước của ta là kiếp này của ngươi, nếu muốn cùng ta tục duyên, mời trên giấy hòa vòng." Chờ một hồi, chiếc bút kia vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian còn chưa tới sao? Từ Hiểu Nam một cái tay che lấy cái trán, bàn tay chậm rãi hướng phía dưới, bao trùm con mắt. Nếu như Giang Tuệ Tuệ chống đỡ không đến lúc kia, liền xem như đưa tới Bút Tiên, chỉ sợ cũng chậm. Liên tại nàng lúc tuyệt vọng, lại đột nhiên cảm thấy, không khí xung quanh trở nên ong trầm, có đồ vật gì chạm đến tay của nàng. Lực lượng kia khống chế bút trong tay của nàng, để ngòi bút chậm rãi trên giấy di động. Nàng đột nhiên lấy ra che ở trên mặt tay, nhìn trên bàn giấy cùng bút. Cái kia bút đã tại trên mặt bàn vẽ ra một vòng tròn. Được cứu rồi, cuối cùng được cứu rồi, trong lòng nàng mừng như điên. "Bút Tiên, là ngươi đến sao? Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc đã đến." Nàng có thể cảm giác được, tựa hồ có một cái không thấy được tay đang cùng nàng cùng nhau nắm lấy cái kia bút. Cái tay kia liền tại tay nàng phía trên, khí tức âm xâm không ngừng thông qua làn da của nàng, truyền vào trong cơ thể nàng. Nhưng nàng đã không để ý tới tất cả những thứ này, cho dù bên cạnh có một cái không thấy được quỷ, trong nội tâm nàng cũng chỉ có hưng phấn. "Bút Tiên đến, Giang Tuệ Tuệ liền được cứu rồi." Từ Hiểu Nam không dám trễ nãi thời gian, vội vàng hỏi, "Bút Tiên, Giang Tuệ Tuệ có phải hay không tìm ngài làm qua giao dịch? Nàng hiện tại sắp chết, có phải là cũng cùng giao dịch kia có quan hệ? Ngòi bút trên giấy di động, vạch ra một cái câu. Từ Hiểu Nam lập tức hiểu Bút Tiên ý tứ. Nàng đoán không lầm, đây mới là hôm nay Giang Tuệ Tuệ gặp phải tất cả những thứ này nguyên nhân. Bút Tiên là phải chờ giá cả giao dịch. Lý Tân chết rồi, Giang Tuệ Tuệ hẳn là cũng sẽ chết, chỉ có mệnh cùng mệnh mới là đồng giá. Bút Tiên, ngài có thể cứu nàng sao? Hỏi xong, Từ Hiểu Nam khẩn trương nhìn xem tờ giấy kia. Trên giấy xuất hiện lần nữa một cái câu. Nàng thở dài một hơi, Bút Tiên nếu nói, vậy liền nhất định có thể cứu Giang Tuệ Tuệ. Cái này Bút Tiên có lẽ là chẳng lành đồ vật, nhưng ít ra hiện nay xem ra, nó thật sự là xin gì được đấy, cũng chưa từng có che giấu cái gì. Ta nghĩ cầu ngài cứu nàng, đại giới là cái gì? Nói xong, Từ Hiểu Nam lại trở nên khẩn trương lên, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn giấy trắng. Nàng gần như khẩn trương không thể hô hấp. Ngòi bút dừng lại một lát, bắt đầu di động, trên giấy viết ra một cái vận bẹo chữ lớn. Vận. Từ Hiểu Nam biết Bút Tiên muốn là vận, nhưng đây không phải là nàng muốn nhìn đến đáp án. Nàng muốn biết chính là, chính mình có thể hay không chết. Nàng đội vàng hỏi, ta muốn biết, ta có thể hay không chết. Chiếc bút kia bắt đầu tại trên giấy di động, viết xuống ba chữ, không biết. Nếu như hoàn thành nguyện vọng này, Từ Hiểu Nam 99 sẽ chết, nhưng chỉ cần có một có thể sẽ không chết, Lâm Viên liền sẽ không cho ra xác định đáp án. Nhưng Từ Hiểu Nam trong lòng cũng đã có đáp án. Tất nhiên là đồng giá giao dịch, cứu người và giết người, cũng không có cái gì khác nhau. Giang Tuệ Tuệ cũng hỏi qua vấn đề giống như trước, được đến trả lời cũng giống như vậy, nhưng bây giờ, Giang Tuệ Tuệ đã sắp phải chết. Giờ phút này, Từ Hiểu Nam như quả cầu ra xì hơi, toàn thân đều không có khí lực. Nàng sợ nhất chính là như vậy, nhưng quả nhiên chính là như vậy. Kỳ thật, nàng sớm đã có nghĩ tới, chỉ là nàng lúc ấy trong lòng vẫn tồn tại may mắn. Nhưng bây giờ, cái này một tia may mắn đã bị đánh nát. Chỉ có thể như vậy sao? Dùng ta mệnh đổi mệnh của nàng. Mặc dù nàng cùng Giang Tuệ Tuệ quan hệ rất tốt, nhưng thật muốn dùng chính mình mệnh đổi, nàng vẫn là làm không được. Trên thế giới có bao nhiêu người nguyện ý dùng chính mình mệnh đi đổi những người khác mạng sống đâu? Người tại xúc động thời điểm, hoặc là sẽ không để ý an nguy của mình đi cứu những người khác, người được cứu sống, người cứu người lại chết. Nhưng nếu như người cứu người trước thời hạn biết kết quả như vậy sẽ còn tại xúc động phía dưới, làm ra lựa chọn giống vậy sao? Cái này rất khó nói, nhưng tỷ lệ lớn là sẽ không. Sinh mệnh rất chân quý, rất tốt đẹp, vô luận là người nào, đều chỉ có một lần, người nào lại nguyện ý tùy tiện từ bỏ. Nàng không thể dùng chính mình mệnh đi đổi Giang Tuệ Tuệ mệnh. Ta. Trong mắt của nàng lại lần nữa chảy ra nước mắt rơi xuống trên giấy, đem trang giấy ướt nhẹp. Bút Tiên, ta không cách nào từ bỏ chính mình sinh mệnh, ta làm không được. Nói xong, nàng vẫn cảm thấy không cam tâm. Bút Tiên, ngài thần thông quảng đại, thật không có biện pháp khác sao? Ta hy vọng nàng có thể còn sống sót, ta cũng hy vọng chính mình có thể còn sống sót, ta không thể dùng chính mình mệnh đi đổi. Những vật khác có thể chứ? Hoặc là, ngài nếu có cần ta làm sự tình, cũng có thể để ta đi làm, vô luận là cái gì, ta sẽ làm tất cả. Từ Hiểu Nam cầu khẩn. Trải qua thời gian rất lâu, trên giấy ngòi bút lại một mực không có lại động tới. Bút Tiên không có khẳng định, cũng không có phủ định. Bút Tiên, ngài rời đi sao? Từ Hiểu Nam lại khẩn trương, Bút Tiên nếu như sinh khí rời đi, như vậy Giang Tuệ Tuệ liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nàng lại cảm thụ một cái, cảm giác cái kia cùng nàng cộng đồng cầm tay cầm bút không có biến mất, lại an tâm. Mời ngài nói cho ta, phải chăng còn có khác biện pháp cứu nàng? Ngoại trừ muốn mạng của ta đều có thể đồng ý. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc bút kia, tâm tình vô cùng khẩn trương. Một lát sau, ngòi bút động, cái kia bút trên giấy thần tốc vẽ ra một cái câu. Từ Hiểu Nam lập tức kích động lên. Bút Tiên, cảm ơn ngài, để ta làm cái gì cũng được, chỉ cần chúng ta đều có thể sống. Lúc này, điện thoại của nàng đỗng nhiên vang lên, xem ra điện biểu thị, nàng biết là mẹ của Giang Tuệ Tuệ. Nàng lập tức tiếp lên điện thoại. A Di, làm sao vậy? Các ngươi đến bệnh viện sao? Trong điện thoại truyền đến một trận tiếng khóc, mẹ của Giang Tuệ Tuệ muốn nói chuyện, lại bởi vì thống khổ một câu cũng nói không nên lời. Từ Hiểu Nam đột nhiên có loại dự cảm không tốt. A Di, là Tuệ Tuệ nàng. Nàng đi. Trong điện thoại tiếng khóc lợi hại hơn. Qua một hồi lâu, mẹ của Giang Tuệ Tuệ mới rốt cục còn nói thêm. Là vài phút trước, nàng lại nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. A Di, chờ ta một hồi, ta lập tức liền đến, ta nghĩ đưa Tuệ Tuệ cuối cùng đoạn đường. Cúp điện thoại, Từ Hiểu Nam nhìn xem trên bàn giấy trắng, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy có vô tận thống khổ từ trong lòng trào ra. Nàng không thể cứ như vậy nhìn xem Giang Tuệ Tuệ rời đi. Giang Tuệ Tuệ còn rất trẻ, nhân sinh có lẽ đường còn rất dài. Nàng có lẽ vượt qua rực rỡ một đời, mà không phải cứ như vậy giống một đóa hoa đồng dạng, vừa bạn muốn nở rộ, liền đột nhiên héo tàn. Tất cả bởi vì nàng mà lên, cái kia nàng liền kết thúc tất cả những thứ này. Bút Tiên, ta quyết định, ta muốn cứu nàng, ngài điều kiện là cái gì? Chương 19, khởi tử hoàn sinh chương 19, khởi tử hoàn sinh. Từ Hiểu Nam chạy tới bệnh viện lúc, y tá chính đẩy Giang Tuệ Tuệ thi thể từ phòng bệnh đi ra. Bố mẹ của Giang Tuệ Tuệ khóc giống, nữ nhi chết, để bọn hắn đau đến không muốn sống. Bọn hắn xác thực rất không dễ dàng, nhi tử bị Lý Tân giết chết, mà Lý Tân sau khi chết, nữ nhi lại bị bố của Lý Tân trả thù, bây giờ cũng đã chết đi. Mặc dù Lý Tân đã chết, bố của Lý Tân cũng sẽ bởi vì giết người mà nhận đến trừng phạt, dù cho không phải tử hình, cũng rất khó đi ra ngoài nữa. Giết chết bọn hắn người, đều trả giá đại giới. Nhưng mà, nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn chỉ hy vọng tất cả những thứ này đều không có phát sinh qua, con của bọn hắn cùng nữ nhi còn có thể sống được. Bọn hắn có hai đứa bé, lại đều trước bọn hắn rời đi, đả kích như vậy, xem như phụ mẫu, thực tế không thể thừa nhận. Bọn hắn tan nát cõi lòng kêu khóc, cho dù đến thời khắc này, vẫn như cũ không muốn tiếp thu nữ nhi đã chết đi sự thật. nữ nhi cùng nhi tử tử vong đau buồn sẽ nương theo bọn hắn cả đời. Liền xem như thời gian cũng khó có thể khép lại dạng này vết thương, có lẽ chỉ có tử vong sau đó bọn hắn mới sẽ không thương tâm. Thúc thúc, a di, Từ Hiểu Nam chống gậy chật vật đi tới. Giang Mẫu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, con mắt của nàng đã sưng đỏ. Hiểu Nam, ngươi đến a di, ta nghĩ đưa Tuệ Tuệ cuối cùng đoạn đường. Giang Mẫu không nói gì, chỉ có đau buồn. Từ Hiểu Nam đi tới đối nhân viên y tế nói, chờ ta một chút, có thể chứ? Ta nghĩ cùng nàng làm sau cùng tạm biệt. Mấy tên nhân viên y tế gật gật đầu, bọn hắn không có khả năng bất cận nhân tình như thế, cũng nguyện ý cho người chết bạn bè thân thích một chút thời gian. Từ Hiểu Nam cẩn thận đi tới bên cạnh một tên y tá, tiến lên đỡ lấy nàng. Giờ phút này Giang Tuệ Tuệ trên thân còn che kín một khối vải trắng, thi thể hoàn toàn bị vải trắng ngăn lại. Từ Hiểu Nam vươn tay muốn đem vải trắng bén lên. Tên điều y tá nhắc nhở, vết thương của nàng vô cùng, tốt nhất đừng. Từ Hiểu Nam hiểu y tá y tứ, lắc đầu. Giang Tuệ Tuệ vết thương trên đầu rất khủng bố, nàng tốt nhất đừng nhìn, để tránh cảm thấy sợ hãi hoặc là càng thêm bị thương. Nhưng nàng sẽ không sợ sệt, bởi vì đó là nàng bằng hữu tốt nhất. Nàng hơi thân thể không xuống, vén lên đắp lên Giang Tuệ Tuệ trên thân vải trắng. Giang Tuệ Tuệ trên đầu vết máu cơ hồ bị thanh lý không sai biệt lắm, nhưng để vết thương trên đầu trở nên càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Lúc ấy nàng liền tại hiện trường, nam nhân kia quả thực điên rồi, hắn chính là hướng về phía giết người đến. Tuệ Tuệ, nhìn xem cái kia vết thương, nước mắt của nàng cũng không nhịn được lại chảy ra. Nàng vươn tay, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Giang Tuệ Tuệ trên mặt, thi thể gần như đã không cảm giác được nhiệt độ. Tuệ Tuệ, ngươi, Từ Hiểu Nam nghẹn nào, nếu như ngươi khi đó không đỡ ở trước mặt ta, mà là trực tiếp chạy trốn, có thể hay không, ngươi sẽ không phải chết. Là ta liên lụy ngươi. Nước mắt của nàng nhỏ ở Giang Tuệ Tuệ trên thân. Nàng liền nghĩ tới cái kia bút tiên, nàng tiếp thu cùng bút tiên giao dịch, thỉnh cầu bút tiên cứu sống Giang Tuệ Tuệ. Bút tiên cũng đáp ứng. Thế nhưng là, vì cái gì vẫn là như vậy? Tay của nàng vô lực từ Giang Tuệ Tuệ trên mặt trượt xuống, người cũng thiếu chút đổ xuống, may mắn bên cạnh y tá đỡ nàng. Từ Hiểu Nam nhìn xem một tên bác sĩ, hỏi, bác sĩ, nàng có khả năng hay không còn sống? Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không phải vô cùng xác định, bọn hắn làm sao có thể tuyên bố bệnh nhân tử vong? Chỉ cần bệnh nhân còn có một hơi, cho dù là bọn họ cho rằng không có khả năng cấp cứu trở về, cũng sẽ hết sức cấp cứu. Nhưng Giang Tuệ Tuệ xác thực đã chết. Từ Hiểu Nam nhìn xem cái kia bác sĩ, khẩn cầu nói, làm sao có thể, nó đã đáp ứng ta, nàng sẽ không chết, bác sĩ, mời các ngươi lại tiếp tục cấp cứu, nàng nhất định còn không có chết. Cái kia bút tiên, chỗ đáp ứng bất cứ chuyện gì đều làm đến, chưa từng có ngoài ý muốn. Giang Tuệ Tuệ nhất định không có chết. Từ Hiểu Nam lời nói để bố mẹ của Giang Tuệ Tuệ cũng đều nhìn hướng bác sĩ, trong mắt tràn đầy chờ mong, bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp thu thực tế như vậy. Bác sĩ bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn, lắc đầu, nàng xác thực đã chết, tiếp thu hiện thực đi. Từ Hiểu Nam kiên trì nói, không, nàng không có chết, nhất định có thể cấp cứu trở về. Bác sĩ chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm. Người tại bi thương thời điểm là không có bao nhiêu lý trí, hắn không cần thiết cùng Từ Hiểu Nam tranh luận cái gì, cũng không cần nói cái gì đạo lý. Chờ nàng phát tiết xong trong lòng đau buồn, tự nhiên sẽ tiếp thu hiện thực. Từ Hiểu Nam còn muốn lại tranh thủ một cái, mẹ của Giang Tuệ Tuệ đi tới, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hiểu Nam, cảm ơn ngươi vì nàng làm tất cả, nhưng mẹ của Giang Tuệ Tuệ nghẹn nào, nàng càng không cách nào tiếp thu Giang Tuệ Tuệ đã chết đi hiện thực. Một lát sau, bình phục một cái tâm tình, nàng mới lên tiếng, để nàng nghỉ ngơi đi. Lúc này, một tên y tá chuẩn bị đem Giang Tuệ Tuệ trên thân vải trắng che lên, Từ Hiểu Nam lại đột nhiên đưa tay, ngăn lại tên kia y tá. Chờ một chút, để ta lại theo nàng một hồi, liền một hồi. Từ Hiểu Nam nhìn xem Giang Tuệ Tuệ, tay của nàng thả tới Giang Tuệ Tuệ ngực. Không quản bác sĩ nói thế nào, nàng đều không thể tin được Giang Tuệ Tuệ đã chết. Tuyệt không có khả năng này, bởi vì bút tiên nói qua sẽ cứu Giang Tuệ Tuệ. Nhưng Giang Tuệ Tuệ xác thực không có tim đập, ngực còn có chút lạnh bớt. Cái này cũng bình thường, nếu như còn có sống dấu hiệu, bác sĩ cũng không có khả năng tuyên bố nàng tử vong. Làm sao sẽ dạng này? Nàng khó mà tiếp thu, cái kia bút tiên đang gạt nàng sao? Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đang muốn đem tay thu hồi, sau một khắc, lại đột nhiên cảm giác được, Giang Tuệ Tuệ ngực chuyển đến nhẹ nhàng nhảy lên. Tim đập. Nàng lập tức lại lần nữa xác nhận, mặc dù rất nhỏ, nhưng cái kia đúng là tim đập, tuyệt không phải ảo giác của nàng. Từ Hiểu Nam vội vàng nhìn hướng bác sĩ, la lớn, các ngươi mau nhìn, nàng còn có tâm nhảy, nàng còn chưa chết. Trong lúc nhất thời, kinh hỉ tràn ngập toàn thân của nàng, bút tiên không có lừa nàng, Giang Tuệ Tuệ xác thực sống lại. Bác sĩ vẫn đứng ở tại chỗ không có động, bọn hắn còn tưởng rằng đây là Từ Hiểu Nam không muốn tiếp thu hiện thực. Từ Hiểu Nam cũng lên, hô, thật, nàng thật còn sống, các ngươi mau nhìn. Nàng lại đưa tay đặt ở Giang Tuệ Tuệ lỗ mũi, cảm nhận được nhẹ nhàng hô hấp, lại hưng phấn hô. Nàng có hô hấp. Mẹ của Giang Tuệ Tuệ bị nước mắt mông lung ánh mắt bên trong hiện lên một vệt ánh sáng, nàng cũng vội vàng đi tra xét nữ nhi thân thể, trên mặt cũng đột nhiên tuôn ra một tia kinh hỉ. Nàng còn sống. Nàng âm thanh vô cùng kích động, trong lúc nhất thời, bên cạnh nhân viên y tế cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đi lên xem xét. Giang Tuệ Tuệ phụ thân cũng chạy tới, dò hỏi, nữ nhi không có chết sao? Mẹ của Giang Tuệ Tuệ hưng phấn hô, nữ nhi còn sống, còn có tâm nhảy. Lúc này, tên kia đang kiểm tra Giang Tuệ Tuệ thi thể bác sĩ trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ. Hắn vội vàng hô, nhanh, nàng còn sống, đưa nàng về phòng cấp cứu. Trên mặt hắn tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, một giờ phía trước, Giang Tuệ Tuệ liền đã không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù, bọn hắn mới tuyên bố Giang Tuệ Tuệ tử vong. Nhưng vừa rồi bọn hắn phát hiện, Giang Tuệ Tuệ lại đột nhiên xuất hiện hô hấp cùng tim đập. Bắt đầu, cái kia tim đập cùng hô hấp đều mười phần yếu ớt, khi có khi không, nhưng dần dần trở nên ổn định mà có lực. Đây quả thực là cái kỳ tích. Vừa rồi, bố mẹ của Giang Tuệ Tuệ chỉ cảm thấy trời đều sập, giờ khắc này, bọn hắn lại thấy được hy vọng. "Bác sĩ, mau cứu nữ nhi của ta, và ngươi, nhất định muốn mau cứu nàng." Bọn hắn bắt lấy bác sĩ cánh tay, không ngừng khẩn cầu nói. "Chúng ta sẽ hết sức, các ngươi mau tránh ra, đừng chậm trễ cấp cứu." Bố mẹ của Giang Tuệ Tuệ vội vàng tránh ra đường, bên cạnh nhân viên y tế lại nhanh chóng đem Giang Tuệ Tuệ đẩy trở về, bác sĩ cũng cuống quýt chạy vào phòng cấp cứu, tiến hành cấp cứu. Nhìn xem phòng cấp cứu cửa đóng lại, bố mẹ của Giang Tuệ Tuệ trên mặt vui sướng lại biến thành sốt ruột cùng lo lắng. Bị tuyên bố tử vong nữ nhi vậy mà lại sống lại, này liền bày tỏ còn có một tia hy vọng. Nhưng mà, nếu như cái này một tia hy vọng lại biến mất, vậy thì đối với bọn họ tuyệt đối là một cái vô cùng nặng nề đả kích. Từ Hiểu Nam nhìn xem bọn hắn, nói: "Thúc thúc, a gì, đừng lo lắng, Tuệ Tuệ nhất định không có chuyện gì." "Hiểu Nam, cảm ơn ngươi." Mẹ của Giang Tuệ Tuệ giữ chặt Từ Hiểu Nam tay, kích động chảy nước mắt. "Nếu như không phải ngươi, có thể liền. May mắn ngươi kịp thời phát hiện. Nếu như không phải Từ Hiểu Nam, có lẽ Giang Tuệ Tuệ còn sống tình huống phải rất muộn mới sẽ bị phát hiện, như vậy liền sẽ bỏ lỡ cấp cứu thời cơ." "Không sao, a gì, chúng ta kiên nhẫn chờ lấy, nhất định sẽ chờ đến tin tức tốt." Từ Hiểu Nam nói xong, con mắt lại trở nên ngắt. Bởi vì nàng biết, sẽ không có tin tức tốt, Giang Tuệ Tuệ sẽ không chết, nhưng cũng sẽ không tỉnh nữa tới. Ít nhất, trong vòng mấy năm sẽ không tỉnh lại. Chương 20, Quỷ Tiên Lệnh Sứ chương 20, Quỷ Tiên Lệnh Sứ sau 10 ngày, bệnh viện. Từ Hiểu Nam đẩy ra cửa phòng bệnh, đi vào. Trong phòng bệnh, mẹ của Giang Tuệ Tuệ ngay tại cho nữ nhi lau chùi thân thể, nghe thấy âm thanh, ngừng tay bên trên động tác, quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Từ Hiểu Nam, trên mặt nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Hiểu Nam, ngươi đến a?" Từ Hiểu Nam đi tới, "A Di, ta đến xem Tuệ Tuệ, nàng thế nào?" Mẹ của Giang Tuệ Tuệ sắc mặt tiểu tụy, thần sắc cảm đạm, bác sĩ nói nàng tốt hơn nhiều, đã thoát ly nguy hiểm, nhưng mà, mẹ của Giang Tuệ Tuệ lại nhịn không được nước mắt chảy xuống, nàng thức tỉnh hy vọng vô cùng xa vời. Cứ việc kết quả này cùng Bút Tiên nói tới, nhưng Từ Hiểu Nam vẫn là không nhịn được thương cảm. Mẹ của Giang Tuệ Tuệ lôi kéo Từ Hiểu Nam tay, hai người tại bên giường trên ghế ngồi xuống. "Hiểu Nam, khoảng thời gian này vất vả ngươi, may mắn mà có ngươi, giúp Tuệ Tuệ rất nhiều. Nếu không phải ngươi, có lẽ Tuệ Tuệ tình huống sẽ còn càng hỏng bét." Mặc dù mẹ của Giang Tuệ Tuệ tâm tình vẫn nặng nề như cũ, nhưng so với ngày ấy, vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Đối với bọn họ đến nói, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Dù sao nữ nhi còn sống, còn có thức tỉnh hy vọng. Chỉ cần có hy vọng liền tốt. Cho dù lại xa vời, cũng là bọn hắn sống tiếp ký thác tinh thần. Từ Hiểu Nam lắc đầu, "Ta chỉ là trùng hợp phát hiện mà thôi. Hơn nữa, Tuệ Tuệ là ta bằng hữu tốt nhất, lúc trước, nếu không phải nàng vì ta ngăn đón người kia, có lẽ cũng sẽ không dạng này. Giúp nàng làm những này, cũng không có cái gì. Cái kia không trách ngươi, cảnh sát tìm ta chúng ta biết thời điểm đó tình huống, người kia chính là hướng nàng đến. Ngươi vì nàng làm đã rất nhiều, đáng tiếc không biết Tuệ Tuệ có thể hay không cảm nhận được. Nếu như nàng biết, nhất định rất vui vẻ." Mẹ của Giang Tuệ Tuệ tiếp tục nói, "Ngươi không biết, lúc trước nghe bác sĩ nói Tuệ Tuệ đã chết, khi đó, ta cảm giác trời đều sập, liền sống tiếp ý nghĩ cũng không có. Lúc ấy, ta đều tính toán, xong xuôi hậu sự, cũng không sống được." Từ Hiểu Nam an ủi, "A Di, không nên quá thương tâm, Tuệ Tuệ nhất định còn có thể tỉnh lại. Phía trước bác sĩ không phải cũng tuyên bố nàng chết sao? Nhưng vẫn là xuất hiện kỳ tích, nhất định còn sẽ còn có một lần." "Ân." Mẹ của Giang Tuệ Tuệ nhẹ gật đầu, "Hy vọng như thế đi. Nhưng không quản Tuệ Tuệ nàng về sau có thể hay không tỉnh lại, ít nhất chúng ta có sống tiếp động lực. Lúc trước, như vậy tuyệt vọng thời khắc chúng ta đều kinh lịch. Đối chúng ta đến nói, chỉ cần còn có hy vọng, liền đã rất khá." Từ Hiểu Nam hỏi, "A Di, các ngươi sau đó định làm như thế nào?" Mẹ của Giang Tuệ Tuệ thở dài, "Qua một thời gian ngắn nữa, chờ Tuệ Tuệ tình huống ổn định, chúng ta tính toán về nhà, đem Tuệ Tuệ cũng đón về. Về sau, ta liền không làm việc, chuyên môn ở nhà chiếu cố nàng." "Ân." Từ Hiểu Nam gật gật đầu. Hai người trầm mặc một hồi, Từ Hiểu Nam đứng lên, cầm vừa rồi Giang Tuệ Tuệ mẫu thân cho nữ nhi lau chùi thân thể khăn mặt, "Ta tới đi, a gì?" "Vẫn là ta tới đi." Mẹ của Giang Tuệ Tuệ liền đội vàng đứng lên, "Làm sao có thể để ngươi làm loại sự tình này?" "Không có chuyện gì, a gì, Tuệ Tuệ trước đây cũng không có ít chiếu cô ta, ta cũng muốn cùng nàng nói chuyện một chút." "Vậy được rồi." Mẹ của Giang Tuệ Tuệ gật gật đầu, "Ta vừa vặn đi ra ngoài một chút, ngươi muốn nói cái gì, liền cùng nàng nói đi, hy vọng nàng còn có thể nghe đến." Mẹ của Giang Tuệ Tuệ đi ra phòng bệnh, Từ Hiểu Nam rửa một chút khăn mặt, tiếp tục giúp Giang Tuệ Tuệ lau chùi thân thể. Lau xong thân thể, nàng nhìn xem Giang Tuệ Tuệ mặt, nhỏ giọng nói, "Tuệ Tuệ, ta hiện tại chỉ có thể làm đến trình độ này, chỉ có thể bảo vệ ngươi mệnh, không có cách nào để ngươi tỉnh lại. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi nhất định có thể tỉnh lại. Bút Tiên cũng đáp ứng qua, nhất định sẽ không có vấn đề. Phía trước, bác sĩ đều nói ngươi chết, nhưng cái kia Bút Tiên vẫn là để ngươi khởi tử hoàn sinh. Nó cái gì cũng có thể làm đến." Nàng nói xong, sờ lên Giang Tuệ Tuệ mặt, "Mấy ngày nay, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Sau đó, ba mẹ ngươi liền sẽ đem ngươi tiếp về nhà, ta liền không thể thường xuyên nhìn ngươi. Bất quá, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, chúng ta còn là sẽ giống như trước đây." Từ Hiểu Nam ngồi ở giường bệnh một bên, lầm bầm lầu bầu nói xong, nàng cũng không biết Giang Tuệ Tuệ có thể hay không nghe đến. Một lát sau, mẹ của Giang Tuệ Tuệ đẩy ra cửa phòng bệnh, đi trở về. Từ Hiểu Nam đứng lên, nhìn thoáng qua Giang Tuệ Tuệ, lại nhìn về phía Giang Mẫu, "A Di, ngươi trở về, ta vừa vặn cũng chuẩn bị đi trở về." Mẹ của Giang Tuệ Tuệ cảm kích nói, "Vất vả ngươi, Hiểu Nam, mấy ngày nay chúng ta cũng đều tương đối bận rộn, ngày khác, chúng ta nhất định thật tốt đáp tạ ngươi. Ngươi muốn có chuyện thì đi giải quyết trước đi." "Ân, A Di, ta đi về trước, sau đó ta sẽ còn trở lại. Các ngươi nếu có cái gì cần hỗ trợ, cũng cứ việc đến tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp một tay, tuyệt sẽ không chối từ." Cùng mẹ của Giang Tuệ Tuệ tạm biệt, Từ Hiểu Nam rời đi phòng bệnh, đi ra bệnh viện, về nhà. Cũng chính là nàng cùng Giang Tuệ Tuệ thuê cái kia phòng ở hiện tại, trong nhà chỉ có một mình nàng, nàng còn cảm thấy có chút vắng vẻ, rất không quen. Ngồi trước máy tính, nàng biểu lộ 10 phần nặng nề, do dự thật lâu, mới bật máy tính lên. Bút Tiên đã để nàng như nguyện, thành công cứu trở về Giang Tuệ Tuệ, nhưng cũng chỉ là để nàng sống, lại không có để nàng tỉnh lại. Bởi vì muốn để một người khởi tử hồi sinh, biến thành người bình thường, nhiều như vậy vẫn là nàng trả không nổi. Nhưng nàng cùng vị kia Bút Tiên ký kết khế ước, đã trở thành Bút Tiên lệnh sứ. Không, phải nói là Như Nguyện Quỷ Tiên đây mới là vị kia Bút Tiên chân chính danh hiệu. Tiếp xuống, nàng chỉ cần bị Như Nguyện Quỷ Tiên điều động, giúp nó làm việc, mấy năm sau đó, có lẽ còn có thể để Giang Tuệ Tuệ tỉnh lại. Muốn để Như Nguyện Quỷ Tiên làm bất cứ chuyện gì, đều cần đồng giá trao đổi. Cho dù nàng trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, cũng là như thế. Nhưng một người vận cũng không phải là cố định không đổi, mọi người có thể bởi vì một số hành động, mất đi vận cũng có thể bởi vì một số hành động thu hoạch được vận. Trở thành Quỷ Tiên lệnh sứ, Quỷ Tiên trở nên cường đại, nàng cũng sẽ gián tiếp đạt được lợi ích, sẽ ảnh hưởng nàng tự thân vận. Hơn nữa, cho dù nàng hiện tại vận rất ít, nhưng cũng rất không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Quỷ Tiên lệnh sứ tầng này thân phận sẽ che chở nàng. Tay của nàng đặt ở chuột bên trên, mở ra phía trước khai sáng văn kiện. Đây là Quỷ Tiên cho nàng nhiệm vụ, nàng muốn để mọi người biết Như Nguyện Quỷ Tiên tồn tại. Nàng dùng chuột lựa chọn bắt tự, sau đó điểm phục chế, chuẩn bị đem đoạn chữ viết này phát tại trên mạng. Đây là một cái nàng căn cứ tự thân kinh lịch, viết một cái liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên cố sự. Có thể đến ban bố thời điểm, nàng lại xuất hiện do dự. Nàng luôn cảm thấy, nàng làm việc này có thể sẽ cho thế giới này mang đến ảnh hưởng không tốt. Đó là có thể giúp người thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng như nguyện Quỷ Tiên, cứ việc nó tự thân không có thiện ác. Có thể hướng Quỷ Tiên cầu nguyện người là có thiện ác chi phần. Mặc dù không có khả năng mọi người nhìn thấy chuyện xưa của nàng sau đó đều tin tưởng nàng nói tới, nhưng chỉ cần có một người tin tưởng, đồng thời triệu hồi ra Như Nguyện Quỷ Tiên, dẫn tới tai họa, vậy thì đồng nghĩa với là do nàng đưa tới. Nhưng bây giờ, nàng không có lựa chọn. Nàng không cách nào làm trái Quỷ Tiên ý chí, đây là khế ước nội dung, nàng nhất định phải tuân thủ. Nàng hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra. Liền xem như không có ta, cũng sẽ có người tại dưới cơ duyên xảo hợp triệu hồi ra Như Nguyện Quỷ Tiên đi. Không ai có thể ngăn cản Như Nguyện Quỷ Tiên bị thế nhân biết, đây là sớm muộn đều sẽ phát sinh sự tình. Ta tồn tại, bất quá là để những chuyện này trước thời hạn một điểm mà thôi. Không do dự nữa, nàng vẫn là điểm kích ban bố nút bấm. Làm xong những này, nàng giống như là khí lực toàn thân đều bị dành thời gian, vô lực dựa vào ghế. Thế giới này có thể sẽ bởi vì Như Nguyện Quỷ Tiên mà xuất hiện biến hóa cực lớn. Nhưng đây không phải là nàng có khả năng khống chế. Nàng chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Chương 21, Như Nguyện Quỷ Tiên, 1, chương 21, Như Nguyện Quỷ Tiên, 1, rạng sáng, Lâm Biên giống thường ngày, từ trong ngủ mê tỉnh lại, rời đi tảng đá kia không gian. Trong phòng, hắn mở ra điện thoại của mình, tại trên mạng xem xét tin tức. Hắn đồng dạng rất ít sử dụng điện thoại, cùng nhân gian sự vật tiếp xúc sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Trước mắt hắn nguyện lực có 2 điểm, bởi vì Từ Hiểu Nam vì cứu Giang Tuệ Tuệ, tiêu hao 6 điểm vận, mà hắn từ trong thu được 0.6 nguyện lực. Hơn nữa, Từ Hiểu Nam cùng hắn thành lập khế ước, tiếp thu viên kia lệnh bài, đã trở thành hắn lệnh sứ. Từ Hiểu Nam nhất định phải vì hắn làm việc, mãi đến khế ước thời gian kết thúc, hoặc là chết đi. Hắn thu được nguyện lực, còn được đến một cái có thể vì hắn người làm việc, đây cũng là nhất tiễn song điều. Tiếp tục xem xét điện thoại, hắn tại một cái linh dị diễn đàn, nhìn thấy một cái thiệp. Mà bản này thiệp mời nội dung là liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên. Như Nguyện Quỷ Tiên là hắn cho chính mình lấy danh hiệu. Hắn cần dạng này một cái danh hiệu, dạng này mọi người mới có thể chính xác triệu hồi ra hắn. Hơn nữa, cái tên này chỉ cần nghe xong liền biết là làm cái gì. Hắn bắt đầu xem xét thiệp mời nội dung. Ta là ngồi ở trên xe lăn, viết xuống ta đoạn này trải qua, mà ta sở dĩ sẽ trở thành người tàn tật, đều là bởi vì chuyện ngày đó. Trước đây, ta chưa từng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, mãi đến đêm hôm đó, ta mới không thể không tin. Nó tự xưng là Như Nguyện Quỷ Tiên, có thể giúp người thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Nhưng nếu như các ngươi gặp phải nó, tuyệt đối không cần hướng nó cầu nguyện, mặc dù nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện, lại mang đến vô tận tai họa. Dạng này cố sự tại diễn đàn bên trên rất phổ biến. Dù sao linh dị diễn đàn tác dụng cũng chính là nói một chút chuyện ma, hoặc là phát một chút chỉ tốt ở bề ngoài mơ hồ bức ảnh. Thiếp mời đọc lượng không cao, đã phát 5-6 ngày, đọc lượng vừa vặn đến 1.000. Bình luận ngược lại là có hơn mấy chục đầu, nhưng rất rõ ràng, đại bộ phận đều là Từ Hiểu Nam tiểu hảo, còn có một ít là mắng chửi người. Lâm Viên tiếp tục lật xem thiếp mời. Tại chúng ta nơi đó, có dạng này một cái truyền thuyết, chỉ cần đêm khuya lúc, tại yên tĩnh trong phòng điểm bên trên một cái ngọn nến, sau đó chuẩn bị cái này một trang giấy cùng bút. Nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, trong lòng lẩm nhẩm Như Nguyện Quỷ Tiên danh tự, chỉ cần tâm thành, Như Nguyện Quỷ Tiên sẽ xuất hiện. Làm Quỷ Tiên xuất hiện lúc, trên giấy bút sẽ tự mình đứng lên, chỉ cần nắm chặt bút, ngươi liền có thể cùng Quỷ Tiên trao đổi. Nói ra nguyện vọng của ngươi, Quỷ Tiên sẽ giúp ngươi thực hiện. Nhưng làm nguyện vọng của ngươi thực hiện lúc, ngươi liền sẽ trả giá tới bằng nhau đại giới. Một đoạn này là vì nói cho mọi người phải làm thế nào triệu hồi ra Như Nguyện Quỷ Tiên. Cũng không phức tạp, chỉ cần mọi người trong lòng khát vọng đủ mãnh liệt, muốn nhìn thấy Như Nguyện Quỷ Tiên, mà Lâm Viên có khả năng cảm ứng được mà nói, sẽ xuất hiện. Một năm trước, tới gần tốt nghiệp, nhưng ta có một môn chuyên ngành khảo thí rất tín chỉ. Ta vị trí đại học là một chỗ trọng điểm đại học, dựa theo trường học quy định, ta nhất định phải thông qua cái này khoa khảo thử, mới có thể cầm tới chứng nhận tốt nghiệp. nhưng ta lúc đi học cũng không có thật tốt lên lớp, kiến thức chuyên nghiệp rối tinh rối mù, chỉ có cuối cùng này một lần khảo thí cơ hội. Nếu như lại rất tín chỉ, ta mấy năm này đại học chẳng khác nào trắng bên trên. Khi đó, ta còn tại một nhà công ty lớn thực tập, nếu như lấy không được chứng nhận tốt nghiệp, vậy ta liền không thể thuận lợi chuyển chính thức, sẽ còn mất đi thật vất vả tìm tới công tác. Thế là, ta liền nghĩ đến như nguyện quỷ tiên truyền thuyết. Ta hy vọng quỷ tiên có thể giúp ta thông qua khảo thí, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thành đời ta hối hận nhất sự tình. Lúc đầu ta đối cái này truyền thuyết cũng không có ôm cái gì hy vọng, chỉ là tùy tiện thử một chút, cho chính mình một cái tâm lý an ủi. Để ta không nghĩ tới chính là, quỷ tiên lại thật xuất hiện. Có lẽ là ta lòng thành a, lúc ấy tới gần khảo thí, ta là thật lo lắng. Ta dựa theo trong truyền thuyết triệu hoán như nguyện quỷ tiên phương pháp, nhắm mắt lại, trong lòng kêu gọi như nguyện quỷ tiên. Mấy giây sau đó ta lại mở ra lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia bút vậy mà đứng ở trên giấy. Lúc ấy ta cực sợ, chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên dâng lên một cỗ âm hàn. Mặc dù là chính ta quyết định làm như vậy, nhưng ta thật không nghĩ tới có thể triệu hồi ra quỷ tiên. Một khắc này, ta sợ hãi một câu đều nói không đi ra. Nhưng ngay lúc này, chi kia đứng ở trên giấy bút đột nhiên động. Bút trên giấy viết xuống mấy chữ, mấy cái kia chữ ta đến bây giờ đều nhớ rõ ràng. Phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ dùng. Khi đó, ta mới biết được, liên quan tới như nguyện quỷ tiên sự tình là thật. Ta rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói với quỷ tiên, để ta lần này khảo thí thông qua đi. Chương 21, như nguyện quỷ tiên, 2, chương 21, như nguyện quỷ tiên, 2, ta mới vừa nói xong, cái kia bút liền tại trên giấy vẽ một cái câu. Ta biết, quỷ tiên đồng ý thỉnh cầu của ta. Rất nhanh, chiếc bút kia ngã trên mặt đất, quỷ tiên rời đi. Ngày thứ hai, tới gần khảo thí thời điểm, trong lòng ta lo lắng bất an, nhưng không biết vì cái gì, tại đáp đề thời điểm, ta giống như là bị thứ gì bám thân. Rõ ràng những đề mục kia ta trước đây là sẽ không, nhưng ta chính là có thể viết ra đáp án, hơn nữa viết còn rất nhanh. Nhưng khảo thí kết thúc về sau, ta liền rốt cuộc không làm được giống nhau đề mục. Ta khảo thí cứ như vậy thuận lợi thông qua. Tốt nghiệp sau đó, ta cũng tại phía trước thực tập công ty chuyển chính thức. Thế nhưng là, cũng không biết vì cái gì, phía trước công tác tất cả thuận lợi, nhưng ngày đó sau đó, ta liền tại trong công việc thường xuyên phạm phải một chút không đáng chú ý sai lầm nhỏ. Rõ ràng ta phía trước biểu hiện rất tốt, hơn nữa làm việc thời điểm rất chân thành. Nhưng thời điểm then chốt, luôn là sẽ phát sinh một chút chuyện xui xẻo, để ta thất bại trong gang tấc. Ta trước đây tốt đẹp biểu hiện, để ta thu được một cái thăng chức cơ hội, nhưng bây giờ, cơ hội này liền bị chính ta làm mất. Ta rất không cam tâm, thế là, ta liền nghĩ tới đã từng gặp phải như nguyện quỷ tiên. Ta thật rất cần lần này thăng chức. Bởi vì nhà ta đình điều kiện đồng dạng, lần này thăng chức có thể để cho ta thu vào đề cao rất nhiều. Đêm hôm đó, ta lại một lần triệu hoán ra quỷ tiên. Nó vẫn như cũ nói cho ta, phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Có lần trước kinh lịch, lần này ta không có chút nào sợ, ta nói cho nó biết, hy vọng có thể để ta thăng chức. Quỷ tiên cũng đồng ý nhưng lúc đó, ta cũng không có báo hy vọng quá lớn, bởi vì ngày thứ hai liền sẽ mở hội, công bố thăng chức danh sách. Danh sách có lẽ đã sớm xác định được, nhưng tuyệt không có khả năng là ta. Ngày thứ hai, lãnh đạo công bố danh sách thời điểm, ta đối thủ cạnh tranh một bộ dương dương đắc ý bộ dạng. Nghe người ta nói, nàng đã thăm dò được tin tức, thăng chức người chính là nàng. Ta triệt để không ôm hy vọng, có lẽ quỷ tiên cũng không giúp được ta. Nhưng làm ta kinh ngạc là, làm lãnh đạo công bố thăng chức danh sách thời điểm, ta cái kia đối thủ cạnh tranh danh tự lại đổi thành ta. Tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Về sau ta mới biết được, nguyên bản lãnh đạo xác thực quyết định để bạt nữ sinh kia. Nhưng ngày đó sáng sớm, nữ sinh kia tiết lộ công ty trọng yếu bí mật cho cạnh tranh công ty sự tình bị lãnh đạo phát hiện. Thế là, lãnh đạo kịp thời thay đổi danh sách. Cuối cùng ta thăng chức nhưng nữ sinh kia lại bị công ty khai trừ. Nhưng thăng chức sau đó, nhân sinh của ta cũng không có vì vậy thay đổi tốt. Trạng thái tinh thần càng ngày càng kém, không những trong công việc thường xuyên xuất hiện sai lầm, trên sinh hoạt cũng là rối tinh rối mù. Đủ loại chuyện xui xẻo không ngừng giáng lâm tại trên người ta. Khi đó, ta đột nhiên ý thức được, ta lấy được tất cả những thứ này đều là quỷ tiên ban cho. Thế nhưng là, quỷ tiên vì sao lại vô duyên vô cớ trợ giúp ta? Tất cả những thứ này liền không có bất kỳ giá nào sao? Ta xui xẻo chính là ta chỗ trả ra đại giới. Nghĩ rõ ràng những này, ta quyết định đời này cũng sẽ không lại tiếp xúc như nguyện quỷ tiên. Nhưng không bao lâu, ta liền nuốt lời. Công ty có một cái khách hàng lớn, nguyên bản đã muốn cùng công ty chúng ta hợp tác, nhưng bởi vì ta quản lý tiểu tổ, một cái thực tập sinh xảy ra vấn đề, để hộ khách sinh ra do dự. Hộ khách quyết định muốn từ bỏ công ty chúng ta, lựa chọn đối thủ cạnh tranh công ty. Cái kia hộ khách đối chúng ta công ty rất trọng yếu, lãnh đạo vô cùng phẫn nộ, hạ lệnh, nếu như ta không thể cầm xuống cái này hộ khách, vạn hồi tổn thất, ta cũng sẽ bị khai trừ. Ta không có cách, ta không thể mất đi hiện tại công việc này, do dự thật lâu, ta lại một lần nữa triệu hoán ra như nguyện quỷ tiên. Ta đã không có đường có thể đi, ta hết thảy tất cả đều là quỷ tiên ban cho. Không có quỷ tiên, ta không gánh nổi chính mình hiện có tất cả. Ta chỉ có thể tiếp tục cùng quỷ tiên giao dịch. Lần này, quỷ tiên cũng đồng ý ngày thứ hai, ta cái gì cũng không làm, vừa tới công ty, liền tiếp vào cái kia hộ khách gọi điện thoại tới. Hắn quyết định cùng chúng ta công ty ký hợp đồng, lập tức tới ngay. Ta bảo vệ chức vị của mình, nhưng một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì ta biết, ta có thể muốn vì thế trả giá đắt. Không sai, 3 ngày sau buổi tối, trên đường về nhà, ta gặp phải một trạng thái nạn xe cộ. Chân của ta chính là khi đó biến mất. Cho tới bây giờ, ta mới rốt cuộc hiểu, quỷ tiên mỗi một phần quà tặng đều ghi chú giá cả, chỉ là ta chưa từng có đi nhìn mà thôi. Ta viết bên dưới cố sự này, chỉ là muốn nói cho mọi người. Tuyệt đối không cần tiếp xúc như nguyện quỷ tiên, nó sẽ không vô duyên vô cớ vì ngươi thực hiện nguyện vọng. Mỗi một cái nguyện vọng đều cần thanh toán đồng giá đồ vật tiến hành trao đổi. cái này đại giới là chúng ta vận. Chỉ cần có một lần giao dịch, liền sẽ có vô số lần. Cuối cùng, chúng ta sẽ mất đi tất cả vận, trở nên không có gì cả. Ta cuối cùng nhắc lại đọc cố sự này chư vị. Ta bi kịch chính là vết xe đổ, tuyệt đối không cần tính toán triệu hoán như nguyện quỷ tiên, đó là vận rủi bắt đầu. Chương 22, đỏ thấm cũng là hồng chương 22, đỏ thấm cũng là hồng đối với Từ Hiểu Nam phát ra cố sự, Lâm Viên vẫn là hài lòng. Cố sự là Từ Hiểu Nam căn cứ tự thân kinh lịch cải biên, viết ngược lại là đồng dạng, rất bài cũ. Nhưng Lâm Viên muốn truyền đạt tin tức, Từ Hiểu Nam đều thông qua cố sự này truyền đạt. Hắn là quỷ, không thể trực tiếp can thiệp nhân gian sự tình, chỉ có thể dựa vào Từ Hiểu Nam phát dạng này cố sự. Cố sự kết thúc là bi kịch, hơn nữa Từ Hiểu Nam lặp đi lặp lại cường điệu, không muốn thử triệu hoán như nguyện quỷ tiên. Không quản đây có phải hay không là Từ Hiểu Nam chân thực ý nghĩ, nhưng đối Lâm Viên là có lợi. Nàng nói như vậy, ngược lại sẽ khiến mọi người thử triệu hoán như nguyện quỷ tiên. Hiện tại người, tuyệt sẽ không tin tưởng vài ngày bên trên rất đĩa bánh chuyện cổ tích. Nhưng nếu như cái này đĩa bánh không những dán, hơn nữa còn bẩn, như vậy độ tin cậy liền sẽ gia tăng không ít. Quỷ tiên giúp người thực hiện nguyện vọng, không cần trả bất cứ giá nào, đại bộ phận người là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, liền thử nghiệm ý nghĩ cũng sẽ không sinh ra. Vì để cho thiếp mời được người yêu mến, Từ Hiểu Nam còn làm rất nhiều tiểu hảo, cũng coi là tận lực. Chỉ là những này bình luận trình độ thực tế không cách nào lấy lòng, xem xét chính là thủy quân. Cảm ơn thiếp chủ, ta trước đây chưa nghe nói qua cái gì như nguyện quỷ tiên, ta bán tín bán nghi thử một chút, không nghĩ tới à, ta vậy mà thật triệu hoán ra như nguyện quỷ tiên. Ta là một cái trời sinh người bị cầm, quỷ tiên để ta nghe đến âm thanh, còn có thể nói chuyện bình thường. Người bình thường không cách nào tưởng tượng, người như ta, nhớ bao nhiêu khôi phục bình thường. Có khả năng nghe đến âm thanh, có khả năng cùng người trò chuyện, không quản ta cuối cùng sẽ vì cái này trả cái giá lớn đến đâu, ta đều cảm thấy đáng giá. Bất quá, mặc dù ta rất cảm ơn quỷ tiên, nhưng ta vẫn là khuyên các vị, không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn tính toán triệu hoán quỷ tiên. Như nguyện quỷ tiên đúng là thật, là chúng ta bên này một mực tồn tại truyền thuyết, ta khi còn bé, thật triệu hồi ra qua như nguyện quỷ tiên, lúc ấy đem ta sợ hãi. Về sau ta cùng mãi mãi ta nói chuyện này, nàng đem ta mắng một trận, nàng nói may mắn ta không có hướng quỷ tiên cầu nguyện, nếu không, ta liền xong rồi. Như nguyện quỷ tiên cố sự, ta cũng nghe qua. Bằng hữu của ta chính là triệu hoán ra quỷ tiên, hướng quỷ tiên cầu nguyện thay đổi xinh đẹp. Không đến thời gian nửa tháng, nàng liền từ một cái 200 cân bản tử, biến thành một đại mỹ nữ. Nhưng không bao lâu, nàng liền tra ra ung thư, vẫn là thời kỳ cuối, ai, nàng hiện tại người đã không còn nữa. Nhưng nếu như nàng không có hướng quỷ tiên cầu nguyện, có thể liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy đi. Gần như tất cả bình luận đều là cái này mấy loại cách thức, xem xét chính là thống nhất thủy quân. Càng im lặng là, tất cả ip địa chỉ cũng đều là thành phố Trung Châu. Liền xem như người ngu đi nữa, cũng không có khả năng làm đây là thật. Nhưng phía dưới vẫn có một ít chân thật bình luận. Phát cái thiếp mời, còn mời nhiều như vậy thủy quân, ngươi là thật có ý tứ a? Muốn chút mặt à, tốt xấu ip địa chỉ thay đổi một cái a, sợ người nhìn không ra là thủy quân a. Cố sự không có ý gì, nhưng phía dưới bình luận là thật có ý tứ. Nhìn thấy cái kia tuần một sát thủy quân, là thật đem ta cười thảm rồi. Ta cảm thấy viết còn có thể a, chờ mong chuyện xưa mới, tác giả nhanh đổi mới. Hiển nhiên, không có một người bình thường sẽ tin tưởng cái này thiếp mời bên trong cố sự. Từ Hiểu Nam vì gia tăng độ tin cậy, còn phát một cái video. Trong video, một cây bút lẻ loi trơ trọi đứng ở trên giấy, không có bất kỳ người nào điều khiển, nhưng bút lại tự mình di động, trên giấy viết xuống phẳng có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên tắm chữ. Đây coi như là Lâm Viên phối hợp Từ Hiểu Nam quay chụp ra đến, video còn rất rõ ràng, nhưng cũng vô dụng. Bởi vì mọi người cho rằng, đây là ai hợp thành. Một cái giả. Làm rất tốt nha, hoàn toàn nhìn không ra trí tuệ đích vết tích. Người đây còn nhìn không ra, con mắt góp đi. Kỳ thật, không quản Từ Hiểu Nam nói thế nào, làm thế nào, mọi người cũng không có khả năng tin tưởng thật sự có cái gì như nguyện quỷ tiên. Cái này thiết mời, làm lại thế nào chân thật, cũng là vô dụng. Hơn nữa, Lâm Viên cũng không hy vọng xa vời mọi người hoàn toàn tin tưởng như nguyện quỷ tiên tồn tại. Chỉ cần nhìn qua những này cố sự người, có như vậy một hai người sinh ra thử triệu hoán như nguyện quỷ tiên ý nghĩ, như vậy là đủ rồi. Nếu như bây giờ, tất cả mọi người biết, hơn nữa tin tưởng vững chắc như nguyện quỷ tiên tồn tại. Như vậy, trước hết nhất tìm tới Lâm Viên, nhất định là âm gian âm sai. Một hai cái âm sai, Lâm Viên ngược lại là không sợ, hắn nguyện lực mặc dù không nhiều, nhưng nếu quả thật không đủ dùng, hắn có thể tiêu hao Từ Hiểu Nam vận. Nhưng nếu như âm sai quá nhiều, hắn liền có phiền phức. Hiện nay, hắn chỉ hy vọng Từ Hiểu Nam có khả năng đem như nguyện quỷ tiên chế tạo thành một cái có nổi tiếng truyền thuyết đô thị. Giống như là bút tiên, bỡ lùi ý mạ gì trở dạng này truyền thuyết đô thị. Mọi người 99 là không tin, nhưng chỉ cần có một hiếu kỳ, thử nghiệm đi làm những chuyện này, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần mọi người đi thử nghiệm, liền có một bộ phận người sẽ phát hiện, như nguyện quỷ tiên là thật tồn tại. Mà bọn hắn nghe nói qua như nguyện quỷ tiên cố sự, một khi thành công triệu hồi ra quỷ tiên, sẽ không rất sợ hãi, rất có thể sẽ hướng quỷ tiên cầu nguyện. Cuối cùng, bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ giống Từ Hiểu Nam cố sự bên trong như thế, trầm luân tại dục vọng, dẫn tới tai họa. Nhưng Lâm Viên không quan tâm. Hắn chỉ là quỷ, bất luận thiện ác, xin gì được nấy đồng giá trao đổi, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Hắn sẽ không sử dụng bất luận cái gì lừa gạt thủ đoạn, cũng sẽ không làm bất kỳ dấu giếm nào, tất cả đều là nhân loại tự thân lựa chọn. Lâm Viên còn phát hiện, Từ Hiểu Nam phát thiệp mời, tại cái này trong diễn đàn, còn tính là không sai. Bởi vì cái này diễn đàn bản thân liền không có bao nhiêu người. Cái này cũng đều thuộc về công tại diễn đàn phía dưới, nhưng cái kia một cái liền để người nhìn ra là thủy quân bình luận. Điểm vào người tới, phần lớn là mang cái này. Cái này cũng rất tốt, đỏ thâm cũng là hồng. Dù sao chỉ cần mọi người điểm vào đến, nhìn thấy những thủy quân kia bình luận, liền đã tiếp thu đến liên quan tới Như Nguyện Quỷ Tiên tin tức. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần biết nhiều người, liền sẽ tại nghe nhầm đồn bậy bên trong trở nên khó phân thật giả. Lâm Viên thu hồi điện thoại, không còn đi nhìn cái này thêm mời. Hắn là cái quỷ, thời gian dài tiếp xúc nhân gian tin tức đối hắn không có chỗ tốt, sẽ chỉ ra tốc năng lượng tiêu hao. Hắn hiện tại năng lượng còn xa xa không có đến có thể tùy ý tiêu xài tình trạng. Hắn hiện tại thực xui xẻo không lên quỷ tiên danh hiệu, nhưng chỉ cần chờ một đoạn thời gian, hướng hắn cầu nguyện nhiều người, hắn tự nhiên sẽ trở nên cường đại. Danh hào của hắn đã lan rộng ra ngoài, tạm thời không có lật lên quá lớn một nước. Nhưng những cái kia cố sự đối người ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác. Có lẽ ngày nào đó, liền sẽ có người nào đó không nhịn được muốn thử một chút. Hắn chỉ cần ngủ say, nên đến, cuối cùng sẽ đến. Lâm Viên đang định tiến vào tảng đá kia bên trong không gian, lại đột nhiên cảm nhận được một câu nguyện lực triệu hoán. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến việc. Hắn có khả năng cảm nhận được, đối phương triệu hoán chính là Như Nguyện Quỷ Tiên. Hiển nhiên, Từ Hiểu Nam ban bố thiếp mời làm ra tác dụng. Chương 23, thống khổ sinh hoạt, 1, chương 23, thống khổ sinh hoạt, 1, buổi tối, về đến nhà, Vương Xuyên vô lực ngồi liệt tại trên ghế sofa, thật dài thở dài một hơi. Toàn thân hắn đều bị hề bại vây quanh, vô luận là thân thể vẫn là trên tinh thần. Hắn có loại bị chèn ép thở không nổi cảm giác, cuộc sống như vậy, hắn thật không biết chính mình còn có thể lại kiên trì bao lâu. Lao công, ngươi trở về rồi sao? Lúc này, trong phòng ngủ, truyền đến thê tử âm thanh, Vương Xuyên bất đắc dĩ đứng dậy. Thê tử tê liệt tại giường, đã 4 năm, hắn chiếu cố thê tử 4 năm, hiện tại, hắn là thật cảm thấy mệt mỏi. 5 năm trước, bọn hắn mới vừa kết hôn, thê tử hiền lành ôn nhu, tận tâm tận lực chiếu cố cái nhà này. Mà hắn công tác cũng rất thuận lợi, tại chức trên sân từng bước thăng chức, thu vào nước lên thì thuyền lên. Trong mắt tất cả mọi người, hắn đều là chuyện kia nghề cùng tình yêu song đội thu may mắn, chính hắn cũng là như thế cảm thấy. Thời điểm đó hắn, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có dạng này một ngày. Vận mệnh vô thường, a 4 năm trước trận kia ngoài ý muốn, đoạt đi thê tử hai chân, bọn hắn hạnh phúc thời gian cũng chấm dứt. Bọn hắn từ đại học thời điểm liền ở cùng nhau, tình cảm một mực vô cùng tốt, đã từng thề non hẹn biển, muốn cả một đời cùng một chỗ. Khi đó, nhìn thấy tê liệt tại giường thê tử, hắn xin thề, chỉ cần thê tử còn sống, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ chiếu cố thê tử cả một đời. Bằng vào đối thê tử tình ý, cho dù rất vất vả, nhưng hắn vẫn làm mỗi ngày như một ngày, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc tê liệt thê tử. Khi đó, thê tử tâm tính sụp đổ, cảm xúc rất không ổn định, vô số lần sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ, là hắn không ngừng cổ vũ thê tử, chu đáo quan tâm chiếu cố nàng, để nàng đi ra thung lũng. Những năm này, đối với thế tử, hắn hoàn toàn có thể nói không thẹn với lương tâm. Tất cả mọi người nói, hắn là một người đàn ông tốt, liền thế tử phụ mẫu cũng không thể không thừa nhận, đang chiếu cố nữ nhi phương diện này, bọn hắn nữ tế so với bọn họ còn muốn lên tâm nhiều lắm. Thế nhưng là, 4 năm à, mạnh hơn tình ý, bây giờ cũng theo thời gian trôi qua, cùng với sinh hoạt áp lực trở nên mờ nhạt. Hắn dù sao cũng là người, luôn là sẽ có hề bại cùng với tâm tình xa suốt thời điểm. Nhất là bây giờ sinh hoạt, tương lai không có bất kỳ cái gì đáng để mong chờ sự tình, một cái liền có thể nhìn đến cùng. Lúc làm việc, có làm không xong công tác, lúc tan việc, còn có vô số việc nhà, còn muốn chiếu cố tê liệt tại giường thế tử. Hắn không có bất kỳ cái gì nhàn rỗi, trong sinh hoạt nặng nề gánh, gần như muốn đem hắn đè sập. Hắn vừa vặn 32 tuổi, nhưng nhìn qua so cùng tuổi người muốn lao nhiều lắm. Hắn thật chịu đủ. Nếu như hắn biết chính mình ngày mai liền sẽ chết, vậy hắn tuyệt sẽ không sợ hãi hoặc là không muốn, hắn sẽ chỉ cảm thấy giải thoát. Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy thế tử, hắn luôn có chủng phiền chán cùng mệt mỏi. Đã từng vô cùng ân ái thế tử, đã thành hắn trong sinh hoạt vô cùng nặng nề gánh vác. Hắn đã dần dần bị cái này gánh vác kéo sụp đổ. Hắn không biết loại này sinh hoạt sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 20 năm, cũng có thể càng lâu. Nhưng hắn nhân sinh, thật sẽ lại không có hy vọng gì. Hắn thật rất không cam tâm. Có đôi khi, hắn cũng sẽ nghĩ, nếu như từ bỏ cái này tay mãi, cuộc sống của hắn hẳn là sẽ tốt hơn nhiều à. Thế nhưng là, mỗi lần nhìn thấy thê tử mặt, hắn luôn là sẽ mềm lòng, những lời kiếp như thế nào cũng nói không nên lời. Vương Xuyên đi về phòng ngủ đi. Tại vào cửa phía trước, hắn cố gắng sửa sang lấy nét mặt của mình. Tê liệt sau đó, thê tử nội tâm liền 10 phần mất cảm, tự ti. Nếu như hắn biểu hiện ra không kiên nhẫn loại hình, rất có thể sẽ kích thích đến thế tử. Làm sao vậy, lão bà, ta vừa trở về. Vương Xuyên trên mặt gạt ra nụ cười, nhìn qua 10 phần ôn nhu, cho dù ai cũng nhìn không ra hắn nội tâm dày vò. Nằm ở trên giường, nữ nhân dùng tay chống đỡ lấy thân thể, chật vật ngồi xuống. Tên của nữ nhân kêu Tần Nhã, thời gian dài không thể phơi nắng, trên mặt có loại bệnh hoạn trắng xám, tóc rất loạn, còn có chút dầu mỡ. Nàng nhìn một chút Vương Xuyên, trầm mặc một hồi, nói, ta nghĩ, đi về nước cờ. Trên mặt của nàng còn mang theo áy náy cùng tự trách, nàng bây giờ liên loại sự tình này tình cảm cũng không thể tự gánh vác. Nàng biết là nàng liên lụy trợ phu, nếu như không phải nàng, Vương Xuyên cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Vương Xuyên vẫn như cũ ôn nhu cười nói, được rồi lão bà. Hắn lập tức đi đến bên giường, đỡ thê tử, đem nàng từ trên giường ôm xuống tới, giúp thê tử giải quyết vấn đề. Hắn lại đem thê tử ôm trở về trên giường. Lão bà, ta đi làm cơm, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Vương Xuyên nói xong, đang chuẩn bị rời đi, Tần Nhã lại đột nhiên bắt lại hắn tay, biểu lộ trở nên 10 phần nặng nề. Ta không muốn ăn cơm, ta cái dạng này làm phiền ngươi. Ngươi là lão bà ta, nếu ta lấy ngươi, đây đều là ta phải làm, không có gì phiền phức. Hắn nói lời này lúc, ánh mắt né tránh, trong ánh mắt toát ra một tia ấy nấy. Bởi vì đây là lời nói dối. Hắn thật quá mệt mỏi, hắn không phải muốn đi nấu cơm, hắn chỉ là không muốn cùng thê tử ở cùng một chỗ. Chỉ có một người thời điểm, hắn mới sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Chương 23, thống khổ sinh hoạt 2, chương 23, thống khổ sinh hoạt 2, Tần Nhã tựa hồ phát giác hắn nói dối, nhưng nàng không cần thiết. Chúng ta ly hôn a, lão công. Cảm ơn ngươi chiếu cố ta nhiều năm như vậy, ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta không nghĩ lại liên lụy ngươi. Vương Xuyên tâm tình lại hết sức phức tạp. Đây là hắn cho tới nay nghĩ đối thê tử nói, nhưng một mực không có dũng khí nói ra miệng. Giờ phút này, lời này từ thê tử trong miệng nói ra, hắn lại do dự. Hắn không hiểu đây là vì cái gì, rõ ràng chỉ cần thả xuống, liền có thể thoát khỏi tất cả những thứ này, nên đón tân sinh. Nhưng hắn chính là không muốn thả xuống, có lẽ là bởi vì trách nhiệm đi. Ngươi, vì cái gì nhắc lên cái này? Tần Nhã trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia rất đẹp, để hắn nhớ tới bọn hắn ban đầu lúc gặp mặt. Thời điểm đó Tần Nhã cười lên chính là như vậy, hắn cũng là bị nụ cười kia hấp dẫn. Nhưng hắn thật lâu chưa từng gặp qua thê tử nụ cười. Ta là nghĩ sâu tính kỹ qua, mấy năm này, ngươi nhất định rất mệt mỏi à, là ta chậm trễ ngươi. Kết thúc à, ngươi sẽ có mới tương lai, ta hiện tại cái dạng này, chỉ có thể là cái liên lụy. Thế nhưng là, nếu như chúng ta ly hôn, ngươi làm sao bây giờ? Tần Nhã lắc đầu, còn có mẹ ta, còn có ca ta, bọn hắn sẽ chiếu cố ta. Ngươi nói qua với nàng sao? Tần Nhã lắc đầu, còn không có, nhưng ngươi không cần lo lắng, hắn dù sao cũng là mẹ ta. Vương Xuyên thở dài, đã nửa năm, hắn nhạc mẫu một lần đều chưa từng tới. Vài ngày trước, hắn bởi vì muốn đi công tác, gọi điện thoại để nhạc mẫu chiếu cố một chút thế tử. Đối phương vậy mà nói có việc. Nhạc mẫu luôn luôn trọng nam khinh nữ, mẫu nữ quan hệ từ trước đến nay không tốt, hiện tại vội vàng chiếu cố tốt tử, căn bản không muốn quản cái này đã tê liệt nữ nhi. Tựa hồ nhìn ra trượng phu ý nghĩ, Tần Nhã cười cười, bọn hắn chỉ là muốn đem trách nhiệm giao cho ngươi, nếu như chúng ta ly hôn, bọn hắn sẽ không còn ta. Lão công, không cần ấy nấy, ngươi làm đã đủ nhiều, nếu như nên ấy nấy mà nói, cũng là ta. Ngươi không nợ ta, không cần thiết vì ta, dựa vào chính mình cả một đời. Vương Xuyên nhìn xem thê tử con mắt, thê tử ánh mắt rất kiên định. Hiển nhiên, Tần Nhã đặt quyết tâm, hắn chỉ cần gật đầu, liền có thể thả xuống cái này gánh vác. Nhưng hắn vẫn là đang chần chờ. Hắn là cái trọng tình cảm người, nếu không cũng sẽ không tỉ mỉ chiếu cố thê tử 4 năm. Đừng xoắn xuýt, đây là mệnh của ta, ta nhận, ta chỉ là không nghĩ liên lụy ngươi, ngươi lại bà mẹ mẹ liền không có ý nghĩa. Tần Nhã trên mặt mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên ướt át. Ta có thể cảm giác được, ngươi kỳ thật cũng mệt mỏi, ta có thể hiểu được, dù sao thời gian dài như vậy, bắp đùi của ta vốn không có tốt hy vọng. Huống chi chúng ta liền hài tử đều không có, ta hiện tại cũng không có khả năng giúp ngươi sinh hài tử. Đừng có lại miễn cưỡng chính mình, chúng ta kết thúc a, ta trả lại ngươi tự do. Vương Xuyên hít sâu một hơi, thê tử nói không sai, hắn xác thực mệt mỏi, cũng mệt mỏi, hắn một mực tại miễn cưỡng chính mình. Hiện tại, hắn chỉ cần thả xuống, liền có thể giải thoát. Tốt. Thanh âm của hắn rất thấp, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Nhưng nói ra cái này chữ, Vương Xuyên cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại là có loại không hiểu ấy nấy cùng đau lòng. Hắn thật yêu Tần Nhã, nếu không, hắn lại thế nào có thể tỉ mỉ chu đáo chiếu cố nàng 4 năm. Nhớ tới đã từng thề non hẹn biển, còn có quá khứ hạnh phúc, loại kia đau liền để hắn tan nát cõi lòng. Bọn hắn sở dĩ sẽ đi đến một bước này, hoàn toàn là bởi vì thê tử hái chân. Nếu như thê tử chân có khả năng khôi phục, lại thế nào có thể đến một bước này? Nhưng lại chân thành tha thiết tình yêu, cũng vô pháp ngăn cản hiện thực tàn khốc. Cuộc sống như vậy tiếp tục, hắn không sớm thì muộn có một ngày sẽ sụp đổ. Cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Cùng thê tử tách ra, trở lại phòng khách, hắn ngồi liệt tại trên ghế sofa, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà ngây ngẩn một hồi, hắn lại đi đến cửa phòng khách cái tủ, lấy một bình rượu. Trước khi kết hôn, hắn là không uống rượu, nhưng mấy năm này, hắn dần dần học được uống rượu. Mùi rượu mặc dù khó uống, nhưng so với sinh hoạt buồn khổ, vậy đơn giản là trên trời cam lộ. Hắn dần dần có chút men say. Hắn cùng thê tử là bạn học thời đại học, nhận biết mười mấy năm, vốn cho là bọn họ có thể dắt tay cả đời, nhưng cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Tất cả đều là bởi vì thê tử hai chân. Nếu như thê tử chân có thể tốt, cái kia tất cả buồn rầu liền đều không còn nữa. Hắn đột nhiên nhớ tới ban ngày tại trên mạng nhìn thấy một cái thiệp. Giáng chủ tự xưng, trên thế giới này có một cái quỷ, nó bị mọi người gọi là như nguyện quỷ tiên. Chỉ cần triệu hồi ra nó, liền có thể để nó hoàn thành bất luận cái gì tâm nguyện. Đương nhiên, nhất định phải trả giá đắt. Loại này cố sự, thật không có chút nào ý mới, hắn là không thể nào tin tưởng. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Vạn nhất là thật đây này. Nếu quả thật có như nguyện quỷ tiên, như vậy, thê tử chân liền có thể tốt đi. Nếu quả thật có thể, vậy bọn hắn nhất định có thể lại trở lại trước đây loại kia hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng, vậy làm sao có thể là thật? Dùng bàn tay che lấy khuôn mặt, nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Có lẽ có thể thử xem. Ý nghĩ này trong lòng hắn không ngừng quen quẩn, cuối cùng trở nên không cách nào khống chế. Hắn đột nhiên đứng lên, đi đến bên tường, đem đèn phòng khách đóng lại. Vậy liền thử xem a, liền xem như giả, cũng sẽ không ít khối thịt. Chương 24, lại một vị cầu nguyện người chương 24, lại một vị cầu nguyện người đóng lại đèn sau đó, Vương Xuyên lập tức trở về đến trên ghế sofa, đem chiếc sofa mặt bàn trà ngăn kéo mở ra. Hắn nhớ tới bên trong có một cái trống không bản bút ký, còn có bút, ngọn nến cũng có sẵn. Hắn trước đem ngọn nến điểm sáng, đứng ở trên bàn trà, sau đó mở ra quyển sổ kế bản, đem nắp bút mở ra, đem bút đặt ở bản bút ký bên trên. Làm xong những này, hắn lại đột nhiên cảm thấy buồn cười. Chính mình đây là điên rồi đi, thật đúng là nghĩ triệu hoán cái gọi là như nguyện quỷ tiên. Đây chẳng qua là người khác bịa đặt cố sự mà thôi, làm sao có thể là thật. Ta cũng quá ấu trị à, vậy mà trông chờ quỷ có thể giúp ta giải quyết trong sinh hoạt vấn đề. Nhưng tự rêu sau đó, hắn lại cảm thấy không cam tâm. dù sao đều đã chuẩn bị xong, lúc này từ bỏ cũng có chút không thể nào nói nổi. Hắn quyết định vẫn là thử xem a, dù sao cũng không có người biết hắn làm việc ngốc như vậy. Hắn ngồi thẳng thân thể, giống cái kia thiếp mời bên trong nói tới, nhắm mắt lại, yên lặng nhớ kỹ cái tên kia. Như nguyện quỷ tiên. Mặc dù hắn không tin, nhưng giờ khắc này, hắn là hy vọng cỡ nào cái này quỷ tiên là thật. Nếu như là thật, để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Mười mấy giây sau, hắn chậm rãi mở to mắt, thở dài. Đây quả thật là cũng quá hấu trí. Hắn đều hơn 30 tuổi, vậy mà còn tin tưởng loại sự tình này tình cảm. Nhưng nhìn thấy trên mặt bản tình huống, trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên đọc lại. Hắn mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Sau đó, hắn lại lặp đi lặp lại dùng tay đi nhào nặn con mắt của mình, xác định chính mình không có hoa mắt. Chiếc bút kia, giờ phút này liền quỷ dị đứng tại cái khắc bản bút ký bên trên, ngòi bút hướng xuống. Đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy, không khí bốn phía cũng biến thành âm hàn. Một tay bút, tuyệt không có khả năng chính mình đứng lên, nhất định có đồ vật gì. Quỷ. Thật chẳng lẽ có quỷ? Không, quỷ tiên, là Như Nguyện quỷ tiên. Ta thật triệu hoán ra Như Nguyện quỷ tiên. Giờ phút này, hắn không những không có cảm thấy sợ hãi, trên mặt kinh ngạc cũng nháy mắt chuyển biến làm mừng như điên. Như Nguyện quỷ tiên, ngài là Như Nguyện quỷ tiên sao? Vương Xuyên con mắt nhìn chòng chọc vào trên giấy chiếc bút kia, kích động mà hỏi. Mà tại hắn đối diện, Lâm Viên chính cầm chiếc bút kia, để chiếc bút kia đứng lên. Chỉ là Vương Xuyên không nhìn thấy những thứ này. Lâm Viên phía trước cảm nhận được nguyện lực, chính là Vương Xuyên. Nghe được Vương Xuyên lời nói, hắn trên giấy vẽ một cái câu. Nhìn xem bản bút ký bên trên chữ viết, Vương Xuyên lập tức kích động lên. Hắn lại vuốt vuốt con mắt của mình, xác định chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác, cũng xác định chính mình không có nổi điên. Đây là thật, hắn thật triệu hoán ra Như Nguyện quỷ tiên. Rất nhanh, cái kia bút trên giấy di động, viết xuống một câu. Phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Hắn chuẩn bị chi kia bút mực là màu đỏ, trên giấy bút tích lộ ra vô cùng chói mắt, còn có chủng quỷ dị cảm giác. Nay quỷ dị cảm giác, để Vương Xuyên tâm tình dần dần bình phục lại. Trong lòng bàn tay hắn buốt lên mồ hôi, lại cảm thấy khẩn trương. Trước mặt hắn, thế nhưng là quỷ a, nếu như hắn nhìn những cái kia cố sự là thật, như vậy, Như Nguyện quỷ tiên cuối cùng sẽ chỉ cho người mang đến tai họa. Nhưng cho dù lý trí nói cho hắn, tốt nhất đừng cầu nguyện, nhưng hắn vẫn là không cách nào cự tuyệt cái này cầu nguyện cơ hội. Bởi vì chỉ có loại này siêu nhiên lực lượng mới có thể giúp đến hắn, hắn đối thê tử có mãnh liệt tình cảm, nguyện ý vì thê tử đánh cược một lần. Quỷ tiên, thê tử của ta tê liệt tại giường, đã 4 năm, ngài có khả năng trị tốt thê tử ta chân sao? Hắn nói xong, con mắt nhìn chòng chọc vào trên mặt bàn giấy. Trái tim nhảy thật nhanh. Bút tiếp tục di động, trên giấy vẽ ra một cái câu. Nhìn xem cái kia câu, Vương Xuyên khẩn trương biến mất, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Quả nhiên, quỷ tiên thật có thể giúp được hắn. Nhưng mà, đại giới sẽ là gì chứ? Nếu quả thật chính là cố sự bên trong Như Nguyện quỷ tiên, cái kia không có khả năng không có đại giới. Hắn cần trả giá đồng giá đồ vật. Hắn cũng không biết, đại giới có phải hay không là hắn có khả năng tiếp nhận. Quỷ tiên, ta cần trả giá cái gì? Lâm Viên cũng không có không kiên nhẫn, chậm rãi trên giấy viết ra một cái chữ. Vật là cái gì? Vương Xuyên cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, cùng một cái quỷ làm giao dịch, nhất định phải vô cùng cẩn thận, vẫn là muốn hỏi rõ ràng, để tránh tương lai mình hối hận. Bút không có động, bởi vì cái này đồ vật giải thích quá phiền phức, Lâm Viên lười nhắc viết. Chỉ cần não không có vấn đề, liền có thể đoán được vật là cái gì. Không có đạt được trả lời, Vương Xuyên cũng lại không truy hỏi vấn đề này. Hắn cũng cảm thấy, có thể là chính mình vấn đề này hỏi quá nao tản, rõ ràng tiếp mời bên trên có liên quan tới vận giải thích. Hắn lại hỏi, ta có bao nhiêu vận? Lâm Viên lập tức viết ra mấy chữ, trả giá đắt mới có thể biết. Cần bao nhiêu? Một vấn đề này có nhất định giá trị, giống như là một người muốn hỏi chính mình có thể sống bao lâu, loại này vấn đề liên quan đến tương lai, tuyệt không đơn giản. Lâm Viên cũng không có tại trên người Vương Xuyên cảm nhận được hắn đối với vấn đề này khát vọng. Trừ phi chính Vương Xuyên đồng ý thanh toán đại giới, nếu không Lâm Viên là sẽ không chủ động xem xét hắn vận có bao nhiêu. Kỳ thật cũng là chính Vương Xuyên ngu ngốc, nếu như hắn hỏi chính là người bình thường đồng dạng có bao nhiêu vận, Lâm Viên liền sẽ cho ra một đáp án. Bởi vì vấn đề này xem như là một cái thường thức tính vấn đề, cần thanh toán đại giới cực kỳ bé nhỏ. Liền xem như hỏi 10 cái vấn đề như vậy, cũng cơ hồ không bị ảnh hưởng gì. Vương Xuyên biết, quỷ tiên biết một, hẳn là chỉ một đơn vị vận. Nhưng hắn không biết chính mình vận có bao nhiêu, cũng không dám luận hỏi. Vạn nhất cái này đại giới rất lớn đâu. Dù sao bình thường vấn đề, quỷ tiên đều là trực tiếp trả lời. Hắn lại hỏi, nếu như thực hiện nguyện vọng, ta sẽ như thế nào? Lâm Viên vẫn như cũ không cách nào trả lời, chỉ ở thanh toán đại giới 4 chữ phía dưới vẽ một đường. Cái này đồng dạng cần nhìn trộm tương lai, mới có thể biết đáp án. Bao nhiêu? Một Lâm Viên cũng không sợ hắn hỏi nhiều, những này bình thường vấn đề, hắn cũng có thể được nguyện lực, mặc dù rất ít, nhưng cũng góp gió thành bão. Chỉ cần đối phương nguyện ý cho chuyện, hắn có thể hàn huyên tới đối phương chết. Ta. Vương Xuyên do dự một chút, cuối cùng quyết định không còn luận hỏi. Hắn hỏi mỗi một cái vấn đề, đều tương đương với một cái nguyện vọng. Đại bộ phận vấn đề, không có cái gì giá trị, tiêu hao rất nhỏ, nhưng có chút vấn đề, có cực lớn giá trị. Hắn có thể hỏi hỏi, liền đem chính mình cho hỏi chết rồi. Nhưng có một cái vấn đề, hắn nhất định phải biết. Quỷ tiên, ta hy vọng ngài có thể trị hết thê tử ta chân, cần tiêu hao bao nhiêu vận? Cái kia bút lại động, trên giấy viết một con số, 6. Vương Xuyên hiểu, cần tiêu hao 6 điểm vận. Hắn cũng không biết những này tính toán là nhiều hay là ít, nhưng hắn có thể xác định một việc, nếu như vừa rồi hắn khăng khăng muốn hỏi hai cái kia vấn đề đáp án, hiện tại tuyệt đối sẽ hối hận. Thê tử hắn thế nhưng là tê liệt tại giường, cái này tuyệt không phải việc nhỏ, lại chỉ cần 6 điểm vận. Nếu là hắn vừa rồi tại không rõ không trắng địa phương tiêu hao 2 điểm vận, vậy hắn thật muốn quất chết chính mình. Suy tư một lát, Vương Xuyên làm ra quyết định, "Quỷ tiên, cầu ngài cứu thê tử của ta, ta nguyện ý thanh toán đại giới." Hắn nói xong, chiếc bút kia lập tức ở trên giấy đánh một cái câu. Thấy được trên giấy câu, Vương Xuyên thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Cái này bày tỏ, bọn hắn ở giữa giao dịch đã thành lập. Hắn sẽ trả giá vận, nhưng hắn thê tử chân sẽ tốt. Nhưng kết quả đâu? Sẽ như thế nào? Sẽ giống cố sự bên trong những người kia, lấy bi kịch kết thúc sao? Hắn không biết, không ai có thể dự báo tương lai. Lập tức làm ra bất luận cái gì lựa chọn, là tốt hay xấu, lập tức cũng không thể xác định. Chỉ có tương lai đến, mới sẽ biết tất cả những thứ này. Quỷ tiên, ta không thành vấn đề, mời ngài quy vị đi. Hắn mới vừa nói xong, trên giấy bút liền ngã phía dưới, bốn phía âm trầm không khí cũng đã biến mất, tựa như vừa rồi tất cả đều không có phát sinh qua. Vương Xuyên cũng vô lực tựa vào trên ghế sofa, vừa rồi tất cả, tựa như là một giấc mộng. Đột nhiên, hắn đột nhiên từ trên ghế xả lòn ngồi xuống, khắp khuôn mặt là kích động cùng hưng phấn, hắn nhanh chóng hướng về đến trong phòng ngủ. Lão bà, chúng ta không ly hôn, tốt sao? Chân của ngươi, nhất định có thể tốt. Chương 25, giải thoát, 1, chương 25, giải thoát, 1, Lâm Viên về tới chỗ ở hiện tại xem ra, từ Hiểu Nam ban bố những cái kia cố sự đã đưa đến tác dụng. Ít nhất vừa rồi Vương Xuyên, là muốn triệu hoán như nguyện quỷ tiên. Hắn khẳng định là nhìn qua từ Hiểu Nam phát thiết mời, mới có cử động như vậy. Nếu như một người, vô cùng minh xác chính là muốn triệu hoán như nguyện quỷ tiên, như vậy xác suất rất lớn xuất hiện chính là Lâm Viên. Nhưng nếu như là cái khác thông linh nghi thức, ví dụ như bút tiên gì đó, sẽ triệu hồi ra cái gì liền không nói được rồi. Có khả năng Lâm Viên trôi qua về sau, sẽ phát hiện còn có cái khác quỷ. Có một cái chính mình chuyên môn danh hiệu, cũng coi là giảm bớt cùng cái khác quỷ chạm mặt khả năng. Mặc dù hắn có thể đối phó đại bộ phận quỷ, nhưng mà sẽ tiêu hao năng lượng, hoàn toàn không cần thiết. Hiện tại, chỉ cần đợi thêm mấy ngày, chờ thực hiện Vương Xuyên nguyện vọng, Vương Xuyên lễ tạ thần lúc, hắn liền có thể được đến 0.6 nguyện lực. Tất cả ngay tại thay đổi tốt, hắn nguyện lực đầy đủ hắn ở nhân gian lưu lại hơn 2 năm. Nguyện lực gia tăng cũng sẽ để cho hắn năng lực cũng có chỗ tăng cường. Hắn cảm ứng phạm vi sẽ trở nên càng xa. Nếu có người muốn triệu hoán như nguyện quỷ tiên, khoảng cách quá xa mà nói, hắn là không cảm ứng được. Hiện nay, hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được thành phố Trung Châu một bộ phận lớn. Vượt qua khoảng cách này, hắn cũng không có biện pháp. Đây là một cái rất lớn tai hại, nhất định phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác, Lâm Viên suy tư. Liền xem như hắn có thể không ngừng mạnh lên, nhưng trong thời gian ngắn, hắn tối đa cũng liền có thể để chính mình cảm ứng được xung quanh một hai cái thành thị. Trước đây, không có Từ Hiểu Nam cái này lệnh sứ, Lâm Viên không có cách, nhưng bây giờ, vấn đề này vẫn tương đối dễ dàng giải quyết. Chỉ là, còn cần một cơ hội. Bởi vì thanh danh của hắn còn chưa đủ lớn, hiện tại đi làm cái gì cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Nhưng cách hắn bị thế nhân biết đã không xa. Lao công, mang ta đi ra đi dạo đi. Sáng sớm, Tần Nhã mới vừa tỉnh lại, nàng dùng cánh tay chống đỡ lấy trên thân, chật vật ngồi dậy. Vương Xuyên bị nàng âm thanh tỉnh lại, vuốt vuốt buồn ngủ mông lung con mắt, hỏi: "Lão bà, hôm nay như thế nào sớm như vậy?" Hiện tại là 6 giờ sáng, hôm nay hắn không đi làm, có thể nghỉ ngơi thật tốt, bình thường Tần Nhã sẽ không tại thời gian này gọi hắn rời giường. Bất quá mộng đẹp bị thê tử đánh thức, hắn cũng không có cảm thấy bực bội. "Ngươi có thể mang ta đi ra, đi một vòng sao? Ta rất lâu không có ra cửa." "Được." Vương Xuyên ngồi xuống, bắt đầu mặc quần áo. Hắn cùng Quỷ Tiên giao dịch đã đi qua một tuần, Tần Nhã chân còn không có tốt. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, ngày đó có phải là chính mình uống quá nhiều, nhìn thấy hào giác. Căn bản không có cái gì như nguyện Quỷ Tiên. Mấy ngày nay, Tần Nhã một mực nói muốn ly hôn, hắn như thế nào giữ lại, đều không thể thay đổi Tần Nhã quyết định. Đêm qua, bọn hắn cuối cùng quyết định, ly hôn thời gian liền định tại ngày mai. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cục dân chính không đi làm. Đây là bọn hắn ngày cuối cùng lấy phu thê thân phận sinh sống, ly hôn sau đó, Tần Nhã sẽ về nhà, cùng mẫu thân của nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Hắn có thể thoát khỏi tất cả những thứ này, từ cái này vòng xoáy bên trong thoát thân. Thật là muốn làm như vậy, vẫn cảm thấy không nỡ, dù sao, bọn hắn có mười mấy năm tình cảm. Mặc chính mình y phục, Vương Xuyên lại bắt đầu trợ giúp thê tử mặc quần áo, sau đó lại giúp thê tử rửa mặt. Cuối cùng, đem nàng ôm lấy, đặt ở trên xe lăn. Làm xong tất cả chuẩn bị, thời gian liền đã đi qua hơn 1 giờ, hiện tại không sai biệt lắm gần 8 giờ. Một cái tê liệt tại giường người, muốn làm bất cứ chuyện gì đều rất khó khăn, nhất định phải dựa vào người khác. Mà hắn cái này 4 năm qua, mỗi ngày đều muốn giúp thê tử làm những chuyện này. Hắn lúc đầu đã chán ghét, nhưng hôm nay, có lẽ là bởi vì về sau cùng một chỗ thời gian không nhiều lắm, hắn một chút cũng không có cảm thấy chán ghét. Làm xong tất cả chuẩn bị, Vương Xuyên nhìn hướng thê tử, ôn nhu nói: "La bà, người muốn đi chỗ nào?" Đây đã là bọn hắn ngày cuối cùng, thê tử có cái gì muốn đi địa phương, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đây cũng là cho bọn hắn hơn 10 năm tình cảm một cái công đạo. Tùy tiện đi dạo đi. Tần Nhã lại nghĩ đến một cái, nói: "Nếu không đi bên kia công viên à, ta nhớ kỹ trước đây chúng ta thường xuyên đi, có mấy năm chưa từng đi đi." Vương Xuyên gật gật đầu. Nhà bọn họ phụ cận có một cái công viên, trước đây xác thực thường xuyên đi, nhưng từ khi thê tử tê liệt sau đó, bọn hắn liền không có đi qua. Bởi vì thê tử cự tuyệt ra ngoài, mà hắn cũng không nguyện ý mang thê tử đi ra. Bọn hắn đi xuống lầu, Vương Xuyên đẩy xe lăn, chậm rãi tiến lên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy rất tốt đẹp, thậm chí cảm thấy đến, nếu như thời gian liền lưu lại tại thời khắc này, cái kia cũng rất tốt, đã chuyện của quá khứ không ngừng xông lên đầu, hắn có chút hối hận, hắn không nên đáp ứng thê tử ly hôn. Nhưng nếu là không ly hôn, hắn liền không thể thoát khỏi cái này vũng bùn tầm thường sinh hoạt. Rất nhanh, bọn hắn đến công viên. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, công viên bên trong người so bình thường nhiều một ít, còn tính là náo nhiệt, xung quanh còn có một chút bán đồ tiểu thương. Chuyên một hồi, Tần Nhã đột nhiên nói, ta đói, lao công, chúng ta đi ăn ít đồ đi.
Tốt, ngươi muốn ăn cái gì?
Lúc này, Vương Xuyên không cách nào cự tuyệt thê tử bất cứ thỉnh cầu gì. Bọn hắn mua một ít thức ăn, phu cận có một cái đỉnh nghỉ mát, trong lương đỉnh có bàn đá ghế đá, Vương Xuyên liền đẩy xe lăn, mang thê tử đi qua.